Chương 45. Thoát hiểm, bất chi bất giác bị vây ở cho cốt trong hộp. Xin chào, nhỏ cổ sư, nơi này có vấn đề gì? Giả phủ đi tới giữa đám người, hữu hảo hỏi. Trẻ tuổi cổ sư vừa mừng lại vừa lo, lần nữa ô quyền. Xem chung quanh tộc nhân, hắn lấy dũng khí, đem toàn bộ tình huống nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Giả phủ một bên nghe một bên gật đầu. Đón lấy, hắn hỏi giả Kim Sinh, tiểu huynh đệ, đây là sự thực sao? Giả Kim Sinh quay đầu, hư lạnh một tiếng, không có nhìn ca ca. Giả phủ trịnh trọng trầm tư. Người chung quanh cũng trầm mặc, không dám đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tất cả mọi người đang đợi hắn phán quyết. Chuyện này thật ra là bởi vì giả Kim Sinh cho bị, nhưng thiếu chính cổ sư tham lam cùng không cảnh giác cũng là có lỗi, nếu hắn không là cũng sẽ không mắc lừa bị lừa gạt. Giả phủ mong muốn bảo vệ anh trai mình, lấy hắn cấp 4 tu vi, liền xem như cổ nguyệt tộc trưởng cũng không làm gì được. Giả phủ nghĩ một hồi, cuối cùng mở miệng. Ta hiểu, chuyện này là ca ca của ta sai, để cho người trẻ tuổi này bị thua thiệt, mua hàng giả, ta thật rất xin lỗi. Nói, hắn hướng trẻ tuổi cổ sư ô quyền. Giả phủ đại nhân. Trẻ tuổi cổ sư thất kinh, đội vàng kiêm tốn nói, ngươi là cấp 4 cổ sư, ta chỉ là một cấp 2, cái này đối với ta mà nói quá mức, quá mức. Giả phủ khoát tay một cái, ha ha, cái này cùng tu vi cấp bậc không liên quan, ta chẳng phân biệt được bản lãnh, thẳng tam táp. Lỗi chính là lỗi, ta đại biểu thương đội xin lỗi ngươi. Về phần bồi thường, thế nào, ngươi tổn thất 250 khối thái cổ đá, vậy ta liền đại biểu giả ra bồi thường gấp đôi cho ngươi. Hắn lập tức thực hiện lời hứa, một kẻ tùy tùng lấy ra 5 túi tiền, trước mặt mọi người đưa cho trẻ tuổi cổ sư. Mỗi cái túi tiền cũng chứa đầy áp đương đương, mỗi cái trong túi tiền giả vờ 100 khối thái cổ đá. Trẻ tuổi cổ sư nhận lấy túi tiền, không biết làm sao, nói không ra lời. Bất quá, ta có một câu lời khuyên chân thành phải nói cho ngươi. Giả phủ tiếp tục nói, hắc gia chư cổ phi thường khó được, bởi vì nó có thể vĩnh cửu tăng lên cổ sư thực lực. Mặc dù chỉ là xếp hạng thứ nhất, nhưng ở trên thị trường rất khó tìm được. Mỗi khi trên thị trường xuất hiện một, nó liền sẽ lập tức bị mua. Giá cả ước là 600 khối nguyên thủy đá. Cố gắng dùng 250 khối thái cổ đá tới đạt được một là không thiết thực. Thiếu niên hấp thụ dạy dỗ. Trẻ tuổi cổ sư hướng giả phủ sâu sắc bái một cái, ngỏ ý cảm ơn. Trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô. Giả phủ đại nhân lợi hại, khí thế bằng bạc, không hổ là giả phủ đại nhân. Thân là cấp 4 cổ sư, hắn không có lợi dụng thân phận ức hiếp nhỏ yếu một phương, giả phủ đại nhân quả nhiên là chính đạo mẫu mực. Không, không. Giả phủ cười một tiếng, hướng đám người ôm quyền, khiêm tốn nói, chúng ta giả ra xí nghiệp nguyên tắc là xây dựng ở tín nhiệm cùng thành thực cơ sở bên trên. Đại gia, anh trai ta trẻ tuổi lại ngu, thích đối với người khác đùa ác. Hắn kỳ thực rất lương thiện, hy vọng đại gia có thể đối hắn nhiều một chút bao dung, không cần để ở trong lòng. Đám người tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Thử. Giả Kim Sinh dậm chân, đi vào lều bạt, nét mặt khó coi. Đón lấy, hắn từ lều bạt phía sau đi ra. Phương Nguyên Yên lặng xem, thầm nghĩ, xem ra Hoa Tiểu Hòa Thượng bên kia bức họa tưởng có thể bán mất. Hoa Tiểu Hòa Thượng từng dùng ảnh âm cổ ghi chép đời thứ tư cổ Nguyệt thị tộc thủ lĩnh xấu xí hành vi. Trước khi chết, trong lòng tức giận bất bình, dùng hết âm cổ vỗ vào trên tường, chế tạo lớp kín hình tượng. Hình ảnh tường hình ảnh không ngừng tuần hoàn phát ra, hướng mọi người biểu diễn chân tướng. Vì thực hiện lợi nhuận tối đại hóa, Phương Viễn đã sớm muốn đem mặt này hình tượng tường bán đi. Hắn tin tưởng Thanh Mao Sơn bên trên ngoài ra hai cái tông tộc, Bạch gia cùng Hùng gia, cũng sẽ đối mặt này hình tượng tường cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là tự mình bán ra cái này là phi thường không thích hợp. Tu vi của hắn quá yếu, nếu như đem mặt này bức họa tường mang tới những thôn khác trong, rất dễ dàng liền bị chớ có lên tiếng. Coi như giao dịch thành công, hắn an toàn trở về, cũng không có cái gì bí mật có thể vĩnh viễn giữ bí mật, một khi bị cổ nguyệt cao tầng tiết lộ, hắn tối đa cũng sẽ bị đuổi ra tông môn gia tộc. Dựa theo Phương Viễn kế hoạch, hắn hay là cần lợi dụng cổ nguyệt nhất tộc. Vì vậy, phương pháp an toàn nhất là đem bán ra cho xe tải thùng bên trong một cái thương nhân. Bọn họ đều là người ngoài, không có cuốn vào thôn giữa phân tranh, cho nên đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Qua một ngày nữa, chi này thương đội sẽ phải rời khỏi cổ nguyệt sơn thôn, tiến về Hùng gia hoặc là Bạch gia. Phương Nguyên có thể thông qua hướng bọn họ bán ra đến đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, đây là phương pháp an toàn nhất. Trở lại một ly. Rượu, rượu ở nơi nào? Mau đưa rượu cho ta lấy ra, ngươi là sợ ta trả tiền không nổi sao? Giả Kim Sinh một bên kêu gào một bên phịch một tiếng nện ở nấm trên bàn. Giả thiếu gia, rượu của ngươi đến rồi. Nhân viên cửa hàng đội vàng đem rượu lấy ra. Giả Kim Sinh nắm lên chút ly, ngẹo đầu miệng lớn uống một hớp rượu. Rượu ngon. Hắn cất tiếng cười to, nghe ra tục tằng mà thê lương. Phịch một tiếng, hắn đem cái ly để lên bàn, lại gào lên. Lại cho ta cầm một ly. Ngươi muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Nhân viên cửa hàng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể chiếu hắn nói đi làm. May mắn chính là, nhà này tiểu quán đã đầy áp người. Không chỉ có nấm trên bàn đầy áp người, ngay cả chung quanh đường phố cũng đầy áp người. Giả Kim Sinh bậm rượu khí chất, ở nơi này đều nhốn nha nhốn nháo trên đường phố, cũng không phải là rất kỳ lạ. Giả Kim Sinh một ly uống, mong muốn bao phủ bản thân bị thương. Hắn đưa lưng về phía đám người, không có ai chú ý tới, khi hắn lúc uống rượu, hai đầu rõ ràng nước mắt từ trên gương mặt của hắn chảy xuống. Ai sẽ biết nỗi thống khổ của hắn, bi thương của hắn. Ngược lại, một đáng hận người nhất định phải có hắn đáng thương một mặt. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Ở huynh đệ của hắn trong, hắn nhỏ nhất, anh tuấn nhất, nhất giống như cha hắn, vì vậy thụ nhất phụ thân cưng chiều. Nhưng thượng tiên chỉ cấp hắn cấp dê thiên phú, rêu cực hắn. Sau khi lớn lên, hắn sinh hoạt ở các ca ca dưới áp lực. Hắn rất phấn khái, muốn phản kháng, nhưng lấy thiên phú như thế, hắn không làm gì được. Cha hắn cảm thấy tử vong lại sắp tới, muốn chia cắt hắn tư sản. Hai người đem dẫn một thương đội. Bọn họ cam kết căn cứ kết quả chia rẽ gia đình tài sản. Giả Kim Sinh muốn dựa vào thủ đoạn của mình đạt được gia tộc tư sản cùng gia tộc công nhận, nhưng nghĩ tới hắn lại trở thành ca ca đá cây chân. Làm giả phủ xuất hiện lúc, hắn biết mình trúng kế. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái kế hoạch, nhưng là hắn có thể làm cái gì đây? Một khi tiến vào cái này thương đội, liền nhất định phải trở thành giả phủ phá hôi. Cấp 4 cùng cấp 1 chênh lệch như này to lớn, cho tới hắn vô lực tái chiến. Giả phủ. Hắn đem cái tên này từ trong miệng gạt ra, trong đôi mắt thiêu đốt cừu hận ngọn lửa, hắn không cách nào nằm xuống. Ngươi muốn đối phó anh trai ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi. Lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm. Giả Kim Sinh ngẩn người, nhưng quay người lại, liền thấy qua một lúc lâu, bên cạnh an vị một người. Hắn lắc đầu một cái, chớp mắt mấy cái, rốt cuộc thấy rõ là ai. Nếu như không phải Phương Viên, còn có ai? Là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Phương Viên, mang theo tức giận, ta nhớ được ngươi. May mắn tiểu tử, từ ta đánh bạc trong ổ lấy được một con bùn ra con góc. Ngươi là tới cười nhạo ta sao? Phương Viên xem Giả Kim Sinh, ánh mắt lạnh như nước. Ta có một cực lớn nghiệp vụ, cho nên nếu như ngươi muốn đạt được kết quả tốt hơn, đạt được nhiều hơn tư sản, vì sao không nghe ta đây này? Giả Kim Sinh nửa tin nửa ngờ. Hắn thẳng tắp xuống lưng, ngồi dậy, làm sao ngươi biết tư sản chuyện? Điều bí mật này không dễ dàng bị ngoại nhân biết, nhưng Phương Viễn lại dễ dàng là có thể đoán được. Giả ra làm ăn không phải tuyệt mật, làm sao có thể tránh thoát nghĩ người biết? Phương Nguyên cười lạnh, nhớ tới kiếp trước một đoạn trí nhớ. Giả ra gia trưởng là một vị tay trắng dựng nghiệp nhân vật truyền kỳ. Hắn thông qua thương đội làm ăn phát tài, chấn hưng giả ra thôn trang. Hắn dần dần già đi khi hắn cảm thấy thời gian của mình đến, hắn sẽ để cho các hài tử của hắn hai người từng tổ thành một thương đội, căn cứ bọn họ kết quả, phân chia tư sản. Bọn họ làm càng tốt, bọn họ lấy được gia đình tư sản thì càng nhiều. Nhưng hắn con trai trưởng giả phủ cùng con thứ giả quý lại thiên phú dị bẩm. Trải qua 6-7 năm đọ sức, bọn họ vẫn không cách nào ra kết luận, thậm chí ở đứng đầu một nhà sau khi qua đời, cũng không có rõ ràng người thắng. Giả gia gia trưởng sau khi qua đời, tư sản cực lớn. Tại tranh đoạt tư sản quá trình bên trong, hai huynh đệ xung đột thăng cấp, đều cầu trợ giúp bên ngoài, đưa tới quy mô lớn cổ tộc cạnh tranh. Cuối cùng, hai người bọn họ đều chết hết. Vốn là hưng vượng giả gia cũng rất nhanh suy tàn, chọc cho mọi người nghị luận ở Mỹ. Giả Kim Sinh hé mắt, bởi vì Phương Viễn giải thích là không thể cãi lại. Hắn nghĩ, từ phụ thân tuyên bố tư sản phân phối đến bây giờ đã 2 năm, trên thế giới không có bền chắc không thể gãy tưởng, cho nên cho dù có người phát hiện, cũng không có gì kỳ quái. Hắn chân chính lo lắng chính là, đây có phải hay không là giả phủ lại một cái bẫy. Nhưng vô luận như thế nào, lắng nghe cũng không có cái gì chỗ xấu. Phương Viễn không có lập tức nói chuyện. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Đây là hắn buổi chiều đi vào hầm rượu. Chủ tiệm độc lập kinh doanh, đến buổi tối, trong tiệm làm ăn thịnh vượng. Ở chỗ này thảo luận, so với an tĩnh hoàn cảnh, muốn an toàn nhiều lắm, bởi vì có thể tránh khỏi một ít cổ trùng nghe trộm. Hắn ngoắc ngoắc Giả Kim Sinh ngón tay. Đem lỗ tai của ngươi cho ta mượn. Giả Kim Sinh mất hứng hừ một tiếng, nhưng vẫn là đem đầu đi phía trước méo một chút. Nghe xong Phương Viễn miêu tả, hắn nhíu mày một cái, lạnh lùng xem Phương Viễn. Làm ăn này liên lụy đến Thanh Mao Sơn bên trên ba nhà, chúng ta thương nhân căm ghét quấn vào người khác tranh chấp. Hừ, ngươi là giả phủ phái tới nơi này hại ta a. Phương Viên đã sớm ngờ tới hắn sẽ nghi ngờ. Hắn lười giải thích, mà là đứng dậy rời đi. Ha ha, đã như vậy, vậy ta đi ngay cùng anh trai ngươi nói chuyện một chút đi. Giả Kim Sinh híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Viên. Cho đến Phương Viễn rời đi quán rượu, hắn mới mất kiên trì. Hắn đuổi theo chạy ra lều bạn, đuổi kịp Phương Viên, chớ đi, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Phương Viễn hai tay chắp ở sau lưng, ghé mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta biết ngươi đối với ta lên lòng nghi ngờ, nhưng bây giờ anh trai ngươi đã tóm chặt lấy ngươi, ngươi sắp xỉ liền phải xong đời. Nếu như ngươi lựa chọn tin tưởng ta, còn có hy vọng, nếu như không có, ngươi liền nhất định phải thất bại. Ngươi dám đổ cái này tiền đặt cược sao? Giả Kim Sinh nét mặt thay đổi, hắn cải chính nói, giả phủ bất quá lớn tuổi một chút mà thôi, ta trước giờ không có thừa nhận hắn là ca ca của ta. Nhưng ngươi là đúng, ta đánh cuộc. Phương Viên trịnh trọng nói, 2000 thái cổ đá, không trả giá. Giả Kim Sinh cười khổ một tiếng, quá mắc, giao dịch này nguy hiểm rất cao. Nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn. Phương Nguyên lắc đầu một cái, thái độ kiên định, nếu như bán cho kia hai nhà, chỉ biết kiếm được nhiều hơn. Giả Kim Sinh gật đầu một cái, lộ ra một tia chăm chú, cái này ta tin tưởng, những năm này Bạch gia phát triển được rất nhanh, gần đây xuất hiện một cái gọi Bạch Ngưng Băng cấp há thiên tài, tiền đồ sáng lạ. Thanh Mao Sơn tình huống đang từ từ thay đổi. Các ngươi cổ nguyệt nhà thống trị địa vị dao động, nếu như đưa cái này bán cho Bạch gia, ta chỉ ít có thể kiếm gấp 2. Nghe được Giả Kim Sinh hiểu Thanh Mao Sơn tình huống, Phương Nguyên không nhịn được lại quan sát hắn một phen, nghĩ thầm, cái này Giả Kim Sinh, dù sao vẫn là thương nhân gia tộc, không phải những thứ vô dụng kia nhị đại. Giả Kim Sinh thở dài, bất kể đây có phải hay không là bẫy dập, ta đều muốn nhảy vào đi. Ta cam đoan với ngươi, đây là 2000 khối thái cổ đá. Nhưng là, ta nghĩ xem trước một chút thương phẩm. Dĩ nhiên, đi theo ta. Phương Viên một bên dẫn đường một bên cười. Giả Kim Sinh đã bị vây ở cho cốt trong hộp, tình huống hoàn toàn ở Phương Viễn trong lòng bàn tay. Chương 46. Đừng nghĩ quá nhiều men theo hồi ức, Phương Viên mang theo Giả Kim Sinh ra đến trong núi trong sân động. Hai người tiến vào đá cái khe, theo tầm mắt của bọn họ bị hắc ám nhuộm đỏ, con đường trở nên càng thêm hẹp hòi. Giả Kim Sinh càng phát ra cảnh giác, bởi vì hắn thân ở một hoàn cảnh xa lạ. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, ta có một vấn đề, giả phủ luôn luôn làm người chính trực, hòa ái dễ gần, danh tiếng tốt. Mặt khác, ta nói láo cùng lừa gạt, thông qua hiếp bức cưỡng bách giao dịch. Ngươi vì cái gì lựa chọn đối phó ta mà không phải hắn? Phương Viên thanh âm từ khe đá trong truyền tới. Bởi vì tu vi của hắn quá cao, cho nên nếu như hắn thấy được hình tượng, có thể lựa chọn đối phó ta, hoặc là buông tha cho giao dịch, trực tiếp đem hình tượng tường giao cho cầu nguyện tộc trưởng. Ta không thích đem quyền quyết định giao cho người khác, hơn nữa ta không tin thành tín. Cái gọi là thanh danh hiển hách, chỉ là bởi vì lợi nhuận ít ỏi, đưa tới không được hắn tham lam. Càng quan trọng hơn là, bởi vì giả kim sinh vị trí đặc thù, bởi vì tu vi của hắn yếu kém. Phương Viên dĩ nhiên sẽ không nói cái này. Ha ha. Giả kim sinh cười khan một tiếng, hắn hoài nghi phần lớn lập tức liền biến mất. Câu nói sau cùng thật đưa tới ta cậu mình. Hai người rốt cuộc tiến vào bí mật huyệt động. Giả kim sinh một cái liền thấy bức họa tường, không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha, ta đã đoán đúng, ngươi không có gạt ta đi. Phương Viên đứng sau lưng hắn, cười nhạt, không hề nói gì. Giả kim sinh xem vết tường, thấy Hoa Diệu Hòa Thượng cùng đời thứ tư tộc trưởng giữa biến ảo khó lường hình ảnh cùng địch ý, hắn nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phương Viên, rêu cợt nói, ngươi bốn đời lao tổ xem ra không có mạnh như vậy à? Phương Viên đáp, cái này không có gì. Cổ Nguyệt nhất tộc cần anh hùng, vì vậy đời thứ tư trở thành anh hùng. Cũng không lâu lắm, Bạch gia cần một hèn hạ thứ bại hoại, cho nên đời thứ tư là được đoạn là giả. Anh hùng, cát bã, những thứ này cũng chỉ là mọi người cách nhìn. Nói thật hay. Giả kim sinh một vừa quan sát hang núi, một bên nở nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoa Tiểu Hòa Thượng trên thi thể, dừng lại trong chốc lát, mới nói, đáng tiếc một ngũ giai cường giả. Ngươi từ chỗ của hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, đúng không? Một ngũ giai cổ sư truyền thừa khả quan. Nghĩ tới đây, giả kim sinh tim đập rộn lên, không nhịn được hỏi. Phương Viên lắc đầu một cái. Lâu như vậy, cổ đều chết hết hơn phân nửa, ta chỉ đành phải một con sâu rượu. Giả kim sinh không tin hắn. Huynh đệ, đừng gạt ta, chỉ cần khoản giao dịch này thành công, chúng ta chính là đồng lưu, ta sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi từ trong lấy được cái gì? Phương Viên cười lạnh, lười trả lời hắn. Giả kim sinh phản ứng nằm trong dự liệu, đây cũng là Phương Viên lựa chọn hắn mà không phải giả phục nguyên nhân. Giả kim sinh tiếp tục nói, tối thiểu, ta biết Hoa Tiểu Hòa Thượng có một con ngàn dặm địa lang con nện. Đó là một con ngũ giai tuấn mã hình cổ, vóc người khôi ngô, am hiểu dưới đất đào lỗ. Hoa Tiểu Hòa Thượng thế nhưng là ma tu, hắn sở dĩ có thể tự do tự tại, hơn phân nửa là bởi vì con này ngàn dặm địa lang con nện, để cho hắn phải lấy từ chính đạo người tu luyện trong tay bỏ trốn. A, có vật như vậy sao? Phương Viên nhíu mày một cái. Liên quan tới Hoa Tiểu Hòa Thượng, hắn không có quá nhiều tài liệu. Giả kim sinh đắc ý nói, ta năm ngoái đã tới thôn các người, nghe nói truyền thuyết này, cảm thấy rất có ý tứ, liền về nhà nghiên cứu một cái. Ngàn dặm địa lang nện cùng Hoa Tiểu Hòa Thượng như hình với bóng, trong mắt của ta, cái sơn động này nên là con nện mọi ra. Nếu không, lấy Thanh Mao Sơn phỉ nhiêu nặng nghề thổ nhưỡng, làm sao sẽ tạo thành như vậy huyệt động? Kaka, ngươi không cần giấu giếm nữa. Hoa Tiểu Hòa Thượng chết ở chỗ này, nơi này nhất định là có hắn ngàn dặm địa lang con nện. Phương Biên mày nhíu lại phải sâu hơn, cảm giác được một cỗ cảm giác không thoải mái, ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy à, nơi này không có cái khác xuất khẩu. Ngàn dặm địa lang con nện dáng khổng lồ, nếu không phải có thể từ chúng ta mới vừa rồi đi qua trong cái khe gạt ra. Bất quá, ngàn dặm địa lang cũng có thể là bị đời thứ tư ám toán giết chết. Thấy được kia mặt bức họa tường, liền xem như Hoa Tiểu Hòa Thượng tại thời điểm chiến đấu cũng không có cho gọi ra ngàn dặm địa lang nện. Cảnh này khiến tình huống càng thêm đặc thù. Cái này động vật không phải tự nhiên hình thành, cho nên nhất định phải từ Hoa Tiểu Hòa Thượng sáng tạo. Không có ngàn dặm địa lang nện, còn có thể có biện pháp khác sao? Giả kim sinh nghi ngờ xem Phương Viên. Phương Viên mày nhíu lại thành một kết, hắn càng ngày càng không xác định. Từ giả kim sinh trong tình báo, hắn phát hiện một ít chuyện, tựa hồ có một điểm mấu chốt là hắn bỏ lỡ. Hắn không khỏi lâm vào sâu sắc trầm tư. Giả kim sinh cũng ở đây nghĩ, hình tượng tường đối với hắn mà nói đã không đủ dùng. Một khi hắn xác nhận tình huống là thật, hắn liền muốn từ Phương Viên nơi đó đào ra Hoa Tiểu Hòa Thượng di sản. Nhưng vừa lúc đó, ra hai người dự liệu chuyện phát sinh. Không dứt hình ảnh tượng, đột nhiên thay đổi hình tượng. Một người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt đầu hói cổ sư thay thế nguyên lai video, xuất hiện ở trên tường. Hắn suy yếu nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía tường. Lồng ngực của hắn cùng tứ chi bị thật sâu cắt thương, nhưng kỳ quái chính là, vết thương của hắn không có chảy máu, phản phất huyết dịch của cả người đều bị hút khô. Ta là Hoa Tiểu Hòa Thượng. Đầu hói cổ sư xỉ mũi khinh thường, nét mặt nhân điên cuồng mà bặm mẹo, người tương lai, chẳng cần biết ngươi là ai, chịu đựng cái video này, để nó phát ra gần trăm ngày, liền chứng minh ngươi đối cổ nguyệt nhà không có thiệt cảm. Rất tốt, ngươi chính là của ta người nối nghiệp. Ta toàn bộ di sản đều là ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nhất định phải vì ta tiêu diệt cổ nguyệt nhất tộc, giết chết toàn bộ thị tộc, không để cho bất luận kẻ nào sống. Giả kim sinh tại chỗ sửng sốt trên mặt cả kinh cứng đờ. Vũ giai cường giả, Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa. Hắn sợ ngây người, có như vậy một hồi, đầu óc của hắn ở sôi trào cùng suy tính. Ông trời ơi, một ngũ giai cường giả, điều này có ý vị gì? Cấp 3 là gia tộc trưởng lão, cấp 4 là thôn chủ, ngũ giai là sơn chủ, có thể thống trị một ngọn núi, muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ một chút, ở nơi này địa phương nhỏ nhỏ, lại có một vị ngũ giai cổ sư thực lực truyền thừa. Chờ một chút, Hoa Tiểu Hòa Thượng là ma tu, nếu như ta thừa kế hắn lực lượng, có phải hay không thích hợp? Không, thực lực cùng thiện ác không liên quan. Hoa Tiểu Hòa Thượng muốn cho người kế nhiệm của hắn tiêu diệt cổ nguyệt nhất tộc, nhưng ta thật nhất định phải làm thế này sao? Hắn đã chết, ta chỉ cần lấy đi di sản của hắn, coi thường những vấn đề này. Đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Liền xem như bằng vào ta cấp dê thiên phú, nếu như thừa kế Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa, nói không chừng là có thể tăng lên thiên phú của mình. Những thứ kia hiếm hoi nuôi người cổ trùng, nói không chừng chính là truyền thừa một bộ phận. Nếu như ta thừa kế khoản này tài vận, trở thành 4 năm cấp cổ sư, ta là có thể cùng giả phụ phân cao thấp. Chờ một chút, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, có cái người ngoài, ta nên làm cái gì? ta phải cùng hắn phân di sản sao?
Không, giết hắn. Chỉ có giết hắn, ta mới có thể bảo vệ điều bí mật này.
Đúng vậy, ta nên trước hết để cho hắn tỉnh táo lại, sau đó lão xương chúng ta muốn phân tiền của.
Thoát khỏi hắn thủ vệ, sau đó tập kích hắn cũng ở chỗ này giết chết hắn.
Cái chỗ này quá ẩn núp rất tuyệt.
Coi như ta giết hắn, cũng không ai sẽ biết.
Mặc dù hắn nghĩ tới đây hết thảy, nhưng đây chỉ là trong cuộc sống hiện thực trong nháy mắt.
Có kế hoạch, hắn híp mắt một cái, lộ ra một giả cười.
Hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Phương Viên, nhưng đang ở hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, lại thấy được hai cây màu xanh da trời nguyệt nhận hướng hắn bay tới. Con ngươi của hắn phóng đại đến đầu châm lớn nhỏ, khoảng cách quá ngắn, hắn không kịp phản ứng.
"Ngươi?"
Thanh âm của hắn ngừng lại. Nguyệt nhận tinh chuẩn nhắm ngay cổ của hắn, trong phút chốc, xương sọ của hắn bay đến không trung, máu mới như suối phun vậy xung ra. Hai giây về sau, thi thể của hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nóng bỏng máu tươi khuynh tả tại trên vách núi, đem cô héo dây mây nhuộm thành màu đỏ.
"Lúc giết người đừng suy nghĩ nhiều như vậy."
Phương Viên bình thản nhìn một cái thi thể, sau đó đem ánh mắt chuyển tới bức họa trên tường. Suy nghĩ một chút nơi này có như vậy chuyển ngoặt.
Dương nào thú vị, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tản mát ra quỷ dị quan mang.
Chương 47. Giả Kim Sinh, ta kỳ thực cũng không muốn giết ngươi. Mưa to như chút xuống. Màu xám cho tầng mây che ở bầu trời, xa xa liên miên không dứt dãy núi hòa thành một đoàn màu đen mực. Màn mưa đem thiên địa đan vào một chỗ.
Vết nước.
Bầu trời đột nhiên thoáng qua ánh sáng, một tia chớp giống như một cái ngân xà vậy xẹt qua bầu trời, sau đó trong nháy mắt liền biến mất.
Mùa hè lại sắp tới, cuối mùa xuân mưa to tựa hồ mang đến một tia mùa hè ấm áp.
Thanh Mao Sơn bên trên, một mảng lớn ngọc màu xanh lá mâu trúc cao cao đứng thẳng, chống đỡ mưa gió, trúc thân thẳng tắp như mâu, trúc nhọn chỉ hướng trời xanh mái vòm. Cầu nguyện thôn trong, từng hàng đếm không hết cao trụ nhà cửa chịu đựng được mưa to cỏ rửa.
Ở ngoài thôn, thương đội đã lần nữa bước lên lữ trình.
Trời mưa hết sức lớn, chú ý người đi đường.
Đừng lạc hậu, cổ sư tốt nhất đem ngươi cổ kéo tốt, nhất là con kia mập bỏ cánh cứng, đừng lại trận đường núi.
Các người đám này người phàm võ giả, tốt nhất mở to hai mắt, cẩn thận chú ý mất đi một kiện đồ vật, ngươi chỉ biết vì thế trả giá đắt.
Trong thương đội liên tiếp truyền tới vô cùng vô tận tiếng reo hò.
Ở Cổ Nguyệt thôn dừng lại 3 ngày sau, chi này thương đội là thời điểm rời đi nơi này, dọc theo đường núi xuyên qua Thanh Mao Sơn, tiến về cái mục đích tiếp theo.
Mưa to tắm ngày chỉ toàn, thôn trung quanh con đường cũng trên giường đá cuội, cái này cũng được.
Vậy mà, ước chừng 500m về sau, con đường đem biến thành một cái bùn lầy mà hẹp hòi đường núi.
Tiêu ngạo đà điểu gà dưới đầu rũ, đủ mọi màu sắc cầu vồng lông chim ở trong mưa ướt đẫm, dính thành một đoàn, trở thành một con cả người ướt đẫm, cả người bừa bãi gà.
Mập mạp bỏ cánh cứng ngọ ngậy nó ục thân thể to lớn, đi về phía trước phải cực kỳ chậm chạp.
Nước mưa vô nó màu đen khôi giáp, tạo thành nước chảy, theo thân thể hai bên trượt rơi xuống mặt đất.
Lông sủ núi con nhện cũng bị ướt, màu xanh đen da lông dính chung một chỗ.
Ngược lại thì cổ cổ vui sướng kêu, khiêng cái thúng cùng cổ sư, ở trên núi nhún nha nhún nhảy.
Mà cánh dài rắn đã thu hồi cánh, to khỏe rắn thân thể ở bùn lầy trên mặt nước vui sướng đi lại.
Vì bảo vệ hàng hóa, phòng ngừa bọn nó bị nước mưa bị ướt, cổ sư nhóm giờ phút này đang thi triển thần thông của mình.
Mấy con cực lớn mập bỏ cánh cứng bên trên đứng cổ sư ở chính giữa.
Bọn họ hai cái tay giơ lên thật cao, mỗi cái trên tay đều có một con rỗi một cái kim quang trùng lơ lửng ở giữa không trung, khoảng cách bàn tay của bọn họ một thốn.
Đồng thao nguyên tinh như nước chảy bốc hơi, hội tụ đến một luồng kim quang trùng trong cơ thể.
Toàn bộ cổ giống như một viên kim đậu vậy chớp động, xung làm trái tim, chống đỡ một cực lớn màu vàng nhạt bong bóng mái vòm.
Hình bán cầu bọt khí mái vòm có một tương đối lớn phạm vi.
Nó có thể hoàn toàn bao trùm một con đây đà bọ cánh cứng nhuyễn trùng, hơn nữa còn có một chút còn thừa lại không gian.
Làm nước mưa nện ở bong bóng mái vòm bên trên lúc, nó sẽ văng ra, giống như đánh vào cây dù đi mưa bên trên vậy.
Bất quá, loại này đơn băng bó kim quang trùng không ngừng tiêu hao thái cổ tinh hoa, lâu dài đến, cấp một cổ sư đã chịu đựng không được.
Quả nhiên, một lát sau, một vị cổ sư hô, "Không được, ta thái cổ tinh khí cũng mau dùng hết rồi." Ai có thể tiếp nhận?
Ta có thể.
Gần như đồng thời, một kẻ cổ sư xông về phía trước, thay thế vị trí của hắn.
Mấy bị lôi kéo xe ngựa hoặc cưỡi núi nện cổ sư, kích hoạt lên bên trong cơ thể của bọn họ tóc xanh cổ.
Ở nó dưới ảnh hưởng, tóc của bọn họ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.
Một người bình thường tóc chí ít có 100.000 căn.
100.000 sợi bộ lông, mỗi sợi 5 lục mễ, cùng tuấn mã đan vào một chỗ, bao trùm ở cổ sư trên thân, tạo thành một món gió thổi không lọt bộ lông áo mưa.
Tóc xanh cổ là một loại một cấp cổ trùng, thường dùng với phòng ngự.
Nó sử dụng 30 đồng thau nguyên tinh tới kích hoạt, hơn nữa không phải giống như đơn rồi với kim quang trùng như vậy liên tục tiêu hao loại hình.
Cái này tóc xanh cổ có thể cùng cấp 1 hắc dã chư cổ kết hợp, trở thành cấp 2 đen bẩm cổ.
Đen bẩm cổ bị kích hoạt về sau, không chỉ có sẽ dính líu tóc trên đầu, sẽ còn dính líu toàn bộ trên lỗ chân lông bộ lông.
Mấy giây bên trong, cổ sư thân thể chỉ biết đạt được lông bẩm màu đen phòng vệ khôi giáp.
Đen bẩm cổ lên cấp đường là cấp 3 tiên cổ, cương tông cổ.
Trừ một luồng kim quang trùng cùng tóc xanh cổ ra, rất nhiều thương đội cổ sư cũng lựa chọn nhện nước cổ.
Có thể thấy được, trên người của bọn họ có một tầng mỏng manh màu xanh da trời áo mưa.
Ở áo mưa mặt ngoài, nước ngẫu nhiên tuần hoàn.
Làm giọt mưa rơi vào áo mưa bên trên lúc, giọt mưa sẽ lập tức trở thành áo mưa một bộ phận.
Bởi vì cổ sư nhóm không ngừng bị dầm mưa ướt, trên người bọn họ áo mưa sẽ càng ngày càng dày.
Thỉnh thoảng, cổ sư nhóm sẽ phải thúc giục nện nước cổ, đem dư thừa thủy bài đi ra ngoài.
Lúc này, thật dày áo mưa đem giảm bớt đến nguyên lai lá, tờ.
Về phần những người phàm kia chiến sĩ, thời là không ngừng di động, ở bùn lầy con đường bên trên canh chừng hàng hóa.
Trong bọn họ đại đa số người đều mặc rơm dạ chế thành áo mưa, nhưng ở vội vàng cùng hỗn loạn bên trong, rơm dạ áo mưa đối đột mưa tác dụng có hạn, cho nên bọn họ đã bị nước mưa bị ướt.
Ở đây khí trời
Các chiến sĩ ở trong lòng mắng. Trời đang mưa khí trời trong, đường núi trở nên càng thêm khó có thể đi lại. Ở loại khí trời này hạ, võ giả mặc dù thân thể rắn chắc, nhưng vẫn là người phàm. Một khi thân thể của bọn họ bị nước mưa bị ướt, hơn nữa cường độ cao lao động, bọn họ rất dễ dàng cảm mạo. Bị bệnh nặng là nhẹ nhất hậu quả, có lẽ bọn họ có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như bọn họ được nào đó nghiêm trọng tật bệnh, có thể sẽ đưa đến bọn họ bệnh đến rất nặng, ở đang đi đường bị vứt bỏ. Nếu như bọn họ ở trên sơn đạo gặp phải trơn trượt con đường, hoặc là gặp phải dã thú cùng cổ trùng công kích, bọn họ có thể sẽ mất đi sinh mạng. Thương đội có thể rất lớn, hơn nữa có rất nhiều cổ sư. Nhưng mỗi lần bọn họ đi lữ hành lúc, nhân số cuối cùng sẽ giảm mạnh. Người phàm võ giả bị chết nhiều nhất, mà cổ sư cũng có thương thương. Nếu như thương đội vận khí không tốt, gặp phải quy mô lớn di rời dã thú, bọn họ thậm chí có thể bị triệt để tiêu diệt. Trừ thiên hai, còn có người vì tạo thành vấn đề. Ở trong thôn trang, có thể có chút người không hoan nên xe tải thùng. Có chút thôn trang thích cướp bóc người ngoại lai. Chúng ta phải đi, sang năm thấy. Một ít cổ sư ngồi trên người cổ trùng, xoay người cáo biệt. Cửa thôn, không ít người đứng xem thương đội tiến hành. Sang năm ngươi nhất định phải trở lại. Bọn nhỏ không muốn thấy được bọn họ rời đi, hét to. Lớn biểu tình của mọi người càng thêm phức tạp. Con đường phía trước là không cách nào đoán được. Tại dạng này chật vật thời kỳ, đối với những thứ kia sang năm có thể đi tới người trong thôn mà nói, còn có bao nhiêu người là khuôn mặt quen thuộc. Vô luận là ở thương đội hay là ở trong thôn, kiếm sống cũng không dễ dàng. Theo thương đội càng đi càng xa, đám người cũng tản đi. Khoan khoái nhẹ nhõm thị trường không khí sau đó cũng đã biến mất. Nguyên lai dựng lên lều bạc cùng cửa hàng địa phương bây giờ lưu lại hỏng bét. Thảm cỏ không ngừng bị bầy người dẫm đạp, rễ cỏ cùng bùn đất bị dẫm đạp. Nước mưa đánh vào nó mặt ngoài, lập tức tạo thành bùn nhão cùng rất nhiều thu thập nước bùn hố nhỏ động. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều rác rưởi. Phương Nguyên đứng ở một chỗ tĩnh lặng trên sườn núi, một mình ở phía xa xem thương đội. Thương đội giống như một cái màu mỡ nhiều màu hoa tràn, ở tối tăm mở mịt trong mưa to quanh co xuyên qua hẹp hòi đường núi, chậm rãi tiến vào rậm rạp trong rừng núi. A, thượng thiên đang đưa tới lời chúc phúc của bọn họ. Phương Nguyên khe khẽ thở dài. Hắn chống một thanh bơ màu vàng tây rủ, đứng bình tĩnh ở trong mưa. Phương Nguyên ăn mặc một mạc nhất vải đai áo, vóc người thon thả, da bảy biện ra 15 thiếu niên trắng bệnh, trên đỉnh đầu có một đám sạch sẽ màu đen tóc ngắn. Hắn lọn tóc ở cây rủ đi mưa hạ trong gió khẽ run. Làm người khác nguyền rủa khí trời lúc, hắn nhưng ở cảm thán mưa kịp thời xuất hiện. Hắn tối hôm qua giết giả kim sinh, đem hiện trường thu thập sạch sẽ, nhưng bởi vì phát sinh quá đột ngột, cho nên tất nhiên có sơ sót địa phương. Nhất là mang theo mùi máu tanh ngùi, bởi vì bên trong động không thông phòng, mùi không dễ dàng tản đi. Có trận mưa này, nó tịnh hóa không khí cùng hoàn cảnh, giảm mạnh thông qua khí vị truy lùng phương pháp bại lộ cơ hội. Trong khe tất nhiên có một phần nhỏ nước chảy xuống, một khi nước ngọt hơi nóng pha loãng không khí, hắn tạm thời sẽ không bại lộ. Dĩ nhiên, theo thời gian trôi qua, bại lộ cơ hội chỉ biết gia tăng. Trong thế giới này có các loại các dạng cổ trùng, thủ đoạn điều tra cũng rất nhiều, ngay cả Phương Viễn cũng chỉ biết trong đó một bộ phận. Nước mưa đánh vào màu vàng cây dù đi mưa bên trên lúc phát ra lạch cạch thanh âm. Sau đó theo dù hình dáng, nước chảy xuôi đến Phương Viễn dưới chân đá vôi bên trên, đánh vào nước văng khắp nơi. Xem thương đội quẹo vào một cái góc, hoàn toàn biến mất trong rừng rậm, Phương Nguyên không có lộ ra một tia an ủi dấu hiệu, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc. Giả Kim Sinh mặc dù tu vi yếu kém, thiên phú không cao, nhưng địa vị là thủ. Thương đội người cũng bề bộn nhiều việc công sự, cho nên không có ai phát hiện hắn mất tích. Nhưng là một khi qua một đoạn thời gian, nó nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, giả phụ sẽ trở lại điều tra, chân chính khiêu chiến chính là khi đó. Cổ gia gia chủ cố ý an bài giả Kim Sinh cùng giả phụ cùng chiếc thương đội, ý đồ của hắn rất sâu. Ở phương diện tu luyện, bọn họ là khác biệt trời vực. Ở giáo hoạt phương diện, bọn họ cũng là không gì sánh được. An bài như vậy, chính là cho giả Kim Sinh một đả kích, để cho hắn cách xa thực tế, bình tĩnh sinh hoạt. Đồng thời hắn cũng ở đây thử dò xét giả phụ bản tính, nếu như hắn đối giả Kim Sinh quá mức bá đạo, hắn làm sao sẽ đem tộc trưởng bị giao cho hắn đâu? Giả Kim Sinh chưa bao giờ chân chính hiểu qua phụ thân dụng ý, mặc dù hắn có một ít trí tuệ, nhưng hắn chỉ tìm cách chạm đến một thương trí tuệ con người mặt ngoài, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc tốt như vậy còn cờ. Phương Viên trong lòng tiếc hận. Bằng vào 500 năm kinh nghiệm, hắn có thể rất dễ dàng nhìn thấu mặt ngoài, tìm hiểu tình huống chân thực tính chất. Khi hắn thấy được đêm hôm đó hai người tranh chấp lúc, hắn là có thể nhìn ra Giả Kim Sinh cùng giả phụ giữa quan hệ phức tạp, vì vậy hắn từ nay trong lòng tạo thành một mơ hồ kế hoạch. Ở kế hoạch của hắn trong, Giả Kim Sinh là một phi thường thích hợp con cờ. Tu vi của hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở trong thương đội lại địa vị rất cao, mặc dù có chút trí tuệ, nhưng kinh nghiệm không nhiều, Phương Nguyên có thể tùy tiện thao túng hắn. Một khi bị khống chế, cái này con cờ đem phi thường hữu dụng. Đầu tiên, hắn có thể thông qua hắn quan hệ thành lập một hùng mạnh buôn lậu mạng, vì từ tương lai tàn sát trong cướp bảo tàng làm chuẩn bị. Tiếp theo, Phương Nguyên có thể nuốt ở phía sau màn, lợi dụng hình tượng tưởng khơi mào thành Mao Sơn ba nhà giữa xung đột, đưa tới nội chiến, để cho hắn có thể thu hoạch hồi báo. Thứ ba, Phương Nguyên có thể dựa vào hắn tiến vào giả gia nội bộ. Tương lai giả gia phân tranh đưa tới một trận quy mô lớn đấu cổ giải đấu lớn, cái này đúng là một việc lớn, có rất nhiều chỗ tốt có thể thu hoạch. Phương Nguyên có thể lợi dụng một điểm này, vì chính mình đạt được lớn nhất hồi báo. Tu vi của ta hay là quá thấp, đối ta làm việc trói buộc rất lớn. Nếu như có con cờ để cho ta sử dụng, ta có thể làm một ít chính ta không cách nào đếm thử chuyện, cái này không chỉ có phương tiện, hơn nữa hạ thấp làm như vậy nguy hiểm. Nếu như ta bại lộ, ta có thể đơn giản vứt bỏ con cờ, bản thân giữ vững an toàn. Người trung quanh rất tìm hiểu tình huống, đối gia đình trung thành, vì vậy bọn họ không tốt thao túng. Chỉ có giống như giả Kim Sinh như vậy người ngoài cuộc mới có thể càng hữu hiệu thi hành kế hoạch của ta. Đáng tiếc, không nghĩ tới Hoa Tiểu Hòa Thượng vậy mà lưu lại mình lực lượng truyền thừa. Hoa Tiểu Hòa thượng thế nhưng là ngũ giai cổ sư, truyền thừa của hắn tuyệt đối so với con cờ này còn có giá trị. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể vẹn cả đôi bên liền tốt, nhưng đối mặt bảo vật như vậy, Giả Kim Sinh cũng nữa không khống chế nổi, chỉ đành bị ném bỏ. Ở trên thế giới này, không có cái gì là vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Phương Viên thở dài, lắc đầu một cái. Hoa Tiểu Hòa thượng truyền thừa xuất hiện, làm rối loạn Phương Nguyên bản kế hoạch. Ngoài ra, ở đối hình ảnh tường tiến hành sửa đổi về sau, video cùng hình ảnh đều biến mất, chỉ biểu hiện một cái dùng máu viết thành đường cong, nói cho Phương Nguyên phá hư hình ảnh tường, lộ ra một cái huyệt động cửa vào. Dọc theo manh mối này, hắn đem có thể đạt được di sản. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 47, Giả Kim Sinh, ta kỳ thực cũng không muốn giết ngươi, vết máu chỉ xuất hiện mấy hơi liền biến mất không thấy, hình ảnh tường cũng biến trở về bình thường nhất vách núi. Phương Biên Hoa suốt một đêm thời gian dọn dẹp hung án hiện trường, căn bản không có thời gian tường đổ. Vội vã giết Giả Kim Sinh, phen này cho ta sau này lưu lại rất nhiều phiền toái, ta chẳng qua là tạm thời an toàn mà thôi. Mặc dù ta thành công thoát khỏi chứng cứ, nhưng sau này nhất định sẽ có phiền toái tới tìm ta. Dưới tình huống này, ta sẽ không thể không thay đổi bại lộ nhuyễn trùng phương thức. Ta cũng không thể đi hốc tường phía sau bí mật hoạt động. Ta nhất định phải ở sơn thôn nán lại một đoạn thời gian, để phòng bất cứ tình huống nào. Phương Viên xoay người, che rủ, ở trong mưa hướng thôn đi tới. Nhưng cái này cũng rất tốt. Trong khoảng thời gian này, ta có thể tiêu tốn rất nhiều thái cổ thạch, luyện hóa đến thái cổ tinh hoa trung kỳ. Dùng nó, ta có thể bồi dưỡng ta vòng sáng, đột phá đến trung kỳ. Một khi ta đạt tới trung kỳ, lực lượng của ta chỉ biết gấp bội, để cho ta dễ dàng hơn, còn có lòng tin đạt được truyền thừa. Ma tu truyền thừa cũng không giống chính đạo tu truyền thừa như vậy ôn hòa, bởi vì thường gặp nguy hiểm khảo nghiệm cùng nhiệm vụ, nếu như không qua được, sẽ phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái thế giới này rất khó dự đoán, nhưng chính là một điểm này để nó trở nên thú vị. Phương Viên cười lạnh. Mưa to dưới núi xanh trùng điệp không dứt, màu xanh biết rồi rào, màu xanh biết rồi rào, lộ ra nghẹt thở mà nặng nề. Một trận gió thổi qua, giọt mưa khẽ nghiêng, đánh vào Phương Nguyên trên bả vai, mang theo dùng cả mình hướng hắn đánh tới. Hắn lại nghĩ tới Giả Kim Sinh. Trong lòng hắn thở dài, nghĩ thầm, Giả Kim Sinh, kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Thật là lãng phí một cờ hay tử. Chương 48. Có chút đáng yêu trời mưa 4 ngày mới dừng lại. Thái dương cao cao dâng lên, xé ra màn mưa, phản phất mở ra mùa hè cái khăn che mặt. Mùa hè khí tức đã loáng thoáng bắt đầu xuất hiện. Khí trời càng ngày càng quang đãng, vạn dặm không mây, quét một cái sạch, ngày xuân thương cảm khí tức quét một cái sạch, nhiệt độ chậm rãi lên lại. Mùa xuân ban đêm, hoạt bát long hoàng con dế mèn đã rút lui, co rúm ở sâu dưới lòng đất đẻ trứng. Thanh Mao Sơn bên trên riêng có thanh mâu trúc đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, gần như mỗi ngày đều sẽ bày biện ra rõ ràng chiều cao tăng trưởng. Bãi cỏ cùng cây cối bắt đầu từ thúy lục sắc biến thành màu xanh đậm. Vĩnh viễn không có điểm cuối núi xanh bắt đầu lộ ra càng thêm thanh thúy cùng rậm rạp tung tùm. Phương Viên mấy ngàn dặm khí trời quang đãng, lam giống thủy tinh. Phanh, phanh, phanh. Ở học viện trong sân huấn luyện, có thể nghe được quyền đấm cước đá thanh âm. Trao đổi hơn 10 kích về sau, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Viên một cước đá trúng bụng, lui về phía sau 5-6 bước, rời đi trên lôi đài vẽ ra chỉ định vòng tròn. Võ thuật huấn luyện viên đứng ở trước đài, đánh giá một chút tình huống. Thấy vậy, hắn lúc này tuyên bố, Cổ Nguyệt Mạc Bắc đã xuống đài, Cổ Nguyệt Phương Viên liên tục thứ 33 thứ đoạt cút. Thử, ta lại thua ngươi. Cổ Nguyệt Mạc Bắc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Phương Viên, bất quá đừng cuồng vọng tự đại. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Ta đã có thể cảm giác được một ngày kia nhanh đến. Phương Viên mặt không cảm giác xem hắn, sau đó mí mắt đi xuống rủ xuống. Mới vừa rồi một cước kia đưa đến ngươi chảy máu trong. Ta đề nghị ngươi trước trị liệu cái đó thương. Điểm này tiểu thương không tính là gì. Cổ Nguyệt Mạc Bắc đang muốn phản bác đến một nửa, chợt vẻ mặt biến đổi, cổ họng muốn nuốt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt, đây là hắn lần đầu tiên bị loại trình độ này thương. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra thần sắc sợ hãi. Võ thuật huấn luyện viên vội vàng tới chân an hắn. Không cần lo lắng loại trình độ này tổn thương, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Chẳng qua là dừng lại luyện tập quả đấm của ngươi, không nên ở chỗ này trong lúc làm vận động dữ dội. Vừa dứt lời, liền đã đợi chờ ở bên ngoài hai tên chữa thương cổ sư vào tới, tỉ mỉ đem Cổ Nguyệt Mạc Bắc đỡ đi ra. Cổ Nguyệt Mạc Bắc không dám nói nữa cái gì, chẳng qua là nhìn xoáy sâu Phương Viên ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ, cứu hận, tiếc nuối cùng phẫn hãi. Mạc Bắc võ công không tệ, lại đánh không lại Phương Viên. Phương Viên thật lợi hại, trên căn bản không ai có thể đánh bại hắn. Mạc Bắc không ngờ hộp máu thật là doan người. Ta không muốn cùng người như vậy đánh nhau. Ai, thế nhưng là huấn luyện viên nói hôm nay là luyện tập chiến, lên lôi đài. Chúng ta mỗi người đều cần đi lên chiến đấu một lần. Bọn học sinh đứng ở sân đấu ngoài, có hoảng sợ nhìn về phía Phương Viên, có thở dài không ngừng, có sát mặt tái nhợt, có thấp thỏm lo âu. Trong đó, có người bị thương. Một số người che vết thương chồng chất mặt, một số người che tứ chi, thở hổn hển. Những người khác nằm trên đất, vuốt bắp đùi. Kế tiếp, thấy không có người khiêu chiến đi lên, huấn luyện viên hô lớn. Nhưng là, không có người trả lời. Bình thường dám khiêu chiến Phương Viên chỉ có Cổ Nguyệt Mạc Bắc, Cổ Nguyệt Xích Thần cùng Cổ Nguyệt Phương Chính. Nhưng ba người này đã bị đánh bại. Tiên tính cuốn qua toàn bộ học sinh, những người khác thậm chí hơi rút về bước chân. Huấn luyện viên thấy được bọn họ vẻ mặt sợ hãi như mày. Hắn không khỏi nhớ tới học viện trưởng ra lời, những ngày gần đây, Phương Viên quá bá đạo, chúng ta muốn áp chế hắn. Những học sinh khác ở áp lực của hắn hạ liền đầu cũng không ngẩng lên được, tiếp tục như vậy nữa, trong lòng dũng khí cũng sẽ bị linh diệt. Chúng ta học viện bồi dưỡng là dũng cảm lão hổ cùng sói tới đối kháng kẻ địch, mà không phải đáng sợ cừu cùng cừu non. Các ngươi cũng thế nào? Mạnh hơn, Phương Viên cũng bất quá 15 tuổi, sẽ là của ngươi cùng lứa một trong. Hắn cùng ngươi cùng lứa, ăn giống như ngươi thức ăn, uống giống nhau nước. hắn không có ba cái đầu hoặc sáu cánh tay cánh tay, hắn không phải quái vật. Lấy dũng khí, để cho ta nhìn ngươi một chút nội tâm cổ nguyệt nhất tộc kiêu ngạo. Huấn luyện viên la to, hết sức khích lệ học sinh. Nhưng hắn quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại hắn. Cùng hắn đánh nhau bạn học, cũng thuộc về như vậy đáng thương trạng thái. Mạc Bác bị đánh hộc máu. Phương Biên ra tay càng ngày càng hung ác huấn luyện viên, chúng ta không dám cùng hắn đánh. Bọn học sinh nhẹ nói, yếu ớt phản bác. Huấn luyện viên giận đến dậm chân. Những thứ này vô tri người trẻ tuổi. Là một người đứng xem, hắn biết rõ. Phương Biên đã liên tục đánh 33 trận, trung gian không có bất kỳ nghỉ ngơi. Mặc dù hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, nhưng hắn thể lực đã hao hết. Phương Biên càng ngày càng vô tình công kích, càng chứng minh sự thật này, hắn không thể lại giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm, hắn đang mất đi đối với mình lực lượng và thế cuộc khống chế. Nếu như có người càng cố gắng, hắn mệt nhọc chỉ biết hiện lộ ra. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy người, hắn liền có thể ở trên võ đài bị đánh bại. Một khi Phương Biên bị đánh bại, sự thống trị của hắn lực chỉ biết kịch liệt hạ xuống, bọn học sinh dũng khí cũng sẽ bị đốt, áp chế Phương Biên động cơ chỉ biết thực hiện. Nhưng bây giờ, bọn học sinh bị Phương Biên cứng rắn chiến tuyến hù ngã. Có lúc, đánh bại một người không phải địch nhân cường đại, mà là lòng của mình. Huấn luyện viên trong lòng rất gấp, tiếp tục khích lệ bọn họ. Nhưng ngôn ngữ của hắn không hề tốt. Ngay từ đầu, hắn nói lời giống vậy là vì đốt người tuổi trẻ nhiệt huyết, cũng kích thích một ít người khiêu chiến. Nhưng bây giờ hắn đã nói nhiều như vậy lần, người tuổi trẻ đều đã chết lặng. Phương Biên hai cánh tay chồng chéo, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này. Mặc dù hắn đứng ở giữa võ đài, nhưng hắn biểu hiện được giống như một hoàn toàn người đứng xem. Huấn luyện viên khích lệ rất lâu, nhưng bọn học sinh vẫn lẫn nhau nhìn đối phương, không ai nhúc nhích. Võ thuật huấn luyện viên không khỏi vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Biên, mất hứng mắng, "Phương Biên, ngươi cũng có lỗi. Ngươi đả kích ở trong đám bạn học càng ngày càng ác độc, ngươi nên càng nhu hòa hữu hảo, ngươi làm sao có thể đối phó loại này ác độc đả kích? Bắt đầu từ bây giờ phải cẩn thận công kích. Ngươi nếu là chọc cho bạn học khác hộc máu, ta liền tuyên cáo ngươi thua, đem ngươi đuổi ra đài." "Huấn luyện viên, ngươi lỗi." Phương Biên hừ một tiếng, ánh mắt không có chút nào suy yếu, nhìn thẳng huấn luyện viên, "Tu luyện cùng chiến đấu, chúng ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó, nếu không làm sao có thể đạt tới tu luyện mục đích. Đừng nói cho ta, chúng ta đánh trận thời điểm, cũng phải yêu cầu kẻ địch càng nhu hòa hữu hảo." Huấn luyện viên nổi trận lôi đình, "Hừ, công kích của ngươi quá độc ác, ngươi là đang hại bạn học, còn dám dùng bản bèo suy luận." "Huấn luyện viên, ngươi lại lỗi." Phương Biên cười lạnh, "Lần này luyện tập thi đấu là ngươi an bài, đem giành thắng lợi tiền thưởng tăng lên tới 20 khối thái cổ đá. Nếu như không có ngươi khích lệ, những người này sẽ bị thương sao?" "Không tiếp." Võ Lâm huấn luyện viên không giỏi ăn nói, hắn chỉ Phương Biên cau mày nói, "Ngươi còn phải phần thưởng sao? Nếu như ngươi tranh cãi nữa luận, cho dù ngươi được đệ nhất danh, ta cũng sẽ tuyên bố ngươi là người thất bại. Ngươi như vậy không hợp tác, phản xã hội, còn dám cùng lão sư của ngươi tranh luận, ngươi không có quyền lợi đòi 20 khối thái cổ đá làm thưởng." Phương Biên sang sảng nở nụ cười. "Bất quá là một trận chỉ cấp 20 khối thái cổ đá tranh tài, ngươi cho rằng ta quan tâm sao?" Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ở bạn học cả lớp tâm phiền ý loạn dưới ánh mắt, hắn đi ra khỏi trong sân đấu ương. Mặc dù không có thể đem giống như tường bán đi, nhưng Phương Biên trong tay vẫn có mấy trăm khối thái cổ đá. Hơn nữa, mục tiêu của hắn lần này không phải thái cổ đá. "Ngươi..." Thấy được Phương Biên thật đi xuống giảng đài, huấn luyện viên mặt người, nói không ra lời, lộ ra khiếp sợ và biểu tình khốn hoặc. Một 15 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ không nên lòng hiếu thắng mạnh, chiều khí phồn thịnh sao? Phương Biên có loại chiến đấu như vậy thiên phú, tính cách của hắn chẳng phải là càng là như vậy. Hắn làm sao có thể cứ như vậy thối lui ra tranh tài đâu? Hơn nữa, Phương Biên không có bối cảnh, hắn nên đối thái cổ đá rất căng. Vì sao kia 20 khối thái cổ đá không cách nào hấp dẫn hắn? Lúc này, võ thuật huấn luyện viên đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Phương Biên không có bước vào bẫy dập, mà là lập tức rời đi võ đài. Huấn luyện viên bừng tỉnh ngộ, hắn đối Phương Biên không làm gì được. Lấy thân phận của hắn, không thể nào trực tiếp gây sự với Phương Biên buộc hắn lên đài a. Chung quanh học sinh rồi rít lui về phía sau, cùng Phương Biên duy trì khoảng cách nhất định. Phương Biên đứng trên mặt đất, chung quanh không có một bóng người. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hắn năm bước bán kính biến thành chân không. Thật đáng tiếc, nếu như bọn họ ở Phương Biên bên người, chỉ biết nghe được Phương Biên tiếng thở. Ta thể lực đã tiêu hao hết, Phương Biên thở dài. Mặc dù hắn bề ngoài thần thái sáng láng, nhưng quần áo hạ, thân thể lại khẽ run. Dù sao hắn mới 15 tuổi, không có tương quan cổ trùng làm chống đỡ. Ở 33 trận sau cuộc tranh tài, hắn đến gần cực hạn của mình. Mặc dù hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trong khoảng thời gian này, những thiếu niên khác năng lực chiến đấu có rõ ràng tăng lên. Từ trên người bọn họ, Phương Biên đã cảm nhận được một cô càng ngày càng mạnh áp lực cảm giác. Loại áp lực này, ở Phương Biên trong công kích lấy được thể hiện. Theo hắn từ từ mất đi đối với mình lực lượng khống chế, công kích của hắn trở nên càng thêm cứng rắn. Cùng đi qua so sánh, khi bọn họ còn quá yếu, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ lúc, người tuổi trẻ chỉ biết bị thương nhẹ. Nhưng bây giờ, hắn đối sân đấu lực khống chế càng ngày càng yếu, vì vậy hắn không thể không càng thêm cố gắng đả kích lấy duy trì hình tượng của mình. Dù sao, kinh nghiệm không phải bản năng. Bất kỳ tư tưởng hoặc kỹ thuật đều cần một gồm có đủ trụ cột thân thể, sau đó mới có thể hiện ra giá trị. Phương Biên hé mắt. Kỳ thực hắn đã sớm xem thấu võ dạy tâm tư. Phương Biên không ngoài ý muốn, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền dự nghĩ tới điểm này, học viện trưởng lao đối áp lực của hắn. Ở hắn giết cao viện sau, dám người khiêu chiến hắn liền thiếu đi. Khi hắn bắt chẹt bọn họ thời điểm, càng bị Phương Biên khí phách chèn ép người không dám phản kháng, ngoan ngoãn giao ra bản thân thái cổ đá. Thời gian dài, Phương Biên kia tuyệt thế hình tượng chỉ biết tạo thành. Phen này cho người tuổi trẻ lưu lại một ít tâm lý bị thương, khiến cho bọn hắn đối võ thuật của mình kỹ xảo không có lòng tin. Đây là học viện trưởng lão không muốn nhìn thấy. Hắn cần phương viên tới khích lệ cùng đốc thúc học sinh tiến bộ, mà không phải hoàn toàn tắt bọn họ đối với chiến đấu nhiệt tình. Hắn muốn nhìn phương viên thua trận. Một khi phương viên bị đánh bại, hắn chỗ tạo vô địch hình tượng chỉ biết trong nháy mắt bị phá hủy. Đồng thời, nó đem đánh thức học sinh ý chí chiến đấu. Ở trải qua một chút tỏa chết sau, nó sẽ đem ý chí của bọn họ tạo thành không sờ lòng. Nhưng đối phương viên mà nói, hắn cần loại hình thức này áp lực, như vậy hắn mới có thể càng thêm nhẹ nhõm bắt chẹt thái cổ đá. Nếu như hắn bị đánh bại, người tuổi trẻ liền sẽ ý thức được nhược điểm của hắn, lập tức cùng nhau tấn công. Mặc dù phương viên trong tay có đại lượng thái cổ đá, nhưng đe dọa bắt chẹt là hắn chủ yếu thu nhập nguồn gốc. Nếu như không có cái này nguồn gốc, hắn đem đào móc hắn dự trữ. Cho nên, phương viên xuất hiện trên lôi đài 33 tháng liên tiếp, chỉ là vì giữ vững đối học sinh uy hiếp, cũng không phải là vì kia 20 khối thái cổ đá tưởng tượng. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu trở về tranh chiến đấu, chỉ biết bộc lộ ra nhược điểm của hắn, nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, hắn chỉ biết bại lộ nhược điểm của mình. Các ngươi còn đang chờ cái gì, vì sao không ai lên đài, tiếp tục? Giải nhất là 20 khối thái cổ đá, các ngươi cũng không cần. Huấn luyện viên từ trong suy nghĩ tránh ra sau hô lớn. Còn lại học sinh bắt đầu trở nên tích cực đứng lên. Phương viên đã rời đi võ đài, đối bọn họ mà nói, đây là trong đầu của bọn họ một tảng đá lớn. Ta đi. Ta tới. Hai người trẻ tuổi chen lên võ đài, bắt đầu cãi vã. Ai, nếu là sớm biết, ta đã sớm chờ, không xông lên đài đi. Vậy ta cũng sẽ không bị phương viên bỏ rơi đài. Thật đáng tiếc, suy nghĩ một chút phương viên đi. Hắn thật rất lớn mật, nhìn ngay cả huấn luyện viên cũng không biết làm như thế nào đối phó hắn. Nghe được bọn họ xì xào bàn tán, huấn luyện viên cảm thấy mình dành tiếng lão đạo muốn ngã. Trong lòng hắn cực kỳ kích động, mong muốn hoàn toàn trừng phạt phương viên. Bất quá, phương viên cũng không có làm gì sai, có thể tự rời đi võ đài. Huấn luyện viên đã bất lực lại hỉ nộ vô thường. Cuối cùng, hắn nhìn về phía phương viên, tức giận nhìn chằm chằm người sau. Phương viên khỏe môi hơi nhổng lên, nghĩ thầm, như vậy thô tục thủ đoạn, cái này huấn luyện viên có chút đáng yêu. Chương 49. Không sợ phương viên tránh thoát bọn họ nắm giữ một đôi ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa sân huấn luyện. Học viện trưởng Lao đứng ở lầu 3 trước cửa sổ, xem sân đấu bên trên phát sinh hết thảy. Hắn thật sâu nhíu mày. Phương viên rời đi võ đài một khắc kia, trong lòng cũng cảm giác được một cố khác thường, không nghĩ tới phương viên vậy mà sẽ làm như vậy. Tên tiểu tử này, hắn rất khó bắt. Hắn tinh thông quy củ của học viện, bình thường sẽ không phạm bất kỳ chuyện sai lầm. Mặc dù hắn ở trong lớp ngủ, nhưng một khi bị hỏi một cái vấn đề, hắn liền có thể chính xác trả lời, khiến người khác không có khuyết điểm có thể kén chọn. Cố gắng bắt lại nhược điểm của hắn tới áp chế sự thống trị của hắn địa vị đúng là khó khăn. Học viện trưởng lão không khỏi đối phương viên sinh ra một tia nhàn nhạt chán ghét tình. Làm lão sư, hắn tự nhiên thích nghe lời thông minh học sinh, căm ghét những thứ kia không tuân quy củ nghịch ngợm học sinh. Nhưng làm nhiều năm như vậy học viện trưởng lão, kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, ra mắt rất nhiều loại hình khác nhau học sinh. Trong bọn họ giữa, hắn ra mắt phi thường nghe lời người, bọn họ không nghi ngờ chút nào phục tùng mệnh lệnh. Cũng có người ngày đêm gây chuyện, không ngừng trái với quy tắc. Hắn tâm đã tinh giống như vậy, đối tất cả mọi người thẳng tâm tắp. Đồng thời, hắn đem làm lão sư, nhất định phải công bằng đối đãi toàn bộ học sinh, những lời này khắc ở bản học bên phải góc, cũng coi nó là làm bản thân lời gian mình. Hắn chưa bao giờ đối một học sinh cảm thấy như vậy chán ghét. Cảm nhận được trong lòng kia cổ căm hận cảm giác, học viện trưởng lão cũng hơi mở ra. Mấy năm trước, cho dù là nhất bướng bình học sinh, hắn cũng có thể trái tim lớn xử lý, khoan dung hành vi của bọn họ. Thế nhưng là đến phương biên, hắn tại sao phải mất đi loại này công chính cảm giác đâu? Hắn suy nghĩ còn muốn, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Cái này gọi phương biên tiểu tử, trong máu của hắn chạy xuôi một loại ngạ mạn. Từ trên căn bản nhìn, phương biên không hề tôn trọng lao sư địa vị. Trước kia đối võ đạo huấn luyện viên, hắn không chỉ có không phục tùng, thậm chí trước mặt mọi người trách cứ hắn. Trên thực tế, loại này phản bác giáo sư án lệ ở phía trước mấy năm rất thường gặp. Vậy mà, những đứa bé kia luôn là có một loại kích động tâm thái. Bọn họ hoặc là phản nghịch, hoặc là phẫn nộ, hoặc là cố chấp, chờ một chút. Học viện trưởng lao rất rõ ràng, người tuổi trẻ càng là kích động thì càng ám chỉ trong bọn họ tâm sợ hãi. Nhưng phương viên không phải. Trong lòng hắn một chút sợ hãi cũng không có, phản phất xem thấu học viện vị kế. Nét mặt của hắn lạnh lùng, thậm chí ở hắn rời đi võ đài sau, nét mặt của hắn cũng không thay đổi chút nào dấu hiệu, phản phất hắn làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đúng vậy, hắn đem không phục tùng lão sư chuyện làm thành một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Đơn giản mà nói, hắn không hề sợ hãi. Cũng chính là một điểm này, để cho học viện trưởng vốn liếng tới đã cảm thấy mất hứng, đối hắn sinh ra chán ghét cảm giác. Học viện trưởng lão có thể chịu đựng một so phương viên càng phản nghịch học sinh, hoặc là một so với hắn nghịch ngợm gấp 10 lần thiếu niên. Đó là bởi vì những học sinh này biết sợ hãi, hơn nữa căn cứ bọn họ tâm tình kích động mà di động. Chỉ cần bọn họ sợ hãi, chỉ cần bọn họ xung động, bọn họ cũng rất dễ dàng tung, sẽ không mất khống chế. Nhưng phương viên không phải. Hắn tỉnh táo mà lạnh lùng, không lấy kính sợ thái độ đối đại hắn lao sư. Hắn không tôn trọng. Một đối tông tộc không có lòng kính sợ người, liền xem như bồi dưỡng được tới lại làm sao có thể đối tông môn hữu dụng đâu. Một khi xuất hiện, loại người này sẽ phải áp chế, nhất định phải áp chế. Nếu không, sự tồn tại của hắn sẽ ở học sinh trung sản sinh một loại không thể kháng cự cảm giác. Từ lâu dài đến xem, phen này ảnh hưởng những người khác, đưa đến bọn họ đối lao sư mất đi lòng kính sợ, mà xem như học viện, chúng ta còn đem như thế nào quản lý học sinh. Học viện trưởng lao hé mắt, trong đầu làm ra cái quyết định này. Nhưng sau đó, trên mặt của hắn rất nhanh liền lộ ra biểu tình bất an. Hắn muốn thế nào chèn ép phương viên? Phương viên không có làm gì sai, không có hắn có thể lợi dụng được điểm. Phương viên giảo hoạt cử chỉ, để cho hắn có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn chưa từng thấy qua đệ tử như vậy, một quen thuộc như thế học viện quy chế chế độ học sinh. Làm học viện trưởng lão, hắn luôn là đối toàn bộ học sinh thẳng tắp. Hắn không thể nào giống như khu ổ chuột lưu manh vậy, cố ý tìm Phương Viên loại người tuổi trẻ này phiền toái. Hắn đã từng đem hy vọng gửi gắm vào võ thuật huấn luyện viên trên người, nhưng bây giờ hắn cảm giác sâu sắc thất vọng. Xem ra, muốn áp chế lại Phương Viên thống trị, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến những học sinh khác cũng thăng cấp đến cấp 1 trung kỳ. Cổ sư tiến bộ chủ yếu bị này thiên phú ảnh hưởng. Lấy hắn làm học viện trưởng giả phong phú kinh nghiệm, trước hắn ở trong lòng tính toán qua, nhất có cơ hội trước thăng cấp chính là Cổ Nguyệt Phương Chính, Xích Thần cùng Mạc Bác. Bọn họ theo thứ tự là cấp A cùng cấp B, ở trưởng bối trợ giúp hạ, bọn họ không thiếu thái cổ đá. Bất kể là trong ba người cái nào, bọn họ có khả năng nhất dẫn đầu thăng cấp cấp 1 trung cấp tu vi. Cổ Nguyệt Phương Chính, Xích Thần cùng Mạc Bác, ba người này là chúng ta mùa giải này hy vọng hạt giống. Học viện trưởng lão xem sân đấu, thở dài. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú ánh mắt, hắn có thể thấy được, trên lôi đài, bọn học sinh mặc dù nhìn như tùy ý đứng, nhưng đã xảo diệu chia làm ba cái phái. Một vòng là Cổ Nguyệt Chỉ Trần cùng một đám tuổi tác tương tự tộc nhân, cũng chen ở bên cạnh hắn. Cái thứ hai vòng nòng cốt là Cổ Nguyệt Phương Chính, tộc trưởng hệ phái thế hệ trẻ tuổi đều ở đây tiềm di mặc hóa chịu đựng vị này cấp A thiên tài. Vòng thứ ba từ Cổ Nguyệt Mạc Bắc dẫn dắt. Hắn đã tiếp bị nội thương trị liệu, sắc mặt tái nhợt đứng ở sân đấu bên trên. Bên cạnh hắn bạn học đều ở đây hỏi tình huống của hắn. Đây chính là để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau ý nghĩa. Thấy được ba phái, học viện trưởng lão vui mừng quá đỗi, cười ha ha. Để cho học sinh tự do chi phối cạnh tranh, cái này không chỉ là vì bồi dưỡng bọn họ ý thức chiến đấu, cũng là vì quá sớm lựa chọn lãnh tụ hình nhân vật. Tại quá khứ mấy cái mùa bóng trong, bọn họ nhất định phải chờ đến cuối năm mới có thể có năng lực phát triển bản thân vòng. Nhưng một năm này, bởi vì Phương Viên xuất hiện, hắn đe dọa bắt chẹt, để cho mỗi người một ngả tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đối phó Phương Viên, dám cùng hắn đấu chỉ có Phương Chính, Mạc Bắc cùng Xích Thần. Ở bất chi bất giác dưới ảnh hưởng, trải qua thời gian dài tiềm di mạc hóa, những người trẻ tuổi khác sẽ tự động đem ba người này coi là người lãnh đạo. Chỉ cần không có xảy ra chuyện, cái này ba cái vòng xã giao chính là tương lai gia tộc cao tầng bố cục. Nhưng những thứ này hệ phái vẫn không ổn định. Trong bọn hắn vẫn có học sinh khắp nơi đi lại. Đám ba người dẫn đầu, trước thăng cấp trung kỳ, ta liền cho bọn họ lớp trưởng, lớp phó vị trí. Có loại này phân biệt, bọn họ chỉ biết đạt được quyền uy, cái này đem tăng cường bọn họ vòng xã giao, học viện trưởng lão nghĩ. Dĩ nhiên, hai phái này cũng không tồn tại. Chỉ có một người, đó chính là Phương Viên. Thân cận mạnh hơn người là bản tính trời sinh của con người. Trên thực tế, Phương Viên mặc dù bắt trẻ học sinh, đối học sinh ra tay, nhưng vẫn là có không ít tuổi trẻ người nghĩ phụ thuộc vào hắn. Vậy mà, bọn họ bị Phương Viên cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, chỉ có những thứ kia hữu dụng nhân tài là con cờ, những người trẻ tuổi này giá trị quá nhỏ. Đây cũng là học viện trưởng lão căm ghét Phương Viên một cái nguyên nhân khác. Hắn quá phản xã hội, không muốn dung nhập vào đoàn đội. Đối với người giống như hắn vậy mà nói, tông tộc đối khống chế của bọn họ không hề giống những người trẻ tuổi khác nhiều như vậy. Học viện trưởng già ánh mắt lần nữa bắn về phía trên lôi đài Phương Viên. Phương Viên một mình đứng ở trong một cái góc, hai tay chắp ở sau lưng, mí mắt hơi nhắm tùy ý các bạn học tranh đoạt phần thưởng. Cho dù ở kịch liệt cạnh tranh trong, nét mặt của hắn cũng không thay đổi chút nào. Trung quanh hắn không có một bóng người, không có một người trẻ tuổi nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng những người này đến gần hắn. Phương Viên một thân một mình đứng ở nơi đó, bị tịch mịch bao phủ. Hắn tung bay ở hệ phái ra. Nhưng ta không cần quá lo lắng. Cái này Phương Viên còn trẻ, có thể từ từ thay đổi. Học viện trưởng lao mắt sáng lên, hắn rơi vào trầm tư. Kế tiếp là lớp trưởng cùng lớp phó thiết lập. Một năm sau, chúng ta đem chia làm tiểu tổ, khai sáng đoàn đội người phụ trách cùng trợ lý người phụ trách. Mỗi năm học đều có các loại vinh dự cùng tưởng thưởng, như tiểu hồng hoa thưởng, cổ cồn xanh khăn thưởng cùng ngũ đại ưu tú học sinh thưởng. Hắn muốn tu luyện, cho nên hắn cần tài nguyên, vì vậy hắn nhất định phải tranh đoạt những thứ này chức vị cùng phần thưởng. Theo thời gian trôi qua, theo học sinh giữa hố động, hắn tất nhiên sẽ lấy thân tình bạn cùng tình yêu vì ước thúc. Ta không cần lo lắng hắn sẽ vượt qua tông tộc phạm vi khống chế. Những năm này, học viện trưởng lão dần dần hiểu chút gì. Là mới tông tộc thành viên lúc sinh ra đời, bọn họ sẽ bị tông tộc tẩy não. Đầu tiên, bọn họ đem bị dạy dỗ tông tộc giá cao nhất đáng giá hệ thống. Tiếp xuống, bọn họ đem tiếp nhận đạo đức giáo dục, hiểu thân tình, hữu nghị cùng tình yêu xinh đẹp cùng tầm quan trọng. Từ sau lúc đó, bọn họ sẽ bị dạy dỗ vinh dự, trong quá trình trưởng thành, biết dùng đến phần thưởng chờ rất nhiều tài nguyên tới hấp dẫn bọn họ. Lợi dụng gia tộc phân phối nhân vật, bọn họ sẽ chọn cũng chiêu mộ trung thành nhất tông tộc thành viên gia nhập bọn họ hệ phái. Đừng xem thường chủ tịch hoặc phó chủ tịch như vậy nhân vật nhỏ, bởi vì một khi bọn họ trở thành những nhân vật này một trong, bọn họ chỉ biết trở thành tông tộc quản lý một bộ phận. Tại dạng này một không ngừng ảnh hưởng dưới chế độ, một phương diện mang đến có quyền uy chỗ tốt cùng quyền lực nào, mặt khác cũng mang đến thoát khỏi chế độ vấn đề. Cầm trong tay củ cà rốt, một tay cầm gậy to, ai có thể thoát khỏi cái này hệ thống? Cho dù là cuồng dã nhất người hoặc người cô độc nhất cũng sẽ từ từ trở thành gia đình một bộ phận. Một cái không có trung thành người cũng sẽ bị bồi dưỡng thành một có trung thành người. Không có thân tình, hữu nghị hoặc tình yêu, bọn họ vẫn sẽ phát triển. Đây chính là hệ thống lực lượng. Đây chính là quy tắc lực lượng. Đây chính là tông tộc sinh tồn chi đạo. Chương 50. Trung kỳ. Màn đêm buông xuống. Trăng sáng giống như một khay bạc xuất hiện ở trong tầng mây. Lưa thưa tinh tinh điểm chế hoàn cảnh trung quanh. Cổ Nguyệt Mạc Bắc đứng ở trong sân, ngẩng đầu lên, ánh mắt ở ánh trăng chiếu rọi chiếu lấp lánh. "Tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi hôm nay bị thương." Sau lưng hắn, muội muội Cổ Nguyệt Mạc luôn thanh âm vang lên. "Tỷ tỷ, ngươi lo lắng ta hôm nay bị đánh tới hộp máu về sau, sẽ có hay không có lâu dài bị thương?" Mạc Bắc xoay người, mấp máy môi. Thấy được ca ca cười, Mạc luôn trong lòng an tâm. Mặc dù nàng thật rất lo lắng, nhưng nàng hay là nói, "Không thể nào, nơi này đại tỷ tỷ hiểu rõ nhất ngươi." "Huynh đệ tốt, ngươi có không sờn lòng ý chí, là chúng ta Mạc gia gia chủ tương lai. Nhỏ như vậy thương, ngươi làm sao có thể bị hù dọa chạy đâu? Ha ha ha, ta liền biết tỷ tỷ nhất cưng chiều ta Mạc Bắc gãi gãi cái hót, xấu hổ cười cười. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, cái này 15 đôi mắt của thiếu niên chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù lần thất bại này, nhưng là ở trong trận đấu ta nghe được Phương Viên thở hổn hển thanh âm. Khi đó, hắn lấy tỉnh táo cùng vững vàng phương thức nhẹ nhõm đánh bại hai ta ba đòn. Nhưng hắn thở dốc đã bại lộ hắn mềm yếu. Hắn tuyệt đối không có những người khác tưởng tượng cường đại như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ công bằng công chính đánh bại hắn. Không sai, không hổ là ta Mạc tộc huyết mạch người tốt. Đừng nói đùa cười, vỗ một cái ca ca đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, bất quá, ngươi bị nội thương, mấy ngày nay xin không cần luyện võ công. Tỷ tỷ đừng đụng đầu của ta, ta đã đủ già rồi. Mạc Bắc nhún vai một cái, giọng điệu có chút không vui, ta hiểu ngươi đang nói cái gì, ta có cái kế hoạch. Mấy ngày nay, ta muốn bồi dưỡng ta vòng sáng tượng. Từ sơ kỳ đến trung kỳ hoàn toàn đột phá, bắt được lớp chuẩn bị, áp chế lại Phương Viên bá chủ địa vị. Ta sẽ cho hắn biết đối với một cổ sư tu vi mà nói, chân chính trọng yếu hay là thiên phú. Ta rất cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy. Lần trước ta chẳng qua là phó chủ tịch. Nếu như ngươi có thể trở thành chủ tịch, vậy cũng sẽ để cho ta hối hận. Đừng lo lắng, tỷ tỷ. Chủ tịch vị, ta nhất định phải đi. Cùng lúc đó, ở Xích Gia, ở trong mật thất, chỉ có một cây đuốc liên tiếp ở nham thạch đôi trên vách tường một mở miệng bên trên. Ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, chiếu sáng gian phòng nhỏ này. Hai vị cầm quyền trưởng lão một trong, Cổ Nguyệt Chí Liên, đang ngồi ở cháu trai của hắn Cổ Nguyệt Chí Thành đối diện. Hai người ngồi ở cầu nguyện trên nệm, bóng của bọn họ bắn ra trên đất, theo ngọn lửa lấp lóe mà chập chờn. Cổ Nguyệt Xích Liên đưa tay ra, dùng bàn tay sờ một cái chân thành bụng. Cổ Nguyệt Chí Trần khắp khuôn mặt là nóng nảy, thần niệm tiến vào vòng sáng, hết sức chăm chú áp chế thái cổ trong biển rung động. Ở trên thế giới này, không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Cùng cổ xưa tương tự, cũng không có hoàn toàn giống nhau thái cổ tinh hoa. Một khi đến từ bên ngoài nguồn gốc nguyên thủy tinh hoa tiến vào vòng sáng, chỉ biết đưa đến vòng sáng trung nguyên mới nguyên thủy tinh hoa tự nhiên sức đề kháng. Nếu như Cổ Nguyệt Xích Thành không áp chế nó, ngược lại mặc cho hắn thái cổ bản chất phản kháng, chỉ biết đưa đến bản chất giữa xung đột. Loại này manh liệt sẽ phản ứng đối khẩu độ tạo thành rất lớn hư hại. Vòng sáng thái cổ biển là cổ sư tu luyện căn cơ cùng căn cơ, cực kỳ trọng yếu. Một khi vòng sáng bị tổn thương, tối thiểu một người tu vi có thể sẽ hạ thấp, nhưng nếu như nghiêm trọng, bọn họ tiềm tàng thiên phú cũng có thể sẽ hạ thấp. Một khi vòng sáng hoàn toàn vỡ vụn, cổ sư chỉ biết lập tức tử vong. Một lát sau, Cổ Nguyệt Xích Liên dần ngừng lại truyền tống thái cổ tinh hoa, chậm rãi thu hồi mình tay. Cổ Nguyệt Trễ Trình thâm hít một hơi, căng thẳng thân thể buông lỏng xuống. Đa tạ gia gia, đa tạ gia gia, mỗi ba ngày cho ta chút vào một lần thái cổ tinh hoa. Cái này đối với ngươi mà nói quá khó. Cổ Nguyệt Xích Liên trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn thở dài, nói, đây là tất nhiên. Thiên phú của ngươi chỉ có cấp C, nếu như chỉ bằng vào năng lực của ngươi tăng lên tới trung kỳ, kia cần rất nhiều thời gian. Thời gian bình thường là cấp B gấp 2, cấp A gấp 4. Dưới tình huống này, tài ba của ngươi chỉ biết bạo lộ ra. Vì vậy, cho dù loại phương pháp này rất nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định phải sử dụng nó. Tôn Tử Minh Bạch ra dụ ý. Chỉ cần ngươi hiểu là tốt rồi. Ông lão thở dài, cái phương pháp này còn có một cái khác hậu di chứng. Ngươi vòng sáng bị ta đồng bạc tinh tư dưỡng sau, mặc dù đồng bạc tinh hiệu quả lớn hơn, nhưng đối với ngươi mà nói, nó vẫn là thái cổ tinh hoa bên ngoài nguồn gốc. Từ đó về sau, coi như ngươi vòng sáng tưởng từ bức tường ánh sáng biến thành tường nước, nó vẫn sẽ cùng năng lượng của ta hỗn hợp lại cùng nhau. Bên ngoài năng lượng càng nhiều, ngươi vòng sáng lại càng không thuần, phen này bóp chết thiên phú của ngươi, hạn chế ngươi tương lai phát triển. Cổ Nguyệt Xích Thần cắn môi một cái, ra, vì Xích gia tương lai, ta nguyện ý hy sinh tiền đồ của mình. Cổ Nguyệt Chí Liên rất cao hứng, vuốt ve hắn hàm râu. Ngươi có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt, nhưng thượng thiên luôn là lưu lại cho ngươi một tia hy vọng, bởi vì ngươi còn không có tuyệt vọng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới nước sạch cổ, nó là có thể tịnh hóa ngươi vòng sáng vách, cuốn đi ngươi vòng sáng trong biển toàn bộ ngoại lực, trừ bỏ cái này hậu di chứng. Ngoài ra, ta còn lợi dụng chính mình quan hệ, vì ngươi tìm con sâu rượu. Con này côn trùng có thể trợ giúp một cấp một cổ sư luyện hóa bọn họ thái cổ tinh hoa, tăng lên một tiểu cảnh giới. Cứ như vậy, được đề luyện ra thái cổ bản nguyên, chính là thân thể ngươi tự thân thái cổ bản chất, mà không phải bên ngoài bản chất. Dùng loại phương thức này tới bồi dưỡng ngươi vòng sáng sẽ không lưu lại bất kỳ ảnh hưởng gì cùng nguy hiểm, đây là một loại tốt hơn bồi dưỡng hiệu quả. Cổ Nguyệt Xích Liên vui mừng quá đỗi. Cảm ơn gia gia. Nhưng là, con sâu rượu rất khó tìm được. Ở cấp một cổ trùng trong, con sâu rượu, heo rừng cổ, con mọt sách các loại đều là cực kỳ hiếm hoi cổ. Một khi bọn nó xuất hiện ở trên thị trường, bọn nó liền sẽ lập tức bị cướp đi. Dĩ nhiên, trên cái thế giới này cũng có một chút cổ truyền là có thể thay đổi cổ sư thiên phú. Nhưng đến cái tuổi này, gia gia trước giờ chưa thấy qua, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe đến liên quan tới bọn họ tin đồn. Lão nhân giải thích nói. Dạ Phong nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi tới, thổi vào căn phòng. Cổ Nguyệt Phương chính nhắm mắt lại ngồi ở trên giường, hai tay dâng một khối thái cổ đá. Đồng thau chất thái cổ biển dày xéo, không có bất kỳ phòng, sóng biển vỗ vòng sáng trắng vách. Hắn có cấp A thiên phú, hắn thái cổ tinh hoa chiếm cứ 80 vòng sáng. Hắn tự nhiên tốc độ khôi phục là phương viên cấp 2. Có như vậy trời ban ưu thế, hắn đã đến gần cấp 1 trung kỳ. Một lát sau, Cổ Nguyệt Phương chính thở ra một hơi, mở mắt. Ánh trăng sáng tỏ, ngoài cửa sổ tinh tinh lưa thưa, lam màu xanh lá phòng trúc xếp thành một hàng. Hòa bình cùng hài hòa cảnh tượng. Lúc tu luyện, thời gian luôn là qua thật nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, đã là đêm khuya, Phương Chính nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Hắn chậm rãi giang hai tay ra, hai đống bột đá rơi tại trước giường trên sàn nhà. Thái cổ đá tinh hoa bị hoàn toàn thu hồi về sau, chỉ biết biến thành một đống bột. Xem đống kia thuốc nổ, Phương Chính nhíu mày một cái. Hắn móc ra túi tiền, nó đã đến gần vô ích. Mở ra nó, hắn thấy được bên trong còn dư lại 3 khối thái cổ đá. Phương Chính mỗi 7 ngày sẽ từ học viện thu hồi 3 khối làm tài nguyên, nhưng bởi vì Phương Viên sẽ từ trên người hắn cướp đi một khối, cho nên hắn mỗi tuần chỉ còn lại 2 khối. Cậu cùng thím cũng sẽ cho hắn sinh hoạt phí, nhưng cũng là mỗi 7 ngày 3 khối đá. Chỉ có những thứ này thái cổ chi đá, làm sao lại đủ rồi? Phương Chính một lòng muốn vượt qua ca ca Phương Viên, vì vậy hắn nhiều lần chủ động tìm cậu thím đòi một ít thái cổ đá. Qua rất nhiều lần, dì cũng sẽ tìm hắn tâm sự, nói cho hắn biết trong nhà có nhiều nghèo, thế nào dòng tiền khó khăn, không có tiền dư. Từ đó về sau, Phương Chính liền không có tiếp tục hỏi tiếp dục vọng. Ba ba mụ mụ đã ở đem hết toàn lực ủng hộ ta tu luyện. Ta không có thể vì bọn họ chế tạo khó khăn cũng yêu cầu nhiều hơn nguyên thủy đá. Ta chỉ còn lại 3 cái. Ta chỉ có thể càng thêm tiết kiệm. Nếu như ta mỗi ngày sử dụng một khối, ta liền đủ 3 ngày. Ta có một loại cảm giác, lại tới 3-4 ngày, ta nhất định sẽ thăng cấp trung kỳ. Vấn đề duy nhất là, đại ca bây giờ tiến triển như thế nào? Nghĩ như vậy, Phương Chính tiềm thức nhìn về phía thư viện khu sinh hoạt. Ta có cấp A thiên phú, mà đại ca chỉ có cấp C thiên phú. Tốc độ của hắn khẳng định so với ta chậm. Lần này đại ca không phải là đối thủ của ta. Đại ca, ta sẽ cho ngươi biết một cấp A thiên tài chân chính lực lượng. Nghĩ tới đây, Phương Chính nắm chặt quả đấm. Học viện nhà tập thể. Phương Viên cửa được đóng chặt. Ở trong bóng tối, hắn không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường. Cổ sư tu vi không thể thay thế giấc ngủ. Dưới tình huống bình thường, lúc này, Phương Viên đã sớm ngủ thiếp đi. Nhưng là vào hôm nay từ sớm trong tu luyện, hắn đã cảm giác được bản thân khoảng cách trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Tối nay còn không bằng không ngủ, vọt thẳng trung kỳ. Ánh mắt của hắn long lánh kiên định quan mang. Không lâu sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, suy nghĩ tiến vào vòng sáng. 44 đồng xanh nguyên thủy biển. Đang ở mới vừa rồi, bọn nó đều bị con sâu rượu luyện hóa thành màu xanh nhạt trung kỳ thái cổ tinh hoa. Đứng lên. Tâm niệm vừa động, yên lặng đồng trao thái cổ biển bắt đầu khuấy động đứng lên. Xôn xao càng ngày càng lớn, cho đến tạo thành gợn sóng. Vẩy ra, vẩy ra, vẩy ra. Triều tịch tranh đấu lẫn nhau, xông về chung quanh lỗ bách. Giống như đụng vào trên đá ngầm vậy, phần lớn nguyên thủy tinh hoa sẽ vỡ vụn thành phỉ thúy vậy rung động, sau đó dung hợp trở về biển rộng. Số ít thái cổ tinh hoa tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một tia vô hình năng lượng, xuyên thấu vòng sáng trắng tưởng. Tái khởi đến, Phương Viên suy nghĩ, phỉ thúy vậy rung động càng ngày càng lớn. Lúc trước sóng biển giống như thỏ cùng chó, nhưng bây giờ bọn nó giống như đội kỵ mã vậy, hướng vòng sáng bách tường tiến lên. Một thất tuấn mã vậy cự lòng, sóng cả như ngày. Thái cổ tinh hoa tiêu hao hầu như không còn, mực nước kịch liệt hạ xuống. Vẩy ra, vẩy ra, vẩy ra. Sóng biển vô tình đánh tới, cuối cùng đưa đến biến hóa. Màu trắng bách tường đột nhiên lay động, nguyên bản ôn hòa màu trắng tản mát ra nhức mắt hào quang. Thấy cảnh này, Phương Viên vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn biết mấu chốt bộ phận đã đến, hắn nhanh chóng kích hoạt lên toàn bộ nguyên thủy tinh khí. Xông về bách tường, bạch quang càng ngày càng sáng, tia sáng vặn vẹo quấn quýt lấy nhau, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Hơn 10 hô hấp về sau, bức tường ánh sáng bên trên xuất hiện màu trắng vầng sáng, những thứ này vầng sáng đụng vào nhau, giống như nước chảy không ngừng. Ở va chạm quá trình bên trong, bọn nó không ngừng kết hợp cùng dung hợp, tạo thành một đạo màu trắng lưu quang. Cuối cùng, lưu quang hội tụ thành một thể, hoàn toàn bao trùm bức tường ánh sáng. Bạch quang tối xuống, nguyên bản vòng sáng màu trắng bức tường ánh sáng không thấy, thay vào đó là một tầng hình cầu màu trắng tường nước. Bức tường ánh sáng bề mặt sáng bóng trơn trượt, không tạp chất. Vậy mà tường nước so bức tường ánh sáng càng dày, ánh sáng rung động ở phía trên lưu động cùng lấp lóe. Thái cổ biển khôi phục bình tĩnh, vòng sáng còn dư lại 20 thái cổ tinh hoa. Ta lên cấp đến trung kỳ. Phương Viên sang sảng nở nụ cười, mở mắt. Sáng ngời ánh nắng từ rèm cửa sổ lên tiếng bò vào tới. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua đã là buổi sáng. Chương 51. Để chúng ta nhìn một chút ngươi đem giải thích như thế nào một điểm này, Phương Viên hôm nay không có tới lên lớp. Các anh em, nhìn, chỗ ngồi của hắn là trống không. Hắn quá lớn mật. Bài học hôm nay là học viện trưởng lão dạy, hắn cũng không dám lộ diện. Cái này cũng không tốt, trưởng lao nét mặt khó coi, xem ra Phương Viên có phiền toái. Ha ha ha. Ở trong học viện, người tuổi trẻ nhẹ giọng thảo luận. Mấy người nhìn về phía Phương Viên trống rông chỗ ngồi, cùng với học viện trưởng lao sắc mặt âm trầm nét mặt. Kể từ hắn bắt đầu đe dọa bắt trẻ tới nay, Phương Viên liền đứng ở trong lớp mỗi người đối lập. Thấy được hắn lâm vào khốn cảnh, toàn bộ học sinh cũng đối chuyện sắp xảy ra cảm thấy hưng phấn. Học viện trưởng lần trước bên giải thích bồi dưỡng vòng sáng mấu chốt, một bên nét mặt cứng ngắc, một bên len lén nhìn chằm chằm Phương Viên chỗ ngồi. Trong lòng hắn cười lạnh, Phương Viên, a, Phương Viên. Ngày hôm qua ta còn lo lắng không bắt được nhược điểm của ngươi, hôm nay ngươi cho ta. Ngươi dù sao cũng là một 15 tuổi thiếu niên, ta đánh giá cao ngươi. Hắn xấu xí nét mặt phần lớn là giả. Động cơ của hắn là lợi dụng cơ hội này gây sự với Phương Viên, trừng phạt hắn, tiêu trừ hắn ở trong lớp ngày càng tăng trưởng thống trị địa vị. Không thể phủ nhận, theo thời gian trôi qua, Phương Viên khí phách càng ngày càng mạnh, để cho những học sinh khác gần như không thở nổi. Nghiêm về một bên thống trị không phải học viện trưởng lão muốn xem đến. Hắn muốn nhìn đến toàn bộ lớp học cũng chiếu lấp lánh. Nam nhân. Học viện trưởng lão nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói: Trưởng lão, thuộc hạ đến. Đứng ở cửa hai tên cảnh vệ đi vào. Học viện trưởng lão trước mặt mọi người hừ một tiếng, cái này Phương Viên đã mất khống chế, vậy mà như vậy lười, ở dưới mí mắt ta cúc cua. Đi con trọ, đem hắn đưa đến nơi này cho ta. Vâng, trưởng lão. Bọn thủ vệ tiếp tục lên đường. Thấy được thủ vệ biến mất ở ngoài cửa, trong học viện bộc phát ra tiếng nghị luận. Rất nhiều học sinh gia nhập đối thoại. Phương Viên bây giờ hãm hết sức sâu, có người mắt chiếu lấp lánh nói: "Ha ha, chúng ta chờ một hồi có cái tiết mục muốn nhìn. Một người khác đối Phương Viên thống khổ cao hứng cười đứng lên. Đại ca, ngươi quá kiêu ngạo. Đây là đối trưởng lão quyền uy khiêu chiến. Bất kể nó là cái gì trừng phạt, ngươi cũng sẽ đến. Cổ Nguyệt Phương chính xem trống rỗng trông ngồi, trong lòng thở dài. Phanh, phanh, ầm. Học viện trưởng người anh em tình nghiêm túc, phịch một tiếng đập ba lần cái bàn, chớ có lên tiếng, lên lớp không cho nói chuyện. Hắn giờ phút này khí chẳng giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, để cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nhất thời, học viện lâm vào mũi châm mị yên tĩnh. Bọn học sinh sợ câm miệng, nhanh chóng tiến vào vị trí. Chỉ bất quá, mặc dù vẻ mặt của bọn họ là như thế này, nhưng tư tưởng của bọn họ đã thật sâu lâm vào chuyện này. Lên lớp tiếp tục tiến hành, người tuổi trẻ căn bản không có tập trung sự chú ý bên cửa sổ mấy cái học sinh không ngừng hướng ra phía ngoài giáo giác. Theo thời gian trôi qua, một lát sau, cửa truyền tới tiếng bước chân. Bọn học sinh lỗ tai nhất thời co quắp một cái, hơn 10 đôi ánh mắt lộ ra sáng ngời nét mặt. Đến. Học viện trưởng lão cũng nghe đến tiếng bước chân, khép mắt lại. Hắn đã sớm nghĩ xong như thế nào đối phó Phương Viên. Hắn sẽ trừng phạt hắn đứng bên ngoài 3 giờ. Mặc dù hình phạt không nặng, nhưng đủ để cho hắn chịu đủ. Ở toàn bộ trong khóa học, ra vào học sinh cũng sẽ thấy được Phương Viên đứng ở nơi đó. Cứ như vậy, sẽ phá hủy Phương Viên sở hướng phi mỹ hình tượng. Làm bọn học sinh ý thức được Phương Viên không có chỗ gì đặc biệt lúc, hắn đối bọn họ ảnh hưởng chỉ biết giảm mạnh. Cái này khiến cho bọn họ đạt được dũng khí cũng kích thích bọn họ cạnh tranh tinh thần. Mấu chốt nhất là, nếu Phương Viên trừng phạt đến từ học viện, như vậy phen này để cao học viện danh tiếng. Chỉ có ôm lòng kính sợ, bọn họ mới có thể phục tùng. Vì vậy, mặc dù phương pháp rất đơn giản, nhưng nó sau lưng có khắc sâu ý đồ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cuộc có người đứng ở ngoài cửa. Đùng, đùng thùng thùng. Có thể nghe được tiếng gõ cửa. Ha ha, ta mở ra. Cửa bạn học xung phong nhận việc, nhiệt tình đi mở cửa. Học viện yên tĩnh lại, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cửa. Vết nứt. Cửa rất dễ dàng bị học sinh mở ra, lộ ra một cái khe hở. Ánh nắng từ trong khe hở rớt vào. Mở cửa học sinh đột nhiên sửng sốt, đột nhiên dùng mình một cái. A. Hắn sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó đột nhiên hét dầm lên, theo bản năng lui về phía sau một bước dài. Thân thể của hắn đụng trên bàn, hắn lập tức mất đi thăng bằng, cùng cái bàn cùng nhau té lăn trên đất. Cậu bé sắc mặt tái nhợt, nét mặt hoảng sợ, tứ chi run rẩy, không cách nào dùng sức. Hắn nằm ở trên sàn nhà, điên cuồng cố gắng đứng lên, nhưng một lần lại một lần ngã nhào. Thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả mọi người thật sâu nhíu mày. Vô số ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa. Cửa bị người bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Học viện trưởng lão phản xạ có điều kiện dừng lại hắn diễn giảng. Đại gia đầu tiên thấy được là trên cửa một cái tay, một thiếu niên tay trái dỉ máu, một con đấm máu tay. Thấy được cái này tàn khốc tay, không thiếu nữ học sinh che miệng, hoảng sợ hét dầm lên. Cửa từ từ hoàn toàn mở ra, sáng ngời ánh nắng đau nhói mỗi người ánh mắt, khiến cho bọn hắn híp mắt lại. Lấy rực rỡ ánh nắng làm bối cảnh, một bám vào ở thiếu niên gầy yếu trên người bóng đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không biết vì sao, nhưng học viện trưởng lão nhưng trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Là Phương Viên. Có nhân đại âm thanh thét chói tai. Mỗi cái thói quen ánh nắng người cũng có thể rõ ràng thấy được người này là ai. Rọi vào bọn họ tầm mắt chính là máu me khắp người Phương Viên, đứng ở ngoài cửa, phảng phất đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Tay trái của hắn từ từ rụt về lại, tay phải bắt lại một ít tóc, kéo một người. Người đó cánh tay trái hoàn toàn thoát khỏi cái bệ. Hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên đã mất đi trí giác. Hắn trên vai trái máu tươi phun ra ngoài. Phải đi tìm Phương Viên thị vệ một trong. Có người nhận ra thân phận của người này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người muốn nổi điên. Hắn lại giết người lần này hắn giết thủ vệ. Có người chỉ Phương Viên, hoảng sợ thét lên, thanh âm càng ngày càng lớn, dường như muốn thanh trừ sự sợ hãi trong lòng hắn cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong học viện một mảnh huyên náo. Rất nhiều học sinh lúc này quên đi quy tắc, từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ nhìn về phía Phương Nguyên, mang trên mặt sợ hãi, khiếp sợ và khẩn trương nét mặt. Ở tưởng tượng của bọn họ trong, Phương Nguyên sẽ bị tả hữu thị vệ kéo tới nơi này. Nhưng sự thực là, Phương Nguyên máu me khắp người, vẻ mặt cay nghiệt, tựa như ma quỷ áp sát. Hai tên cảnh vệ, một mất tích, một cái khác không nhúc nhích nằm ngửa, máu tươi từ thân thể của hắn rỉ ra, nhanh chóng tạo thành một vũng nước. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập ở trong học viện. Học viện trưởng lão ngẩn người, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tràng diện như vậy. Ở hắn sau khi khiếp sợ, là mãnh liệt phẫn nộ. Kia hai cái thủ vệ chẳng qua là bề ngoài võ giả. Như vậy nếu như bọn họ chết rồi làm sao bây giờ? Học viện trưởng lão không hề để ý, nhưng mấu chốt là thân phận của bọn họ. Bọn họ là học viện thủ vệ, đại biểu học viện hy vọng. Đại biểu học viện trưởng giả mặt. Cái này Phương Viên đơn giản là lá gan quá lớn. Hắn chẳng những giết Cao Huyền, bây giờ lại còn đi giết học viện thủ vệ. Không, cái này không chỉ là lớn mật. Hắn trên thực tế là đang gây hấn. Khiêu chiến tông tộc học viện hy vọng. Học viện trưởng lão nổi trận lôi đình, chỉ Phương Viên, hét lớn, Phương Viên. Đây là thế nào? Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, một rất tốt lý do tha ngươi. Nếu không, lấy mưu sát thủ vệ tội danh, ngươi đem bị đầu nhập ngục giam, chờ đợi tông tộc phán quyết. Bọn học sinh cũng dùng mình một cái. Ngay cả cửa sổ đều đang run rẩy, toàn bộ học viện cũng quanh quẩn học viện trưởng già tiếng thét chói tai. Chỉ có Phương Viên thần sắc bình tĩnh, trong mắt dính vào sâu sắc chứng khí, cử chỉ như bình thường, nhìn không ra chính mình tâm tình có bất kỳ biến hóa nào. Ngắm nhìn bốn phía về sau, Phương Viên buông ra cánh tay phải, bình một tiếng, thị vệ đầu tiến vào trong vũng máu, văng đến Phương Viên trên quần. Hắn hướng học viện trưởng lão quyền, thanh âm bình tĩnh ở yên tĩnh trong học viện văn vọng, "Học viện trưởng lão, ta thật sự có chuyện phải báo cáo." "Nói đi." Học viện trưởng lão hai tay chắp ở sau lưng, chắp tay cái đầu xem Phương Viên, nét mặt lạnh băng. Trong lòng hắn cười lạnh, nghĩ thầm, Phương Viên, ngươi phạm sai lầm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn giải thích thế nào bản thân. Chương 52. Ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận giải thích của ta bên trong học viện, lực chú ý của mọi người cũng tập trung trên người Phương Viên. Vẻ mặt của bọn họ biểu hiện ra khiếp sợ, sợ hãi, rêu cận cùng cay nghiệt vô tình. Phương Viên không để ý đến những người này. Hắn nét mặt nghiêm túc xem học viện trưởng lão, ngón tay chỉ hướng bất tỉnh thủ vệ. Hướng trưởng lão báo cáo, hai cái này thị vệ động cơ không thuần, dụng tâm giàu hoạt. Bọn họ xông vào phòng của ta lúc, ta đang đứng ở đột phá đến trung kỳ thời khắc mấu chốt. Nào đâu biết, một cổ sư tu luyện là không thể cắt đứt. Nhất là làm một người cố gắng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn lúc. Chốc lát phân tâm không chỉ có sẽ đưa đến đột phá thất bại, hơn nữa bọn nó vòng sáng cũng sẽ bị hư hại. Cảm ơn trời đất, vận khí của ta rất tốt, bởi vì ở bọn họ xông vào một khắc kia, ta đã bước chân vào trung gian giai đoạn. Thế nhưng là, đám người còn không có phản ứng kịp, Phương Viên liền tiếp tục nói, hai người kia trước không có nhận lầm. Ra ta dự liệu chính là, bọn họ vậy mà chẳng biết xấu hổ thổi phồng muốn xuống tay với ta, thậm chí còn chửi chúng ta tộc lão tổ tông, lão xưng nhiễu loạn ta tu luyện hành vi là tôn kính trưởng lão quyết định. Học sinh của ngươi không tin, cũng điên cuồng phản kháng. Hai người kia võ công rất mạnh, ta phải liều mạng mới có thể cuối cùng đánh bại hai người kia. Nhưng nếu bọn họ là học viện thủ vệ, học sinh của ngươi cũng không có lập tức giết chết bọn họ. Ta chẳng qua là chém đứt hắn một cái cánh tay cùng một người khác chân. Mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng bọn họ còn sống. Đây là ta đối với chuyện này báo cáo, tôn kính trưởng lão, mời làm ta mở rộng chính nghĩa. Nói xong, hắn hướng học viện trưởng lão ô quyền. Ngữ khí của hắn rất gấp bắt buộc, nói một tràng tin tức, không cho người khác lưu lại cắt đứt đường sống. Hắn nói xong, người chung quanh chậm chậm bắt đầu phản ứng kịp. Phương Viên mới vừa nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ta nhớ được hắn nói hắn lên cấp đến trung kỳ. Điều này sao có thể? Hắn chính là cái cấp C rất rưỡi, cho là hắn không ngờ trước thăng cấp đến trung kỳ. Hắn khẳng định nói láo, hắn sợ hai học viện trừng phạt, cho nên hắn nói láo. Bọn học sinh lớn tiếng thảo luận. So với Phương Viên lên cấp trung kỳ, hai cái thị vệ tính mạng đã không trọng yếu. Bọn họ cũng không phải là cổ nguyệt nhất tộc người, ai quan tâm bọn họ sống hay chết? Ngươi nói ngươi lên cấp đến cấp 1 trung cấp. Học viện trưởng giả thanh âm lạnh băng, nét mặt vô tình. Phương Viên, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như ngươi bây giờ thừa nhận sai lầm của ngươi, ta vẫn có thể cân nhắc đến đây là ngươi thứ một sai lầm, cũng xử lý khoan hồng ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nói láo cũng cố gắng che giấu sai lầm của ngươi, như vậy ta bây giờ có thể nói cho ngươi, lời nói dối rất dễ dàng bị đoán được. Phương Viên không tiếp tục giải thích, hắn cười nhạt, hướng về phía học viện trưởng lão đạo, trưởng lão, mời kiểm tra một chút. Cho dù không có hắn, học viện trưởng lão cũng đã đi về phía trước. Hắn nắm tay đặt ở Phương Viên bụng, đem bản thân một tia tinh thần rót vào trong đó. Lập tức, hắn liền thấy Phương Viên vòng sáng nội bộ. Vòng sáng bên trong không có cổ. Xuân Thu Thiền đã đem bản thân giấu đi. Lục giai cổ so cấp 3 học viện trưởng lão muốn ưu việt nhiều lắm, cho nên nó mong muốn ẩn nút cũng không dễ dàng bị phát hiện. Về phần con sâu rượu, Phương Viên đã bỏ vào nhà trọ rượu số lượng dự trữ trong, cũng không có mang tới. Học viện trưởng lão nhắm mắt lại, có thể thấy được một mảnh màu xanh lá đồng chất thái cổ biển, bình tĩnh như nước. Bên trong một giọt thái cổ tinh hoa, đều là thái cổ tinh hoa trung kỳ thủy lục sắc. Thấy được vòng sáng vách, vòng sáng trắng vách phản xạ ánh sáng, phản phất đều là do nước tạo thành. Nước chảy dọc theo vách tường nhanh chóng lưu động. Tường nước. Hắn thật lên cấp đến trung kỳ, điều này sao có thể? Học viện trưởng lao ở trong lòng hô, biểu tình bình tĩnh hạ lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn đem hết khả năng che giấu, trên mặt vẫn mặt vô biểu tình. Một lát sau, hắn tiêu hóa sự thật này về sau, thu tay về, dùng thanh âm nghiêm túc nói, đúng là trung kỳ. Bọn học sinh một mực ngừng thở, chờ đợi kết quả. Học viện trưởng ra phán quyết ở học viện đưa tới cực lớn xôn xao. Bọn học sinh tràn đầy hoang mang cùng khiếp sợ, trên mặt của mỗi người cũng toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Phương Biên mặc dù chỉ là cấp C, lại là người thứ nhất đột phá đến trung kỳ, cái này vi phạm thông thường. Đối với một cổ sư mà nói, tu vi đột phá cảnh giới, trọng yếu nhất phương diện nên là thiên phú. Điều này sao có thể, cấp C là người thứ nhất thăng cấp. Vậy sẽ khiến những thứ kia cấp A, cấp B cảm giác như thế nào? Cái này, Cổ Nguyệt Phương tranh sắc mặt tái nhợt. Tối hôm qua hắn còn rất tự tin, nhưng bây giờ thực tế bày ở trước mặt hắn, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực ấy, ngã nhào trên đất. Cổ Nguyệt Mạc Bắc nắm chặt quả đấm, Cổ Nguyệt Trì trần tức tối nghiến răng nghiến lợi. Học viện trưởng lão không thể nào tùy tiện trung kế, như vậy Phương Viên là làm sao làm được đâu? Nhất thời, toàn bộ người trẻ tuổi cũng nhìn chằm chằm Phương Viên, trong lòng có một cái nghi vấn, lấy cái đó cấp C thiên phú, hắn lại như thế nào thăng cấp? Học viện trưởng già trong lòng giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Ở khổng lồ như vậy hoang mang phía dưới, hắn không nhìn áp chế Phương Viên ý tưởng, trực tiếp hỏi, "Phương Viên, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút, ngươi là thế nào lên cấp đến trung kỳ?" Phương Viên không tiếng động cười cười, "Thượng Thiên ban thưởng cổ cực, bởi vì học viên kiên trì huấn luyện, ta thuận lợi thăng cấp." Lời nói dối. "Xách, nếu là Thượng Thiên vành mắt thưởng cổ cực, ta đã sớm đệ nhất danh. Chăm chỉ học tập cùng huấn luyện. Đoạn thời gian trước, ta còn chứng kiến hắn ở cửa hàng khu đi dạo." Bọn học sinh hiển nhiên đối như vậy câu trả lời không hài lòng. "Là thế này phải không?" Học viện trưởng lão trung lập hồi đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Viên, tản ra uy áp. Phương Viên vẻ mặt thẳng thắn, không sợ hai chút nào cùng trưởng lão tiến hành ánh mắt trao đổi. Thân thể của hắn ngâm ở trong máu tươi, sợi đai áo sơ mi xốc xếch không chịu nổi, phản phất đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Một đôi đen nhánh vực sâu vậy ánh mắt, toát ra một loại bình thản, lạnh lùng, thậm chí còn cất giấu một tia hài hước. Thấy được ánh mắt như vậy, học viện trưởng giả động tâm lắc. "Cái này Phương Viên, hắn không sợ, không sợ, không uy hiếp, không kinh hãi, làm sao có thể ngay ở chỗ này bị ta thẩm vấn? Lấy hắn cấp C thiên phú, dẫn đầu thăng cấp trung kỳ, nhất định có bí quyết. Nhưng nếu hắn không muốn nói ra đến, làm học viện trưởng lão, ta liền không thể cưỡng ép thẩm vấn hắn. Xem ra ta chỉ có thể âm thầm điều tra. Nghĩ tới đây, học viện trưởng lão thu hồi ánh mắt, lạnh băng nét mặt trở nên ôn hòa đứng lên. Phương Viên lại không có bỏ qua cho chuyện này, tôn kính trưởng bối, học sinh của ngươi bị dọa phát sợ. Ngươi tính toán thế nào đối phó hai cái này thủ vệ? Bọn họ mất máu quá nhiều, nếu như không nhanh chóng trị liệu, bọn họ có thể sẽ chết. Sợ hay sao? Ngươi? Học viện trưởng lão ở trong lòng phản bác. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Trên một điểm này, làm học viện người phụ trách, hắn nhất định phải đứng ra giải quyết chuyện này. Nhưng là ta nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này đâu? Học viện trưởng lão không khỏi cảm thấy bất an. Hắn lặng lẽ bắt đầu suy tính. Phương Viên đem học viện trưởng lão toàn bộ biểu tình biến hóa cũng cân nhắc ở bên trong. Hắn ở trong lòng cười rồi, học viện trưởng lão bây giờ nhất định rất phiền não. Hai cái này thủ vệ, bọn họ chẳng qua là người ngoài cuộc, bọn họ sinh mạng giống như cỏ vậy giá rẻ. Ở bình thường, không có ai sẽ để ý bọn họ có hay không chết rồi. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, bọn họ bị học viện trưởng Lạc Hậu đi ra ngoài. Nếu như bọn họ thật đã chết rồi, học viện trưởng lão sẽ mất đi danh tiếng. Vì vậy, thủ vệ không thể chết, học viện trưởng lão muốn cứu bọn họ. Chân chính để cho học viện trưởng lão đầu đau hay là Phương Viên phán quyết. Ở hắn kế hoạch lúc đầu trong, Phương Viên đầu tiên là trốn học, sau đó giết thủ vệ. Cái này có thể nói là miệt thị lao sư của hắn, ngạo mạn tự đại, lấy tự mình làm trung tâm. Căn cứ thị tộc quy tắc, hắn đem bị ném vào thị tộc ngục giam, suy nghĩ lại hắn ở bên trong sai lầm. Nhưng hơn nữa Phương Viên lên cấp trung kỳ chuyện, những thứ này phi pháp hành vi liền khác nhau rất lớn. Phương Viên bởi vì tu luyện mà trốn học, giết thủ vệ. Đây là hợp lý. Mấu chốt nhất là, hắn thành công thăng cấp trung kỳ, trở thành lớp này đệ nhất danh. Cái này khiến cho hắn có thể đứng ở lý tính một bên. Phương Viên rốt cuộc dựa vào cái gì thăng cấp trung kỳ, điều bí mật này sau này hay nói. Người thắng thắng bên thua thua, thế giới chỉ quan tâm kết quả. Không có ai sẽ khiển trách như vậy một ưu tú hậu bối. Học viện trưởng lão không cách nào đối hắn thi hành bất kỳ trừng phạt nào. Học viện là dùng để làm gì? Chính là muốn bồi dưỡng ưu tú cổ sư, vì tông môn rót vào máu mới. Bây giờ chúng ta có như vậy có hoài bão người trẻ tuổi, ngươi làm học viện trưởng lão, còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Vậy sẽ là sao lãng nhân vật của ngươi? Giống như một thành tích tốt học sinh vậy, làm lão sư, hắn nên khích lệ cùng khen ngợi hắn, mà không phải trừng phạt cùng phê bình. Một bởi vì học sinh thành tích tốt mà trừng phạt cùng trách mắng lao sư của hắn là vĩnh viễn sẽ không được công nhận. Hoặc giả các trưởng lao khác sẽ bởi vì sợ Phương Viên tiền đồ, hoặc là bởi vì ân oán cùng qua lại ân oán mà âm thầm cho Phương Viên chế tạo phiền toái. Nhưng chỉ có hắn, tôn kính học viện trưởng lão, không làm được chuyện như vậy. Bởi vì hắn là học viện người phụ trách, cho nên hắn nhất định phải thẳng tăm tắp, ít nhất ở ngoài mặt là như thế này. Những thứ này là quy tắc, ta cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Tìm được nhược điểm của hắn cũng không dễ dàng. Học viện trưởng lao tức giận bất bình, trong lòng hắn rõ ràng trong học viện toàn bộ người trẻ tuổi đều chỉ là chuyện này người đứng xem, bọn họ chỉ có thể đem chuyện này làm thành giải trí, lại không thấy được trong đó chỗ mấu chốt, bọn họ không cách nào thể nghiệm đến cuộc chiến đấu này kích thích. Sự thực là đây là hắn làm học viện trưởng lão cùng học sinh Phương Viên đối chiến một lần. Hắn đầu tiên là bắt được quy tắc, một lòng phải trừng phạt Phương Viên, ở những học sinh khác trước mặt trừ đi bản thân cường thế hình tượng. Tiếp xuống, Phương Viên phản kích, cử động của hắn nhìn như khinh suất, nhưng lại đánh trúng chỗ yếu hại, lấy thăng cấp trung kỳ vì mực cớ, hắn thu hồi bản thân luận điểm. Về phần kia hai cái xui xẻo thị vệ, cũng bất quá là bị hai người đấu trí đấu dũng dính liễu hy sinh con cờ mà thôi. Cái này Phương Viên, hắn cũng quá giảo hoạt đi. Nếu như hắn thật giết kia hai cái thủ vệ, ta vẫn là có thể lấy lý do này trả thù hắn. Mặc dù thiên phú bình bình, nhưng như vậy tỉ mỉ lão luyện phương pháp, rất khó tin tưởng hắn chỉ là một 15 tuổi hải tử. Bết bắt nhất chính là, ta không thể trả thù. Khó trách năm đó, tộc nhân có truyền ngôn nói hắn sớm thức tỉnh trí tuệ. Học viện trưởng lão bừng tỉnh ngộ, bản thân thua. Tổn thất của hắn là bởi vì địa vị của hắn là phụ trách học viện trưởng lão. Cái này vừa là hắn sở trường, cũng là hắn chỗ yếu. Một người sở trường cũng là một người nhược điểm. Phương Viên sớm liền hiểu cái này suy luận. Học viện trưởng lão đã bất lực lại đưa đám. Hắn để cho Phương Viên giải thích, kỳ thực Phương Viên giải thích trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng bại lộ. Những thị vệ này đều là học viện trưởng người quen cũ tự chọn lựa, bọn họ sẽ không như thế khinh suất nhược trí mắng cổ nguyệt lão tổ. Phương Viên lời này là cố ý là trắng trợn chỉ trích, ở trước mặt đối phương hám hại đập bẫy. Học viện trưởng lão rất rõ ràng một điểm này, nhưng hắn biết mình không cách nào truy cứu chuyện này. Đây là một cái bẫy dập. Một khi hắn điều tra rõ ràng, chân tướng chỉ biết phơi bày khắp thiên hạ, hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Nếu như hắn không trừng phạt Phương Viên, kia hai cái thị vệ liền đáng thương hãm hại, mà xem như học viện trưởng lão, nếu không công bình làm việc, như thế nào lại có người tin mặc hắn? Nếu như hắn trừng phạt Phương Viên, đó chính là đối có tài người áp chế cùng ghen ghét. Vì hai cái không thuộc về thị tộc tôi tớ mà áp chế thị tộc văn bối, chuyện này sẽ đưa tới thị tộc người bất mãn. Vì vậy, giải quyết cái vấn đề này phương pháp tốt nhất là giả vờ cái gì cũng không thấy, đem hai cái này thủ vệ làm thành bị ném bỏ con cờ. Thừa nhận bản thân phạm vào một cái sai lầm thật lớn, đồng thời khen ngợi Phương Viên. Cứ như vậy, tộc nhân chỉ biết cảm thấy hài lòng, mà bị lừa gạt thủ vệ, nếu như không có ngạch ngoại tin tức, chỉ biết cho là đây là công chính. Nếu như hắn xử lý như vậy chuyện này, đây chính là cho học viện trưởng lão chỗ tốt lớn nhất. Suy luận nói cho học viện trưởng lão, đây là xử lý nó phương pháp. Nhưng ở về tình cảm, hắn không cách nào nằm xuống. Cái này Phương Viên cũng quá giảo hoạt đi. Học viện trưởng lão không chỉ có không có thể chèn ép ở Phương Viên, ngược lại bản thân cũng được Phương Viên đá cây chân, trước mặt mọi người bị nhục nhã. Phương Viên đối hắn không có chút nào tôn trọng, lại dám trước mặt mọi người như vậy phản đối hắn, để cho vị này đức cao vọng trọng học viện trưởng lao gặp như vậy khuất nhục cùng thất bại. Mấu chốt là, sau này nếu như cái này hai tên thị vệ tức giận bất bình, mong muốn tiết lộ trận tướng, làm học viện trưởng lão, mong muốn giữ gìn hình tượng của mình cùng địa vị, liền nhất định phải cái đầu tiên đứng ra chấn áp bọn họ. Nhưng tất cả những thứ này đều là Phương Viên tạo thành. Đây là cảm giác gì? Nói thí dụ như, giống như Phương Viên ở học viện trưởng ra trên mặt đi địa vậy, nhưng là trưởng lão bản thân vẫn là phải khích lệ hắn, đồng thời thay hắn chửi đi. Nếu như có người nghĩ chỉ ra trên mặt hắn có béo phệ, hắn nhất định phải là người thứ nhất để cho người kia câm miệng người. Loại này cảm giác bị khuất, đối với học viện trưởng lão mà nói, cơ hội là không cách nào nhịn được. Hắn trong lòng càng có một loại xung động, muốn hung hăng cho Phương Viên mấy cái bạt tai. Bất quá cuối cùng, học viện trưởng lão hay là đưa ra cánh tay, vỗ một cái Phương Viên bả vai. Thằng nhóc này, học viện trưởng già sắc mặt ảm đạm như tịnh thủy, cưỡng ép đem lời nói từ trong miệng nói ra. Cái này đều dựa vào học viện bồi dưỡng, Phương Viên bình thản hồi đáp. Học viện trưởng già khỏe miệng không khỏi có quắc một cái. Chương 53. Phương Viên, lớp trưởng hết thể đều dựa theo Phương Viên tính toán tiến hành. Sau đó, học viện trưởng mạng già khiến chữa thương cổ sư đi cứu kia hai tên thị vệ. Bọn thủ vệ được cứu, nhưng bọn họ bị trọng thương, gần như tê liệt, cuối cùng bị trưởng lão từ học viện khai trừ. Phương Viên không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại, hắn lấy được hoàn toàn ca ngợi. Cái kết quả này đưa tới những người trẻ tuổi khác cực lớn sợ hãi. Nhưng cái vấn đề này xa chưa kết thúc. Theo thời gian trôi qua, xôn xao lan tràn đến thị tộc thành viên khác. Phương Viên lấy cấp C thiên phú dẫn đầu thăng cấp trung kỳ, trở thành cả một tộc người sau khi ăn xong bát quái. Sau khi ăn xong trà nghỉ về sau, đại gia cũng đang thảo luận chuyện này. Ở ban sơ nhất kỳ là sau, đại gia bắt đầu suy đoán Phương Viên nhanh chóng tiến bộ sau lưng bí mật. Kỳ thực, lấy cấp C thiên phú, vượt qua cấp A cùng cấp B, trước thăng cấp trung kỳ, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Không sai, trên cái thế giới này có rất nhiều phương pháp có thể thực hiện chuyện như vậy. Lấy xá lợi cổ làm thí dụ. Một khi sử dụng loại này cổ, vòng sáng vách chỉ biết tăng cường, phụ trợ tu vi tăng lên một tiểu cảnh giới, là dễ dàng nhất phương pháp đột phá. Trong lúc nhất thời, đám người thảo luận diễn biến thành các loại có thể câu trả lời cùng phương pháp. Về phần liên quan tới con sâu rượu cùng thái cổ tinh hoa bên ngoài nguồn gốc lý luận, những ý nghĩ này cũng là tự nhiên bị rất nhiều người nhắc tới. Nếu như Phương Viên ngay từ đầu liền tiết lộ con sâu rượu tồn tại, cũng sẽ không có lớn như vậy dao động. Nhưng bởi vì hắn che giấu nó, cái này đưa đến rất nhiều người lòng hiếu kỳ bị nhắc tới. Mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng cổ nguyện thôn lại quần quần sóng ẩm. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú học viện trưởng lão, đều đang đợi giải thích của hắn. Làm học viện trưởng lão, nếu như hắn không biết hắn tự học học sinh là như thế nào tiến bộ vậy sẽ là hắn nhân vật sơ sót. Vì vậy, học viện trưởng lão không thể không cho ra một cái giải thích. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cái thứ hai đột phá sơ kỳ thăng cấp trung kỳ thiếu niên xuất hiện, là Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Rất nhanh, chỉ thua kém 3 canh giờ, Cổ Nguyệt Phương Chính cũng lên cấp. Dù sao, hắn bị thiếu hụt bản nguyên linh thạch chỗ liên lụy. Dĩ nhiên, hắn cũng bị Phương Viên đánh bị thương. Vị thứ ba là Cổ Nguyệt Xích Thần. Coi như hắn có Cổ Nguyệt Xích liên rót vào thái cổ tinh hoa, nhưng cái phương pháp này hiệu quả cũng không cao lắm, chỉ có thể mỗi 3 ngày thi triển một lần, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Nhưng lấy hắn cấp C thiên phú, đạt được tên thứ 3 đã là thành công. Ngày thứ 5, học viện trưởng lão lần nữa phát ra phụ cấp. Cổ Nguyệt Phương Viên, hắn đứng ở trước mặt nhất, trước kêu lên Phương Viên tên. Phương Viên đứng dậy, nét mặt bình thản hướng hắn đi tới. Khi hắn di động lúc, người tuổi trẻ sự chú ý cũng tập trung ở trên người hắn, toát ra các loại ghen ghét, dò xét cùng tiểu hận, không có một là giống nhau. Hôm nay, trưởng lão chẳng những muốn phân phát tài nguyên, còn phải bổ nhiệm lớp trưởng cùng lớp phó chức vị. Quả nhiên, cái đầu tiên bị kêu lên tới chính là Phương Viên. Hắn là người thứ nhất tấn thăng, đầu hàm thuộc về hắn. Rất khó tưởng tượng sẽ là kết quả như vậy. Trước đó, ta còn tưởng rằng là Phương Chính tới trước. Hắn là người thứ nhất lên cấp trung kỳ quá kỳ lạ, nhất định là có một cực lớn bí mật, nhưng hắn không chịu nói cho chúng ta biết. Ha ha, nếu như là ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Giữ yên lặng, Phồn Vinh thịnh vượng. Đang ở bọn học sinh trò chuyện thời điểm, Phương Viên đi tới học viện trưởng giá trước mặt. Cậu Nguyễn Phương Viên, ngươi là lớp này cái đầu tiên đạt tới cấp một trung cấp cổ sư, cho nên đây là tưởng thưởng của ngươi. Nói, hắn đưa cho hắn một trắng xanh đan sen túi tiền. Phương Viên nhận lấy túi tiền, trước mặt mọi người mở ra, nhìn lén bên trong. Yên tâm đi, bên trong tổng cộng có 30 khối thái cổ đá, học viện sẽ không thiếu ngươi. Học viện trưởng lão cười một tiếng. Thẳng thắn nói đến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái đầu tiên thăng cấp trung kỳ thiếu niên lại là Phương Viên. Bất quá, Phương Viên cũng không có nghe theo học viện trưởng trả lời. Hắn rất ít tin tưởng người khác, chỉ tin tưởng mình. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện đúng là 30 khối thái cổ đá, không ít một khối. Sau đó hắn đem tiền túi bỏ vào trong ngực trong túi. Học viện trưởng lão thấy vậy, cho là mình tài lực khẩn trương, không khỏi cười càng sán lạn hơn. Ta đã đoán đúng, hắn dù sao cũng là cấp C nhân tài. Vọt tới trung kỳ, hắn thái cổ đá hao tổn liền phải là cực lớn. Hắn cũng không có được bất luận người nào tài trợ, vì vậy hắn nhất định phải nắm chặt bản nguyên linh hạch. Chỉ cần hắn cần thái cổ chi đá, chúng ta sẽ không sợ hắn rời đi tộc không chế. Một khi hắn tiến vào gia tộc hệ thống, hắn liền không cách nào bảo thủ điều bí mật này, cho nên cho dù chúng ta không thể điều tra, một ngày nào đó, hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Đối với lần này, học viện trưởng lão tràn đầy tự tin. Sự thực là, ngày đó sau, hắn đã phái người bí mật điều tra Phương Viên. Gần như mỗi ngày đều sẽ có tìm tòi tiến triển. Nhưng hiển nhiên, những người kia cũng không có phát hiện, Phương Viên trong tay có mấy trăm khối thái cổ đá, lại còn tính có tiền. Học viện trưởng lão tiếp tục nói, Phương Viên, ngươi là người thứ nhất bước vào cấp 1 trung kỳ người dựa theo quy củ của học viện, ngươi chẳng những sẽ có được 30 khối thái cổ đã làm tưởng tượng, hơn nữa không lâu sau đó ngươi sẽ còn ưu tiên lựa chọn thứ hai cổ. Bây giờ, ta liền bổ nhiệm ngươi làm lớp trưởng. Phương Biên dù sao cũng là được bổ nhiệm làm lớp trưởng. Nghe nói như thế, mấy cái học sinh thở dài. Đáng chết. Cổ Nguyệt Mạc Bắc nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình. Hừ. Cổ Nguyệt Trì Trần Tứ Chi đang chéo, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này. Bị ảnh hưởng lớn nhất là Phương Biên ca ca, Cổ Nguyệt Phương Chính. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, nét mặt không xác định, trên đỉnh đầu bao phủ một mảnh mây đen. Học sinh bình thường thấy lớp trưởng cùng lớp phó đều muốn túi người chào chỉ kính. Lấy thành tích của ta, ta nhất định sẽ trở thành lớp phó. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, làm ta thấy đại ca lúc, ta nhất định phải hướng hắn bày tỏ kính ý. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Biên lên tiếng. Hắn hướng về phía học viện trưởng lão cười nhạt, chậm rãi nói, "Tôn kính trưởng lão, ngài học sinh nơi này không có thiên phú, trí tuệ cũng không cao, vì vậy không cách nào đảm nhiệm lớp trưởng nhân vật. Nhân vật này nên cho người có tài hoa." "Cái gì? Ngươi nói là ngươi không muốn làm lớp trưởng?" "Làm lớp trưởng, ngươi mỗi lần cũng sẽ lấy được 10 khối thái cổ đá. Ngươi nhất định phải cự tuyệt nó sao?" Học viện trưởng lão đang khi nói chuyện thật sâu như mày. Tại quá khứ mấy mươi năm trường học trong, hắn chưa từng thấy qua có người cự tuyệt chức vị này. Kỳ thực chuyện này hắn đã sớm cân nhắc qua, để cho Phương Viên làm lớp trưởng là có này chỗ tốt. Một khi hắn trở thành lớp trưởng, hắn chỉ biết tiến vào thị tộc hệ thống. Phương Viên sẽ không thể không đang hưởng thụ trị liệu đồng thời thực hiện chức trách. Bất kể lớp trưởng nhân vật là cái gì, hắn ít nhất muốn làm chính là dừng lại bắt trẻ bạn học. Đây tuyệt đối không phải lớp trưởng có thể làm được. Cái này giống như trước đây, học viện trưởng lão mặc dù bị Phương Viên làm đủ, nhưng vẫn là không thể không tán dương hắn thành quả tu luyện xuất chúng. Làm một bị quản chế độ trói của người, hắn ở xử lý sự tình lúc không thể tùy tâm sử dụng, rất nhiều lúc hắn không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, đó cũng không phải bởi vì học viện trưởng lão đối Phương Viên mỗi lần bắt chẹt nhiều như vậy thái cổ đã cảm thấy bất mãn. Hắn đang vì toàn bộ học sinh ủy ban suy nghĩ. Một khi Phương Viên trở thành lớp trưởng, không còn đe dọa bắt chẹt, vậy sẽ khiến những thiếu niên khác ở Phương Viên dưới áp lực lấy hơi. Tiếp xuống, chỉ cần vừa độc thủ, chỉ biết đưa đến gia đình giữa nhiều mặt cạnh tranh. Chỉ cần hắn có thể bồi dưỡng ra gia tộc hy vọng hẳn giống, Phương Chính, Mạc Bắc cùng Xích Thần, hy sinh một nho nhỏ hội trưởng nhân vật, đây tính toán là cái gì giá cao đâu. Vậy mà, mặc dù hắn có một rất tốt kế hoạch, nhưng sự thật lại cùng hắn kỳ vọng một trời một vực. Phương Viên cự tuyệt. Hắn không ngờ cự tuyệt. Vị trí này mặc dù không lớn, nhưng là những thứ này nhiệt huyết thiếu niên trong lần đầu tiên đại biểu vinh dự. Trừ vinh dự ra, làm hội trưởng, bọn họ mỗi lần cũng sẽ lấy được 10 khối thái cổ đá làm tài nguyên. Loại này cám dỗ, trước kia không có một người trẻ tuổi có thể chống cự qua. Nhưng Phương Viên không ngờ cự tuyệt. Phương Viên xem trợn mắt há mồm trưởng lão, hỏi ngược lại, quy củ của học viện có phải hay không quy định, thứ nhất phải là lớp trưởng. Lớp trưởng bị, là không thể cự tuyệt sao? Học viện trưởng người anh em tình lạnh băng hồi đáp, dĩ nhiên không có loại này vô tình quy củ. Phương Viên cười nói, đa tạ trưởng lão tha thứ. Nói, hắn ôm quyền đi trở về chỗ ngồi. Chính mắt thấy một màn này các bạn học, tất cả đều cả nhà cười ầm. Nhất thời, trong học viện phi thường náo nhiệt. Phương Viên không ngờ cự tuyệt rồi. Ngươi ở nói đùa ta sao? Đầu hắn có bệnh sao? Không biết hắn tại sao phải biểu hiện được rất điên cuồng, nhưng là ha ha, hắn sau này sẽ hối hận. Phương Biên buông tha cho làm lớp trưởng cái này mang ý nghĩa ta là lớp trưởng. Hạnh phúc tới quá nhanh, tên thứ hai Mạc Bắc không kịp phản ứng tới. Xích Thần lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hắn không thể nào hiểu được, lại có thể có người buông tha cho lớp trưởng vị, hắn nhất định là ngu đấu. Đại ca. Phương Chính nhìn chằm chằm trong mắt to, thất vọng xem Phương Biên. Căn cứ hắn kết quả, Phương Chính bị xác định là lớp phó. Nhưng khi Phương Biên buông tha cho chức vị này lúc, Phương Chính cảm thấy chức vị này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Học viện trưởng lão lần này sắc mặt rất đen, thật sự là thật đen. Lần trước Phương Biên cút cua thời điểm, mặc dù một bộ vẻ tức giận, thế nhưng chẳng qua là cho người khác nhìn mà thôi. Nhưng lần này, tâm tình của hắn không tốt, so trước kia càng hỏng bét. Phương Biên buông tha cho lớp trưởng chức vị. Ý vị này hắn cự tuyệt thị tộc chế độ. Trưởng lão thống trị học viện mấy mươi năm, cũng là hắn lần đầu tiên thấy đệ tử như vậy, cự tuyệt cái này hấp dẫn cực lớn. Hắn rất muốn mời Phương Biên tiến vào bấy dập, nhưng nếu không chịu đi vào, học viện trưởng lão cũng không thể tránh được. Phu cấp phát ra kết thúc. Mạc Bắc lấy tên thứ hai thành tích đoạt được chức trưởng lớp. Phương Chính, Xích Thần phân biệt đảm nhiệm lớp phó. Lớp trưởng lấy được 10 khối thái cổ đá. Lớp phó có 5 người. Mấy cái không phải gia đình giàu có học sinh hâm mộ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Chương 54. Thế nhưng là ta là lớp trưởng. Màu đỏ hỏa luân, thái dương chậm rãi rơi vào dãy núi phía tây. Ánh sáng của nó không hề nhức mắt, nhưng là một loại sáng ngời mà tia sáng dịu dịu. Phía tây bầu trời dính vào một tầng đỏ ửng, ánh nắng chiều không ngừng lan tràn ra. Giống như là mới vừa lấy được ban thưởng hoàng quý phi, vui vẻ chen ở hoàng đế bên người, muốn cùng hắn ngủ ở cùng nhau. Thanh Mao Sơn hoàn toàn bị một mảnh hoa hồng hải dương màu đỏ nuốt mất. Mỗi ngồi cao lớn cây cột kiến trúc cùng nhà cửa cũng đều phủ thêm một tầng màu vàng sợi đông. Học viện trung quanh trồng trọt rừng rậm, phản phất bị một tầng nhàn nhạt dầu nhất lao qua. Phong chậm rãi thổi tới, làm bọn học sinh ôm trong ngực mới vừa chuyển ra thái cổ đá đi ra phòng học lúc, bọn họ thuộc về một loại nhẹ nhõm tâm tính bình tĩnh. Thật không biết Phương Biên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, không ngờ buông tha cho lớp trưởng vị trí này. Ha ha ha, đầu óc cũng nổ. Ta dám đánh cuộc, hắn cả ngày đều ở muốn giết người, chúng ta đừng để ý loại này người điên. Ngẫm lại xem, ngày đó hắn vọt vào học viện thời điểm, ta thật sợ chết khiếp. Chuyện này quá đáng sợ, ta sau khi về nhà ngày đó làm một tác động. Bọn học sinh top 5 top 3 đi đường. Lớp trưởng tốt. Ừm. Lớp trưởng, chào ngài. Ừm. Cậu Nguyệt Mạc Bắc đi nên ngang, đi tới chỗ nào, bọn học sinh cũng sẽ đều không ngoại lệ về phía hắn túi người chào chào hỏi. Trên mặt của hắn không cách nào ức chế hưng phấn cùng mê luyến nét mặt. Đây chính là quyền uy bản thân sức hấp dẫn. Dù chỉ là địa vị một chút xíu khác biệt, cũng có thể để cho một người đối với mình tự mình giá trị càng thêm tự tin. Giờ phút này, Thoi Thóp thở Thái Dương đỏ như máu, Mạc Bác xem nó, trong lòng hơi động, thế nào ta trước giờ không có ý thức được, cái này nắng chiều hoa hồng sắc quả nhiên rất đáng yêu. Hừ, cũng bởi vì làm lớp trưởng liền một đầu tiến tới, giống như quá thần kỳ. Cậu Nguyệt Trễ Trình cố ý đi ở phía sau, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cùng cậu Nguyệt Mạc bắt chào hỏi. Ta thật không biết Phương Viên đang suy nghĩ gì, cho là hắn không ngờ buông tha cho lớp trưởng bị. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, bằng không ta cái này lao tam, làm sao có thể bắt được lớp phó chức vị này đâu. Cậu Nguyệt Sích Thần trong lòng mê mang, lại cũng cảm nhận được an ủi cùng an ủi. Lớp phó, ngươi tốt. Lúc này, một học sinh bình thường từ bên cạnh hắn đi qua, lập tức túi người chào chào hỏi. Ha ha, chúc ngươi có tốt đẹp một ngày. Cậu Nguyệt Sích Thần nhất thời gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười. Học sinh vừa đi, Trì Thành tự nhiên sẽ nghĩ, phó hội trưởng mùi vị còn rất thoải mái. Ta dám khẳng định, đảm nhiệm lớp trưởng cảm giác sẽ tốt hơn. Nếu là ta không phải lớp phó, mà là lớp trưởng bản thân, thật là tốt biết bao a. Mới vừa rồi còn vui vẻ phấn khởi ao lọc, giờ phút này đã lòng tham không đáy, bắt đầu tích tụ đối chức trưởng lớp mong đợi. Ở tộc nhân dưới chế độ, mỗi một cái so sánh với một cái cấp bậc cao cấp bậc, giống như một cây củ cà rốt so sánh với một lớn hơn, thật sâu dụ dỗ hắn. Mặc dù ta chỉ là một cấp C nhân tài, nhưng ta tin tưởng hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Cậu Nguyệt Chí Thành đối tương lai của mình tràn đầy hy vọng. Thế nhưng là giờ phút này, một vị khác lớp phó Cổ Nguyệt Phương chính trong lòng cũng là mười phần đáng sợ, trên mặt nét mặt cũng khá khó nhìn. Đại ca, ngươi. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt xem học viện cổng, đứng nơi đó một thân ảnh cô độc. Uy củ cũ giống như trước đây, người người có một khối thái cổ đá. Phương Viên ôm cánh tay đứng, giọng điệu ngột ngạt. Phương Chính miệng mở ra lại nhắm lại mấy cái, một lát sau, hắn rốt cuộc nói, đại ca, bất quá ta bây giờ là lớp phó. Đây là sự thực. Phương Viên mặt không cảm giác gật đầu một cái, lạnh lùng nhìn Phương Chính một cái, lớp phó mỗi lần dẫn 5 khối tiền. Cho nên ngươi nên buông thà cho 3 khối. Phương Chính mở người, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Một đám thiếu niên đang vây quanh Cổ Nguyệt Mạc Bắc đi tới. Khi bọn họ thấy được Phương Viên ngăn cản ở cửa trường học lúc, Cổ Nguyệt Mạc Bắc giận tím mặt, ngón tay chỉ hướng Phương Viên. Phương Viên, ngươi nhất định là có can đảm lại còn dám ngăn lại chúng ta. Bây giờ ta là lớp trưởng, là một học sinh bình thường, ngươi nhìn thấy ta, nên trước túi người chào chào hỏi. Kế tiếp trả lời hắn, là Phương Viên quả đấm. Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị bắt cái ứng phó không kịp, bị quả đấm đánh trúng về sau, hắn không nhịn được lui về sau mấy sải bước, khắp khuôn mặt phải không dám tin. Ngươi đánh ta, lại dám đánh ta. Ta là lớp trưởng. Lần nữa trả lời hắn, hay là Phương Viên quả đấm. Phanh, phanh, phanh. Mấy vòng công phòng giao thế về sau, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Viên đả đảo trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trung quanh bọn thanh niên cũng trợn to mắt nhìn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cái này cùng tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Cửa thủ vệ cũng một mực đang nhìn chăm chú bọn họ dưới mí mắt phát sinh hết thảy. Bọn họ không nhịn được xì xào bàn tán. Phương Viên mới vừa đem mới lớp trưởng đánh ngã, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Phan, ngươi có ý gì? Ý vị này chỉ cần xem bọn họ, sau đó truyền tin tức cho những người khác, đem cái chỗ này thu thập sạch sẽ. Thế nhưng là, ha ha, ngươi nghĩ trêu chọc Phương Viên người như vậy? Hy vọng ngươi còn nhớ Vương Đại cùng Ngô Hai gặp gỡ. Thẩm Vấn Cảnh vệ lập tức cả người run rẩy, không nói thêm gì nữa. Cực lớn cổng lối vào hai tên thủ vệ đứng nghiêm mà thẳng tắp. Để cho sự kiện phát sinh ở bên cạnh họ, thì giống như bọn họ lại điếc lại mù, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Viên chỉnh lý tốt cổ nguyện mạc bắt sau, cũng đối phó Phương Chính cùng chết hành. Sẽ ở đó lúc, cái khác thanh thiếu niên ý thức được hết thảy đều không có thay đổi. Phương Viên hay là cái đó lao Phương Viên, đe dọa bắt chẹt vẫn là trước sau như một. Mỗi người các ngươi đóng một khối thái cổ đá, phó hội trưởng đóng 3 khối, lớp trưởng đóng 8 khối. Phương Viên tuyên bố quy tắc mới. Các thiếu niên chỉ có thể thở dài một tiếng, ngoan ngoãn mò ra bản thân thái cổ đá. Khi bọn họ đi ra cửa trường lúc, đột nhiên có người vỗ một cái đầu của hắn, lớn tiếng nói, ta nghĩ đến khó trách Phương Viên không muốn làm lớp trưởng bị. Hắn muốn tiếp tục bắt chẹt chúng ta. Không sai. Mỗi lần hắn làm như vậy, hắn cũng sẽ lấy được ước chừng 59 khối nguyên thủy đá, bây giờ đã lên cao đến ước chừng 68 khối. Nếu như hắn là lớp trưởng, hắn chỉ có thể lấy được 10 khối. Trong bọn họ không ít người là khai ngộ. Hắn quá gian trá, quá giảo hoạt, quá dã man. Trong bọn họ một số người vô bắt đuổi, tràn đầy cừu hận cùng oán hận. Ai, như vậy đã nói lên tiểu đội phó chủ nhiệm vị trí này không có gì đặc biệt. Bọn họ cũng sẽ bị bắt chẹt, lưu lại 2 khối, giống như chúng ta những người khác đồng dạng. Không biết lời mới vừa nói chính là ai, nhưng người tuổi trẻ vừa nghe, cũng không nhịn được trầm mặc. Ầm. Học viện trưởng lão hung hăng vỗ một cái bàn, giận đến vô cùng. Cái này Phương Viên thật sự là quá hoang đường, hắn muốn làm gì? Thậm chí tiếp tục đe dọa bắt chẹt, từ lớp trưởng nơi đó cầm đi 8 khối tiền, từ lớp phó nơi đó cầm đi 3 khối tiền. Cứ như vậy, làm lớp trưởng cùng những học sinh khác so sánh, khác nhau ở chỗ nào? Học viện trưởng lao hết sức đè thấp thanh âm của mình, giọng điệu lại tràn đầy lửa giận. Làm Phương Viên cự tuyệt chức trưởng lớp lúc, liền mang ý nghĩa cự tuyệt bản thân dung nhập vào tông tộc hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là đối tông tộc bản thân một loại phản bội. Cái này đủ để cho học viện trưởng lao tức giận phi thường. Ngay sau đó, Phương Viên đi ngay bắt chẹt bạn học. Tay của hắn rối với càng ngày càng xa, cái này đã vượt ra khỏi học viện trưởng ra danh giới cuối cùng. Trải qua lần này đe dọa bắt chẹt, lớp trưởng cùng lớp phó sức ảnh hưởng đem hoàn toàn yếu bớt. Lâu ngày, học sinh bình thường sẽ mất đi đối hai cái này chức vị tôn trọng cùng hứng thú. Mặc dù Phương Viên lần này cử động nhìn như nhỏ bé, nhưng sau lưng ẩn lại tương đương nặng nề. Cái này không khác nào dùng mình lực lượng tới khiêu chiến tông tộc chế độ. đây là học viện trưởng lão hoàn toàn không muốn thấy được. Hắn đang vì tông tộc mang đến hy vọng mới, mà không phải tông tộc phản đồ. Vậy mà, mặc dù biết Phương Viên đã đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng hắn biết mình không làm gì được. Nếu như hắn thật làm như vậy, cái đầu tiên không buông tha hắn chính là tộc trưởng. Đối hắn có thành kiến thứ hai cùng người thứ ba là Cổ Nguyệt Xích Liên cùng Cổ Nguyệt Mặc Trần. Tộc trưởng đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Cổ Nguyệt Phương Chính trên người, bởi vì Phương Chính là 3 năm qua duy nhất cấp A nhân tài. Tộc trưởng cần chính là một ngoan cường độc lập tự chủ thiên tài, mà không phải một đóa bị che chở yếu ớt mềm mại đóa hoa. Đồng thời đối với Xích Liên cùng Mặc Trần mà nói, bọn họ cũng đem hy vọng ký thác vào cháu của mình trên người, hy vọng cháu của mình nhóm ở tòa chết cùng tòa chết bên trong trưởng thành. Nếu như thư viện trưởng lao ra tay, thay thế học sinh trừng phạt Phương Biên, tin tức vừa truyền ra đi, sẽ có Mạc gia cùng chế nhà tương lai người nối nghiệp đánh không lại Phương Biên, chỉ có thể để cho trưởng lao giúp bọn họ. Vậy sẽ là giường nào làm người ta không vui. Đây đối với Mạc gia cùng chế nhà danh tiếng cùng tính dự, tất nhiên là một đả kích khổng lồ. Học viện trưởng lao dĩ nhiên không sợ nhỏ Phương Biên, ngược lại lo lắng cho mình tham gia sẽ đưa tới ba bên áp lực, tộc trưởng, Mạc tộc cùng đỏ tộc huyết mạch. Bọn họ gần như từ toàn bộ Cổ Nguyệt cao tầng tạo thành. Làm một hèn mọn trưởng lão, hắn làm sao có thể nhẫn lại đâu? Chuyện này căn nguyên vẫn là phải truy tố đến Phương Viên bí mật. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì đột phá đến trung kỳ? Học viện trưởng lão thu liễm lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn về phía trên bàn 3 phần báo cáo điều tra. Phần thứ nhất báo cáo cho thấy có liên quan Phương Viên gia đình bối cảnh đại lượng tin tức. Phương Viên sinh ra ở một tốt gia đình, thân phận của hắn cũng không có cái gì kỳ quái, hắn kinh nghiệm cuộc sống hoàn toàn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cha mẹ hắn cũng qua đời, hắn bị thúc thúc cùng tím chứa chấp. Bất quá bọn họ chung đụng được không hề hòa hợp, kể từ bên trên học viện sau, Phương Viên vẫn ở tại học viện trong túc xá. Phần thứ hai báo cáo là liên quan tới Phương Viên bình sinh đi chép. Hắn ở lúc còn trẻ liền biểu hiện ra lúc đầu trí lực, cũng bị tộc nhân lạc quan nhìn, dự đoán hắn có thể là một cấp A nhân tài. Vậy mà, đang thức tỉnh nghi thức sau, hắn bị khảo nghiệm vì cấp C, điều này làm cho tông tộc phi thường thất vọng. Thứ ba phần báo cáo là liên quan tới Phương Viên gần đây tung tích. Sinh hoạt hàng ngày của hắn mô thức vô cùng đơn giản, hơn nữa hắn có nghiêm khắc thời gian biểu. Ban ngày, hắn luôn là ở học viện lên lớp, buổi tối hắn luôn là ngủ ở trong túc xá. Hắn tu luyện cực kỳ khắc khổ, mỗi lúc trời tối cũng sẽ tiến vào cổ sư tu luyện hắn khí hải. Có lúc hắn sẽ đi trong thôn duy nhất khách sạn ăn tốt hơn đồ ăn, mua rượu uống. Hắn đối rượu nho có đặc thù tình cảm, thích uống thanh trúc rượu. Ở nhà trọ dưới giường, hắn thả mấy chục cấm thanh trúc rượu. Học viện trưởng lão lần nữa cẩn thận nhìn một chút kia 3 phần báo cáo, trong lòng lần nữa tạo thành sâu hơn Phương Viên ấn tượng. Cha mẹ hắn cũng mất sớm, hắn không cách nào cùng thúc thúc cùng tím chung sống. Khó trách cái này Phương Viên tiểu tử này đối tông tộc không có quy chúc cảm. Hắn bị tộc nhân tự mình beo miệng là thiên tài, nhưng bọn họ cũng tự mình đem hắn từ trên trời rút ra ném xuống đất. Khó trách hắn cùng dã như vậy cùng không tuân quy củ, như vậy dị thường lạnh lùng cùng siêu nhiên. Hắn sinh hoạt là đơn giản như vậy, hắn tư tư bất quyện tu luyện. Đây là hắn nén giận, không cam lòng nội bộ, hắn muốn hướng tộc nhân chứng minh năng lực của mình. Cho nên, làm ta chèn ép hắn thời điểm, hắn trả thù phải giữ như vậy. Học viện trưởng lão cẩn thận nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Hắn càng hiểu rõ Phương Biên, lại càng hiểu Phương Biên. Dĩ nhiên, hiểu cũng không có nghĩa là khoan thứ. Phương Biên cùng hắn đối nghịch, mạo phạm hắn tôn nghiêm, cự tuyệt đảm nhiệm lớp trưởng, thậm chí bắt chẹt bạn học. Những thứ này đều là hắn không thể chịu được chuyện. Cơ cơ tài liệu trong tay, học viện trưởng lão lại nhíu mày. Những báo cáo này mặc dù cặn kẽ, nhưng cùng Phương Viên lên cấp bí quyết không liên quan. Đã qua vài ngày nữa những người này quá tàn bạo. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, trên cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Vào đi, học viện trưởng lão nói. Cửa mở ra. Là tộc trưởng, Cổ Nguyệt Ba tiếp thân thị vệ. Tộc trưởng có phân phó, tôn kính trưởng lão, mời nhanh đi chủ nhà các, có chuyện phải thương lượng. A, thế nào? Học viện trưởng lão từ chỗ ngồi đứng lên, hắn từ thủ vệ giọng điệu cùng vẻ mặt cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cấp 4 cổ sư giả Phúc Tức Si trở lại rồi, ca ca hắn giả Kim Sinh mất tích. Thủ vệ trả lời. T. Học viện trưởng lao nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 55. Chính là ta muốn nghe. Trăng sáng giống như bánh xe vậy tròn, ở mây trôi trong mơ hồ có thể phân biệt. Học viện trưởng lão đội vội vàng vàng đi trên đường, đang lóe lên dưới ánh trăng gần như không nhìn thấy mặt của hắn. Ở trên thế giới này sinh tồn rất khó, cổ sư mất tích là bữa cơm thường ngày. Bằng vào hắn phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, vị này học viện trưởng lão biết, ở dưới tình huống bình thường, loại này đột nhiên mất tích thường thường mang ý nghĩa tử vong. Ai cũng có thể chết, nhưng giả Kim Sinh không thể. Nhất là không thể chết ở Cổ Nguyệt thôn. Thân phận của hắn rất đặc thù, phụ thân là cổ gia gia chủ, đệ đệ là cấp 4 cổ sư giả phủ. Một cấp 4 cổ sư, có hoàng kim thái cổ tinh hoa, có hoang đường sức chiến đấu. Ở Cổ Nguyệt nhất tộc trong, chỉ có tộc trưởng là cấp 4, có thể cùng hắn địch nổi, mà những tộc khác giải đều là cấp 3. Cổ gia gia chủ tu vi cao hơn. Hắn là ngũ giai, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, giả gia ngày càng đi lên, trở thành một khổng lồ thị tộc, có cả tòa núi tài nguyên, có đại lượng tộc nhân. Cùng bọn họ so với, Cổ Nguyệt nhất tộc cũng bất quá là trung đẳng quy mô mà thôi. Nếu như hai tộc đánh nhau, Cổ Nguyệt thôn nhất định sẽ chiếm hạ phong. Mấu chốt nhất là, chuyện này nếu là truyền đi, Cổ Nguyệt nhất tộc danh tiếng cũng sẽ bị ô nhục. Rất nhiều thương gia tại lựa chọn lộ tuyến lúc cũng rất cẩn thận. Không có cùng thương nhân hỗ động, Cổ Nguyệt nhất tộc còn thừa lại bản địa tài nguyên liền không có bán ra đường dây, bọn họ cần bên ngoài tài nguyên cũng không cách nào mua. Theo thời gian trôi qua, bọn nó nhất định sẽ yếu bớt. Chuyện này nghiêm trọng, nếu như xử lý không tốt, thế nhưng là đại họa. Học viện trưởng lão lo lắng thắc thỏm về phía tộc trưởng các phong tới. Một bước vào tộc trưởng các phòng hội nghị, học viện trưởng lão liền cảm nhận được trang nghiêm mà nghiêm túc không khí. Chủ vị từ tộc trưởng đương nhiệm Cổ Nguyệt Ba chiếm cứ, Mập mạp lùn giả phủ mang theo 5-6 cái tùy tùng, đứng trong đại sảnh đường, bày ra một bộ chỉ trích tư thế. Ở đèn sáng ngời chiếu dọi xuống, đứng ở cái ghế bên các trưởng lao trang nghiêm khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Giả phủ là cấp 4 cổ sư, nếu không ngồi, những thứ này cấp 3 tộc trưởng lao tự nhiên không dám ngồi. Đây chính là một cấp 4 cổ sư lực uy hiếp. Đây cũng là đối quyền lực một loại tôn trọng. Người tốt. Các tộc trưởng đang muốn tế bái, lại bị tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba tay ngăn cản. Tóc bạc hoa dâm Cổ Nguyệt Ba đang dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều, tông môn học viện vẫn luôn ở ngươi giám đốc dưới. Ta hỏi ngươi, Cổ Nguyệt Phương Viên ở nơi nào? Học viện trưởng lao thất kinh. Trong lòng hắn nghĩ, cái này cùng Phương Viên tiểu tử kia có quan hệ gì? Hắn tao nhã lễ phép hồi đáp, lúc này, hắn nên ở học viện nhà tập thể tu luyện đi. Tộc thở dài một cái, Giả Ca bây giờ rất tức giận, hắn cảm thấy đệ đệ hắn Giả Kim Sinh mất tích cùng Phương Viên có liên quan. Ta phân phó ngươi lập tức đem hắn đưa đến nơi này. Học viện trưởng lao run lên trong lòng. Vâng. Hắn hiểu được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng hành lễ, mới xoay người rời đi. Giả huynh, kia Phương Viên lập tức sẽ phải đến đây, mời ngồi. Cổ Nguyệt Ba chỉ bên cạnh một cái chỗ ngồi, nói với Giả Phủ. Giả Phủ cười khổ một tiếng, hướng về phía Cổ Nguyệt Ba ôm quyền. Ta hướng Cổ Nguyệt huynh đệ xin lỗi. Khi đó ta thật rất gấp, ta đã chừng mấy ngày không có thấy em trai ta, ta lo lắng xấu nhất tình huống. Ta thật không chờ nổi. Có một số việc, chỉ có ở mất đi bọn nó sau mới có thể bị hiểu. Giả Phủ mấy ngày nay mới ý thức tới, phụ thân sở dĩ đem hắn cùng thương đội cái thúng Giả Kim Sinh ghép đôi. Đây là vì khảo nghiệm bản tính của hắn. Nhìn hắn có thể hay không đang chen ép đệ đệ đồng thời, nhớ bọn họ thân tình, đồng thời chiếu cố tốt cái này đệ đệ. Nếu như Giả Kim Sinh bây giờ chết rồi, phụ thân hắn sẽ nhìn thế nào hắn? Khi hắn ý thức được một điểm này lúc, lập tức ở trong thương đội tiến hành điều tra, cũng nhanh chóng đem mục tiêu ổn định ở Cổ Nguyệt thôn. Hắn không nói một lời xông trở lại. Hiện tại hắn đứng, không muốn ngồi, đây là vì cho người ta một loại hắn quyết tâm bắt lại kẻ cầm đầu ấn tượng. Cái này vừa là đối Cổ Nguyệt nhất tộc làm áp lực, cũng là ở phụ thân hắn trở lại Giả gia lúc cho hắn một loại bảo đảm. Hướng tộc trưởng tiên sinh báo cáo, Phương Viên đã bị mang đến nơi này. Rất nhanh, học viện trưởng lão mang theo Phương Viên đi tới đại sảnh. Cổ Nguyệt Phương Viên lệ tộc trưởng lão Giả Phúc đại nhân, còn có các tộc trưởng lão, Phương Viên mặt không cảm giác nói, là hắn. Giả Phủ lạnh lùng quan sát Phương Viên, đồng thời hướng về phía một vị nữ cổ sư hỏi. Vị này nữ cổ sư chính là Phương Viên tại sòng bạc mua được từ kim thạch. Đúng vậy, là hắn. Không có sai, nữ cổ sư nhìn chằm chằm Phương Viên, tự tin nói. Giả Phúc gật đầu một cái. Nhất thời, ánh mắt của hắn giống như hai cây cương nhận, chém về phía Phương Viên. Nhưng hắn không có công khai thẩm vấn, bởi vì nơi này là Cổ Nguyệt thôn, cho nên hắn không thể không cho Cổ Nguyệt thị tộc trưởng một ít tôn trọng. Vì vậy, hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt tộc trưởng. Cổ Nguyệt tộc trưởng nét mặt nghiêm túc. Hắn biết Giả Phủ là cố ý cùng nữ cổ sư nói chuyện lừa tiếng, không chỉ là vì xác nhận Phương Viên thân phận, cũng là để chứng minh động cơ của hắn. Hắn là ở hướng Cổ Nguyệt tộc chủ ám chỉ, trong tay hắn có chứng cứ, ta có đầy đủ lòng tin, cho nên ngươi tốt nhất đừng quá đáng vì tộc nhân của mình biện hộ. Điều này làm cho Cổ Nguyệt tộc trưởng trong lòng có chút không vui, nghĩ thầm, nhà ngươi ném đi đệ đệ ngươi, ban đầu là sai lầm của ngươi. Bây giờ ngươi mang theo chỉ trích tư thế đi tới chúng ta Cổ Nguyệt thôn, ngươi cảm thấy ta Cổ Nguyệt nhất tộc có thể dễ ức hiếp sao? Ta Cổ Nguyệt nhất tộc thẳng tắp tắp, nhưng tuyệt sẽ không bị ức hiếp. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có lập tức thẩm vấn Phương Viên, mà là hung hăng đối nữ cổ sư nói, ngươi thấy rõ ràng chưa? Ta không sợ nói cho ngươi, nhưng Phương Viên có một cùng hắn dáng dấp cực kỳ tương tự sinh đôi huynh đệ, ngươi thật xác định là hắn sao? Nữ cổ sư chỉ là một cấp một, ở Cổ Nguyệt bác dưới áp lực, trong nháy mắt lộ ra do dự cùng khẩn trương nét mặt. Giả Phủ nhíu mày một cái, về phía trước bước ra một bước, ngăn trở nàng Cổ Nguyệt ba tầm mắt. Hắn ôn quyền nói, Cổ Nguyệt huynh đệ, ta một mực rất tôn kính Cổ Nguyệt nhất tộc, nhất là Cổ Nguyệt nhất tộc cùng bốn tộc trưởng, hai vị này đều là ngũ giai cường giả, một tay tráng dựng nghiệp, trải qua chật vật thời kỳ, sáng lập Cổ Nguyệt gia tộc trăm năm cơ sở. Một vị khác là nhân từ anh hùng, bởi vì bảo vệ hắn thị tộc, hắn hy sinh bản thân, đáng giá tôn trọng. Cổ Nguyệt huynh đệ, làm tộc trưởng, ta tin tưởng ngươi sẽ thẳng tâm tắc mời người thẩm vấn vị này Phương Viên. Nghe được ngữ khí của hắn đã mềm nhũn ra, Cổ Nguyệt ba gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu như cái này Phương Viên là kẻ cầm đầu, như vậy hắn đem hắn giao ra đây. Dù sao hắn chỉ là một cấp C, mất đi hắn cũng không có tổn thất gì. Chỉ cần nó có thể giải quyết cái này tranh chấp. Nếu như là Phương Chính làm, Phương Viên cũng phải gánh trách nhiệm. Phương Chính là cấp A thiên tài, 3 năm qua duy nhất một. Tộc cao tầng vẫn là hy vọng có thể ra sức bồi dưỡng hắn, mà đối kháng cái đó đến từ Bạch tộc thôn Bạch Ngưng Băng. Phương Viên, ngươi chớ khẩn trương. Cổ Nguyệt tộc trưởng hiền hòa cười cười, dùng ôn nhu giọng điệu hướng về phía Phương Viên, ta hỏi ngươi, ngươi biết cái đó Giả Kim Sinh tin tức gì sao? Giả Kim Sinh là ai? Phương Viên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, hắn đang nói láo. Trong sòng bạc nữ cổ sư ở Phương Viên hỏi xong vấn đề thời điểm thét lên. Trong phòng nghị sự người nghe được tiếng thét chói tai này âm thanh, cũng cau mày lên, đều nhìn về nàng. Nữ cổ sư chỉ Phương Viên, lộ ra vẻ mặt kích động, là hắn, là hắn. Ở chúng ta trong sòng bạc, hắn mua 6 khối tử kim thạch đầu, khối thứ 5 là một con bùn da con góc. Giả thiếu gia thấy vậy, muốn dùng 500 khối thái cổ đá đến mua. Cái này lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu, cho dù 1-2 năm qua đi ta cũng sẽ không quên. Không riêng gì ta, trong sòng bạc cái khác cổ sư cũng đều thấy được. Là thế này phải không? Cổ Nguyệt tộc trưởng nụ cười biến mất, lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, kéo vấn đề hướng Phương Viên đi tới. Phương Viên bây giờ chẳng qua là gật đầu một cái, lộ ra vẻ khẩn trương, làm bộ đột nhiên ý thức được, à, là hắn. Được rồi, nếu như hắn là Giả Kim Sinh, vậy ta liền biết hắn. nhưng sòng bạc sự kiện phát sinh về sau, ta không còn có ra mắt hắn. Hắn lại tại nói láo. Lần này, trước mặt mọi người kêu là không phải nữ cổ sư, mà là một vị nam cổ sư. Phương Biên nhìn về phía hắn, phản phất nhận ra hắn, lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại cố gắng che giấu. Nét mặt của hắn biến hóa phản ánh ở mỗi người trong mắt. Đại gia cũng bắt đầu suy nghĩ. Các tiên sinh đáng kính, ta là rượu nho tiệm công nhân viên. Nam cổ sư đầu tiên là hướng đám người ôm quyền, sau đó dùng sức chỉ Phương Biên, đêm hôm đó, ta ở trong tiểu phô thấy rất rõ ràng, hắn đang cùng giả Kim Sinh thiếu gia ngồi chung một chỗ, hai người âm thầm trò chuyện rất lâu. Hắn vừa nói xong, trong đại sảnh liền bộc phát ra một trận nhẹ giọng thảo luận ở Mỹ học viện trưởng lão dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Biên. Cổ Nguyệt tộc chủ hơi về phía sau rời một chút, chậm rãi tựa vào ghế lớn bên trên. Điều này sao có thể? Phương Biên lộ ra rõ ràng điên cuồng nét mặt, vội vàng nói, quán rượu nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể nhận ra ta tới? Ngươi có thể hiểu lầm. Ha ha, ta tuyệt đối không có sai. Nam cổ sư cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Biên, giờ phút này hắn cảm thấy tự tin vô cùng. Huống chi là giả Kim Sinh thiếu gia tới chúng ta quán rượu, chúng ta phải chiếu cố thật tốt hắn. Cho dù không phải hắn, ta cũng sẽ nhận ra ngươi, bởi vì ngươi lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Nói, hắn nhíu mày, đắc ý nói, ngươi còn nhớ sao? Ngày đó ngươi đi tới trong tiệm của chúng ta, muốn uống một ly con khỉ rượu, nhưng ngươi chỉ uống một hớp. Từ sau lúc đó, ngươi thả con sâu rượu, cũng đem còn dư lại con khỉ rượu đốt cho nó. Ta thấy con sâu rượu, phi thường kích động, muốn từ ngươi nơi đó mua lại, nhưng ngươi không chịu bán, lập tức đi ngay. Rất tốt, chính là ta muốn nghe. Phương Biên trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiềm thức lui về sau một bước. Con sâu rượu. Phương Biên sau lưng học viện trưởng lão trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, không nhịn được hỏi, "Phương Biên, ngươi từ nơi nào lấy được con kia con sâu rượu?" Phương Biên nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, lại không chịu trả lời. Trung quanh tộc trưởng lão nhóm nổi trận lôi đình, bắt đầu cau mày. "Phương Biên, ngươi biết ngươi chọc phiền phải sao? Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho chúng ta biết ngươi biết thừa nhận. Con này con sâu rượu là giả Kim Sinh sao? Tại sao có thể là hắn? Con sâu rượu rõ ràng là chính ta lấy được." Ta mở ra. Phương Biên đột nhiên ngẩng đầu lên, nét mặt nhẹ nhàng đứng lên, phản phất chịu không nổi như vậy phỉ báng, tức giận bất bình là lớn. Chương 56. Tiêu trừ hoài nghi ngươi mở ra rồi. Cổ Nguyệt Ba sâu sắc cao mày. Không sai, cho đến bây giờ, ta cũng không che giấu. Phương Biên làm bộ như mạo hiểm hết thể nguy hiểm dáng vẻ, vội vàng nói, ta tại sòng bạc mua 6 khối tử kim thạch, nhưng bởi vì thái cổ tinh khí không đủ, chỉ coi trận mở 5 khối. Cái cuối cùng, ta mang về quán trọ, sau khi mở ra, ta phát hiện bên trong có một con sâu rượu. Ta vui mừng quá đỗi, bởi vì ta trước tìm tòi qua liên quan tới nó tài liệu, biết con sâu rượu là một loại hiếm hoi cổ trùng, có thể bổ sung ta thiên phú chưa đủ, cho nên ta tại chỗ luyện chế nó. Chờ một chút, ngươi nói ngươi mua 6 khối đồ thạch, mở một con bùm ra con góc, còn có một con sâu rượu. Tộc trưởng lao nhóm nghe nói như thế, không khỏi dùng khó có thể tin giọng điệu hỏi. Vậy thì thế nào? Phương Biên thành thật trả lời, sau đó chỉ nữ cổ sư, hô, nàng có thể làm ta người chứng kiến. Mọi người ở đây sửng sốt một chút, mới quay đầu nhìn về phía nữ cổ sư. Nữ cổ sư cảm nhận được dưới con mắt mọi người áp lực, không dám nói láo, vì vậy lao lao thật thật nói, đúng là thật Phương Biên mua 6 khối đá, khối thứ 5 mở bùn ra con góc. Hắn đem khối thứ 6 cầm đi, nhưng ta không biết hắn ở bên trong mở ra cái gì. Mua 6 khối tử kim thạch, liên tục lấy được 2 con cổ trùng, vận khí này có phải hay không quá tốt rồi? Các tộc trưởng thầm nói, có cái gì khó hiểu? Là vận khí, ai biết được, ha ha, năm đó ta đổ thạch đầu thời điểm, ta còn. Chờ một chút, cổ trùng rất khó luyện chế, thế nào nghe vào Phương Biên dễ dàng luyện chế? Một vài gia tộc trưởng lão nghi ngờ hỏi. Ngươi hồ đồ. Chẳng lẽ ngươi không biết, làm từ hóa đá trong rút ra cổ lúc, bọn nó phi thường suy yếu, ở biên giới tử vong bồi hồi. Liền xem như từ cấp thấp luyện chế ra tới đây là có thể. Hắn luyện chế con sâu rượu có cái gì chỗ kỳ lạ? Có người lập tức trả lời. Phương Biên tiếp tục nói, ta luyện chế con sâu rượu, ngày thứ 2 đi ngay cửa hàng, buổi chiều xác thực đi một nhà quán rượu, mua một ly khỉ rượu. Buổi tối, ta lại đi, mắt thấy một màn lường gạt chẳng diện, giả Kim Sinh đang đem một cái giám túi mập trùng làm heo đen cổ bán cho tộc nhân ta. Tiếp xuống, giả phụ tức sĩ xuất hiện giải quyết tranh chấp. Ta lại đi quán rượu, không nghĩ tới thấy được giả Kim Sinh tâm tình không tốt uống rượu. Ta mới vừa bắt được con sâu rượu, cao hứng vô cùng, liền hỏi hắn ta có thể bán bao nhiêu thái cổ đá. Ai ngờ giả Kim Sinh vừa nghe rượu của ta trùng, liền muốn cưỡng ép mua. Ta hiển nhiên cự tuyệt hắn, ta vô tình bán ra nó, chẳng qua là muốn biết giá trị của nó. Coi như ta nghĩ bán đi, vậy cũng phải chờ ta cấp 2 sau, cho nên ta tại chỗ liền rời đi. Phương Biên vậy, đem giả Kim Sinh cùng giả phủ mâu thuẫn mang ra ngoài, để cho tộc trưởng lão nhóm đối giả phủ nhìn với con mắt khác. Ở những chỗ này chèn ép dưới ánh mắt, giả phủ ho khan một tiếng, ánh mắt chiếu lấp lánh hỏi Phương Biên, kia đệ đệ ta là không phải đuổi theo ngươi? Phương Biên gật đầu một cái, nửa nằm, hắn chẳng những đuổi theo ta, còn nhiều hơn thêm 50 khối thái cổ đá. Thế nhưng là ta không nghĩ bán, hắn đã nổi trận lôi đình, nói cổ nguyệt nhất tộc không có gì ghê gớm muốn ta cẩn thận. Nói xong, hắn đi liền mở. Ta không còn có ra mắt hắn. Giả phủ ở trong lòng gật đầu một cái. Lấy hắn đối giả Kim Sinh hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đuổi theo Phương Biên, phát ra uy hiếp, bởi vì đó là phong cách của hắn. Nếu như Phương Biên nói hắn không có đuổi theo hắn, đó chính là lời nói dối. Nhưng nếu Phương Biên nói như vậy, điều này làm cho giả phục lâm vào khốn cảnh. Hắn điều tra chỉ đưa đến manh mối này. Chẳng lẽ giả Kim Sinh từ sau lúc đó thật không đi tìm Phương Viên sao? Nói không chừng hắn sau đó vừa tìm được Phương Viên, bởi vì hai người đối với chuyện này ý kiến không hợp, liền bị Phương Viên giết đi, cái này hoàn toàn có thể. Nói đi, Giả Kim Sinh có phải hay không bị ngươi giết? Nghĩ tới đây, Giả Phủ hung hăng chất hỏi một câu, cố gắng dùng bản thân khí chàng cho Phương Viên làm áp lực. Phương Viên lần nữa phủ nhận, bày tỏ bản thân cũng nữa không có thấy Giả Kim Sinh. Giả Phủ không có cái khác chứng cứ, một phương kịch liệt chất vấn, bên kia phủ nhận. Trên một điểm này, nó đã lâm vào bế tắc. Cổ Nguyệt Ba nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt trở nên không vui. Kia Giả Kim Sinh lại dám trên Thanh Mao Sơn uy hiếp Cổ Nguyệt thị nhất tộc, đây cũng không phải là cho Cổ Nguyệt thị nhất tộc bất kỳ tôn trọng. Bây giờ cái này Giả Phủ lại dám ngay trước toàn bộ Cổ Nguyệt nhất tộc cao tầng trước mặt, kịch liệt như thế thẩm vấn một Cổ Nguyệt thị tộc nhân. Có chứng cứ hay không thì thôi, nhưng là bây giờ hắn đã không có chứng cứ cũng không có chứng cứ, chuyện này nếu là truyền đi, Cổ Nguyệt nhất tộc danh dự sẽ như thế nào? Giả huynh, ta không phải nghĩ nói lung tung. Tộc trưởng cắt đứt hắn thẩm vấn, tiếp tục nói, Giả Kim Sinh mất tích nhiều ngày như vậy, hy vọng mong manh. Tạo thành cái này tội trạng kẻ cầm đầu khẳng định lưu lại một chút dấu vết. Huynh đệ phát hiện cái gì sao? Giả Phủ hung hăng trừng Phương Viên một cái, mới ngẩng đầu lên thở dài, ta minh bạch huynh đệ vậy. Nếu như có bất cứ dấu vết gì, ta cũng sẽ không tới nơi này tìm kẻ cầm đầu. Tên này tội phạm hiển nhiên lấy thủ đoạn hèn hạ cùng cẩn thận tỉ mỉ xử lý kinh nghiệm phong phú. Nói thật, toàn bộ đầu mối cũng đi tới ngõ cụt, ở chúng ta rời đi ngày ấy, hạ một trận mưa lớn, có thể cuốn đi tất cả khả năng vết máu. Cổ Nguyệt Ba cười nhạt. Giả huynh, ta nghe nói các ngươi Giả gia có một con truy lùng cổ trùng, tên là Minh Ngạ Bướm. Có thể tản mát ra linh hồn mùi thơm, cắm vào cổ trùng trên người. Mùi thơm vô sắc vô vị, vĩnh viễn không bạc màu. Nhà ngươi nhà cổ trùng đều có loại mùi thơm này. Chỉ cần ngươi sử dụng Minh Ngạ Bướm, theo mùi thơm, ngươi là có thể tìm được cổ trùng, từ đó tìm được huynh đệ của ngươi. Giả Phủ nghiêm túc trịnh trọng nói, ta sớm đã dùng qua Minh Đạo Bướm nhưng là không có hiệu quả. Ta tin tưởng ngươi nghe nói qua, cổ trùng một khi chết rồi, mùi thơm chỉ biết tiêu tán. Hiển nhiên, hung thủ giết chết em trai ta trong tay toàn bộ cổ trùng. Cổ Nguyệt Ba giọng điệu chợt thay đổi, thật là kỳ quái. Hung thủ làm thương tổn huynh đệ của ngươi, nhưng hắn không có đi tìm cổ trùng, cũng không có đe dọa bắt chẹt tới đạt được thái cổ đá. Hung thủ giết cái này nho nhỏ cấp một cổ sư, động cơ là cái gì? Trên thực tế, động cơ là cái gì? Bất kể Giả Kim Sinh chưa chết, nhất định là có động cơ a. Nếu như không phải cổ trùng, cũng không phải thái cổ đá, đó là vì tình yêu sao? Nhưng nếu như là kích tình phạm tội, vậy cũng phải là một lâu dài quá trình, Giả Phủ cũng sẽ không tới Cổ Nguyệt nhất tộc. Thương đội thành viên cùng tộc nhân sẽ phải chịu lớn hơn hoài nghi, bởi vì bọn họ cùng hắn có lâu dài quan hệ. Trong đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh. Phương Biên theo ánh mắt của mọi người nhìn, chợt đối Giả Phủ nói không chừng Giả Kim Sinh là bị ngươi giết. Ta trước nghe nói nhà ngươi phân sinh bây giờ một đệ đệ chết rồi, ngươi chẳng phải là muốn nhiều chuyển xuống? Câm miệng. Không có chút nào căn cứ chỉ trích, đừng vì báng Giả Phủ tức sĩ. Nhất thời, trong nhà các trưởng lão bùng nổ. Phương Biên lập tức yên lặng không nói, ánh mắt mông lung, nhưng mục đích đã đạt tới. Hắn lúc trước lời giống như một viên đá cuội, ném vào các trưởng lão tư tưởng đại dương, nhấc lên hết đợt này đến đợt khác rung động. Các tộc trưởng theo cái này ý nghĩ, bắt đầu suy tính, Giả Phủ giết không được Giả Kim Sinh, chuyện này với hắn tạo thành tổn thương lớn với hồi báo. Khoan khoan, coi như hắn không làm, cũng không có nghĩa là người khác không làm. Giả gia nội chiến. Một vị trưởng lão linh quang chợt lóe, nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Hắn âm lượng không cao, nhưng ở yên tĩnh trong đại sảnh có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời, các trưởng lão mắt sáng lên mà qua. Rốt cuộc, bọn họ nghĩ tới rồi cái này. Phương Biên khẽ miệng co giật, dưới mí mắt rủ xuống, che giấu đi ánh mắt lạnh như băng. Giả gia tộc trưởng mong muốn phân chia tài sản, truyền thụ tộc trưởng chức vụ, cũng chính vì vậy, con cháu của hắn nhóm trải qua kịch liệt cạnh tranh, nhất là Giả Phủ cùng Giả Quý, đều là cấp 4 cổ sư, đều có chỗ dựa của mình. Mấy năm này, Giả gia tình huống bao nhiêu liền bị rất nhiều sơn thôn biết. Giả Kim Sinh bất hạnh thật sự là quá ly kỳ. Trước mắt không có chứng cứ tỏ rõ Phương Viên là hung thủ. Rất rõ ràng, chỉ căn cứ vào chỉ bởi vì con sâu rượu mà giết người lý luận, giết người động cơ phải không đủ. Đồng thời, hung thủ hành động cùng thủ đoạn cũng sẽ không như vậy tỉ mỉ cùng bí ẩn. Nhưng nếu như Giả Quý là cái đó ở trong bóng tối hành động người, như vậy thì có thể giải thích. Tại chỗ mỗi người đều là thượng cấp, làm có quyền lực người, bọn họ nhất định phải có năng lực. Ít nhất đối với chính trị kế hoạch, bọn họ có rất mạnh trực giác cùng cảm giác lực. Giả gia phân tranh, cái này cho đại gia trí tưởng tượng một đôi cánh. Giả gia tộc trưởng đã an bài Giả Kim Sinh gia nhập thương đội. Một cái nguyên nhân chính là thử dò xét Giả Phủ bản tính, nhìn hắn có phải hay không tốt đệ đệ, chỉ chèn ép không ức hiếp đệ đệ. Bây giờ Giả Kim Sinh ra phiền toái Giả Phủ liền dính líu vào ai mới thật sự là người thắng. Hiển nhiên, Giả Phủ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Giả Quý. Tội phạm hành vi như vậy lưu loát, đưa đến toàn bộ đầu mối cũng lâm vào ngõ cụt, cái này tỏ rõ tội phạm là dường nào có kinh nghiệm. Phương Viên như vậy 15 tuổi hải tử, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Toàn bộ câu trả lời một cái liền công bố. Phòng nghị sự vẫn vậy yên tĩnh không tiếng động, nhưng các trưởng lao trao đổi tràn đầy ý vị thâm trường ánh mắt. Muốn cho người nào đó toàn tâm toàn ý mà tin tưởng chuyện nào đó, không phải thông qua thuyết phục, mà là thông qua hướng dẫn. Phương Viên bén nhạy sức quan sát để cho hắn thấy được những ánh mắt này, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra phẫn khái cùng quật cường nét mặt. Giả Phủ sắc mặt ngăm đen đong trầm, có thể tích thủy. Giả gia nội chiến chuyện, để cho hắn nghĩ tới Giả Quý. Một khắc kia, linh hồn của hắn chấn động. Còn có ai so Giả Quý còn có động lực? Không ai. Ta giờ đã hiểu ta cái gì cũng biết. Học viện trưởng lao đứng sau lưng Phương Viên, xem hắn. Trong mắt hắn loẹ loẹ tỏa sáng, Phương Viên đã may mắn lại bất hạnh, ở một khắc cuối cùng gặp phải Giả Kim Sinh. Lấy hắn mới vừa bắt đầu đi học tuổi tác, hắn làm sao có thể thoát khỏi toàn bộ chứng cứ? Nếu như hắn có như vậy tâm cơ, hắn làm sao sẽ biểu hiện ra loại này không sờn lòng nét mặt? Trước hắn phủ nhận chỉ là vì giấu giếm con sâu rượu tồn tại. Đến đây, mọi người đã bỏ đi đối phương viên nghi ngờ. Thoát khỏi đối ta hoài nghi chẳng qua là bước đầu tiên, chuyện phát sinh kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Phương Viên nắm giữ tình thế, lúc này, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành. Hắn ở trong lòng thở dài, nhìn về phía giả phủ. Giả phủ cũng nhìn hắn một cái, trong mắt không thân thiện rõ ràng càng thêm nồng nặng. Chương 57. Thân sĩ lời nói dối giả phủ rất mâu thuẫn. Hắn đã bỏ đi đối phương Viên hoài nghi, xác định giả quý chính là chủ mưu. Nhưng là, nếu như ta biết chân tướng đâu? Giả phủ cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương xông lên đầu, trong tay ta không có chứng cứ, nếu như ta ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống ngay trước phụ thân mặt tố cáo giả quý, phụ thân thậm chí có thể sẽ cho là ta là muốn hãm hại hắn. Giả phủ rất thông minh, hắn xem Phương Viên, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Giả Kim Sinh từng cùng hắn cùng nhau lữ hành, hiện tại hắn mất tích, là giả phủ không có chiếu cố lỗi của hắn. Nếu không thể chỉ trích giả quý, liền phải cho phụ thân một cái đáp án. Mà đáp án này liền ở trước mặt hắn. Không sai, nếu như Phương Viên là dê thế tội, ít nhất có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó. Một khi ta vượt qua nó, ta liền có thể lấy gấp đôi hồi báo trở lại giả quý. Giả phủ giảo hoạt suy nghĩ, hắn đề cao âm điệu, chất vấn Phương Viên: "Phương Viên, ngươi chứng minh như thế nào người không có tổn thương giả Kim Sinh?" Tộc trưởng lao nhóm cũng sợ ngây người. Cái này rõ ràng là ngươi nội bộ phân tranh, ngươi vì sao còn đang nắm tộc nhân của ta? Chỉ có Cổ Nguyệt tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nét mặt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm giả phủ: "Phương Viên, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi lúc đó không ở tại chỗ, không có tổn thương giả Kim Sinh? Nếu như ngươi không thể chứng minh, ngươi chính là hung thủ." Giả phủ chỉ Phương Viên, ánh mắt trợn mắt tròn giận không kèm được, uy hiếp Phương Viên: "Hắn cố gắng đem gia tộc chúng ta Phương Viên bức thành dê thế tội, dương nào tàn bạo." Lúc này, tộc trưởng lão nhóm đã phản ứng kịp, nét mặt cũng trở nên không thân thiện. Bọn họ lẫn nhau tranh đấu, tâm cơ đa đoan đã rất lâu rồi, suy nghĩ một chút, cũng rất dễ dàng cũng biết giả phủ lập trường và dụng ý chứng nhân. "Ta đương nhiên biết, ta đã sớm chuẩn bị xong." Phương Viên cười thầm trong lòng, cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, phản phất muốn nói chuyện lại nói không ra lời. "Không cần người khác, ngươi có phải hay không là được?" Giả phủ lại đề cao giọng, bức bách Phương Viên. Phương Viên lộ ra tức giận bất bình nét mặt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, bất đắc dĩ nói: "Không phải." "Ha ha. Vậy ngươi là?" Giả phủ đang muốn tuyên án, nhưng vào lúc này, dừng tay. Học viện trưởng lão tiến lên một bước, vẻ mặt ngưng trọng đứng ở Phương Viên trước mặt, hắn đương nhiên là có chứng nhân, vậy chính là ta. "Ngươi?" Giả phủ khiếp sợ mà hỏi. "Không sai, ta." Học viện trưởng lão đối mặt cấp 4 giả phủ, hơi sững sờ. Bất quá thấy được Cổ Nguyệt Ba khích lệ ánh mắt, hắn lấy dũng khí, ngẩng đầu lên: "Mấy ngày nay, Phương Viên ngoại ý muốn trở thành cái đầu tiên đột phá trung kỳ người, ta liền phái người đi điều tra hắn. Hắn thường ngày hoạt động cùng hành vi đều bị ghi chép xuống, hắn không có thời gian tổn thương giả Kim Sinh." "Đúng vậy, chính là cái này." Phương Biên nuốt ở học viện trưởng giả sau lưng, không ai có thể thấy được hắn cong lên đôi môi, lộ ra vẻ tươi cười. Giả phủ vẻ mặt tạm đạm, không nghĩ tới học viện trưởng lão vậy mà đứng ra bảo vệ Phương Biên. Mấu chốt một điểm là, Cổ Nguyệt tộc trưởng không có phản đối. Lời này ý vị thâm trường, bởi vì ý vị này Cổ Nguyệt nhất tộc phải bảo vệ Phương Biên. "Ta hiểu, ta muốn cho Phương Biên làm dê thế tội, nhưng đó là từ góc độ của ta lên đường, ta không có cân nhắc quan điểm của bọn họ." "Đích xác, một khi Phương Biên bị định tội, Cổ Nguyệt thị tộc sẽ phải gánh vác hại người nhà họ Giả tiếng xấu. Từ nay, bọn họ sẽ không thể không đối mặt Giả gia trả thù, cùng với mất đi danh tiếng của mình. Hơn nữa, sau này thương đội cũng không dám tới nơi này nữa giao dịch, tổn thất thật sự là quá lớn." Nghĩ tới đây, giả phủ đau lòng, nghĩ phiến đầu của mình một cái tát. Cổ Nguyệt cao tầng xác thực có như vậy cân nhắc. Phương Biên là cấp C, cho nên nếu như hắn thật làm thương tổn Giả Kim Sinh, giao ra hắn cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt là, hiện tại hắn hiểm nghi đã rửa sạch, nếu như hắn bị giao ra đây, Cổ Nguyệt nhất tộc chẳng phải là gặp cực lớn bất công, tổn thất nặng nề. Biết chàng này xung đột không cách nào giải quyết, giả phủ cắn chặt hàm răng, quyết định. Hắn nói: "Nếu như là như vậy, ngươi vì sao không để cho ta sử dụng dấu chân cổ? Một khi sử dụng cái này cổ, nó đem hướng chúng ta biểu diễn hắn ở trên sàn nhà cuối cùng 30.000 cái dấu chân." Học viện trưởng lão không vui xì mũi khinh thường. Giả phủ vậy, ý là hắn không tín nhiệm bọn họ. Nhưng là hắn không có lý do gì ngăn cản hắn, cho nên hắn để cho giả phủ thông qua. "Mau tới khảo nghiệm đi." Phương Viên hướng về phía giả phủ cười lạnh, cúi đầu hướng hắn đi tới. Hắn rất có lòng tin, đã dự nghĩ tới điểm này. Vì vậy, mấy ngày nay hắn một mực ở trong thôn hoạt động, không có đi bí mật hoạt động. Ở Cổ Nguyệt cao tầng giám đốc hạ, giả phủ không có chơi hoa chiêu gì. Dấu chân cổ rất kỳ lạ, hình dáng giống như người bàn chân. Nó chất liệu giống như hơi mở sữa chua, cho người ta một loại bóng loáng cảm giác, mặt ngoài có vàng hào quang màu xanh lục. Hình thể của nó rất nhỏ, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Giả phủ đưa nó nắm trong tay, đem thái cổ tinh hoa đưa vào dấu chân cổ trong. Dấu chân cổ càng phát ra sáng ngời, sau đó đột nhiên phanh một tiếng, nổ thành một đoàn màu vàng xanh lá bột. Phấn trạng mây mù bao phủ Phương Biên, vòng quanh hắn quay một vòng, sau đó bay ra phòng nghị sự. Ở bột mây xuyên qua địa phương, trên sàn nhà sẽ xuất hiện một hệ liệt dấu chân. Những thứ này dấu chân phát ra vàng hào quang màu xanh lục, cùng Phương Viên bản chân không chênh lệch nhiều. Đó là Phương Viên tiến vào nghị đường lúc lưu lại dấu chân. Dấu chân từ gia chủ đình một mực kéo dài đến thư viện nhà tập thể, sau đó lại kéo dài đến thư viện, lưu truyền ra tới. Trừ cái đó ra, nó đến sơn thôn khách sạn. Phấn mây theo phi hành mà nhỏ đi, cuối cùng ở thứ 30,000 lúc, nó biến mất. Kết quả rất dễ thấy, đại gia cũng điều tra, biết Phương Viên là vô tội không có chỗ khả nghi. Giả phủ thở dài, lấy ra một hộp ngọc nhỏ. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong chỉ có một khối ngọc phiến. Khối kia ngọc phiến là hơi mở màu phỉ thúy, bên trong có phong ấn cổ. Đây là một con thằn lằn, thân thể của nó lại dài vừa mịn, có ngọc màu sắc, cả người xem ra giống như một cây ống trúc. Tướng thể bình thường so dài bằng bàn tay, nhưng cái này không phải, chỉ có to bằng ngón tay. Ở nó ngoài mặt, nó tản mát ra ánh sáng màu trắng. Lấy thanh ngọc vì thân thể, bạch quang bao phủ thân hình, đây chính là trúc huyền sĩ. Nhất thời, một ít trưởng lão nhận ra con này cổ trùng, kinh hô. Ngay cả Cổ Nguyệt Ba cũng bị cảm động. Hắn không nhịn được khuyên nhủ, "Giả huynh, cái này trúc quân tử là cấp 4 cổ, không dễ dàng luyện chế. Tại sao phải ở chỗ này lãng phí đâu?" Giả Phù lắc đầu một cái, nhìn về phía Phương Biên, "Cái này trúc quân tử là ta lúc còn trẻ thông qua đồ thạch có được. Nham thạch chỉ mở ra một nửa, liền không còn cách nào lấy ra. Nào đâu biết, con này cổ trùng nên thành thực làm thức ăn nuôi dưỡng từ ra đời lên là có thể phát hiện lời nói dối. Chỉ có chưa bao giờ nói láo thành thực quân tử, mới có thể luyện chế cùng nuôi sống con này cổ. Phương Biên, ngươi chỉ cần mở ra tảng đá này, đem trúc quân tử ở lại ngươi vòng sáng trong là được. Vô luận ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng sẽ trả lời. Tiếp xuống, chúng ta liền đem cái này cổ lấy ra, để cho đại gia nhìn một chút nó là không biến sắc. Nếu như cổ biến sắc ngươi chính là đang nói láo. Không thành vấn đề." Phương Biên không do dự, hắn lập tức mở ra ngọc phiến dựa theo giả phủ phân phó làm. Trúc quân tử xuất hiện ở hắn vòng sáng trong, tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, bao trùm nguyên thủy đại dương. Phương Biên cảm thấy, chỉ cần nói một câu nói láo, cây trúc quân tử là có thể nhận ra được, đem người từ màu xanh lá biến thành một loại khác màu sắc. Nhưng hắn sở dĩ tiếp nhận, chỉ là bởi vì hắn có hắn át chủ bài. Xuân Thu Thiền. Tâm niệm vừa động, Xuân Thu Thiền thức tỉnh, tản mát ra một tia linh khí. Cổ hơi thở này thế không thể đỡ, lập tức liền áp chế lại cây trúc quân tử. Trúc quân tử tản mát ra một đạo hào quang màu xanh lục, lập tức rút nhỏ thân thể. Nó cả người cũng có giúp đứng lên, nhân sợ hãi mà run rẩy. Nó làm sao sẽ từng có độ tinh thần đi phát hiện lời nói dối? Giả Phù bắt đầu thẩm vấn, hắn vấn đề thứ nhất liền trực kích lòng người, "Phương Viên, ngươi có không có tổn thương em trai ta Giả Kim Sinh?" "Không có." Phương Viên khẳng định nói. Giả Phù hỏi, "Ngươi còn có cái gì liên quan tới tình báo của hắn sao?" Phương Viên lắc đầu một cái, "Không biết." Giả Phù lại hỏi, "Ngươi mới vừa rồi có hay không nói với chúng ta qua cái gì không thành thực?" Phương Viên lại lắc đầu, "Không có." "Được rồi, ngươi bây giờ có thể bung ra chút có tử." Đáp xong ba cái vấn đề về sau, Giả Phục phân phó Phương Viên. Phương Viên lấy ra chút kế, đám người nhìn một cái, hay là thúy lục sắc, không có bất kỳ biến hóa nào. Tộc trưởng lao nhóm thở phào nhẹ nhõm. Giả Phủ nét mặt hòa hoan xuống, hắn lôi cây trúc, hướng Cổ Nguyệt Ba ôm quyền, lần này quá mạo phạm, Cổ Nguyệt huynh đệ. Bất kể như thế nào, chất tướng cũng là chúng ta muốn nhìn đến. Cổ Nguyệt Ba khoát tay một cái, sau đó thở dài, thế nhưng là cái này trúc quân tử thật là quá đáng tiếc. Trúc quân tử có biết giả gốc, là cấp 4 cổ, vì vậy phi thường có giá trị. Nhưng là nuôi dưỡng cùng để luyện nó cũng không dễ dàng. Nó nhất định phải từ một vị thành thực thân sĩ tới hoàn thiện. Nếu như cái khác cổ sư nói một câu nói láo, luyện chế chỉ biết thất bại, trúc quân tử chỉ biết tại chỗ tử vong. Thức ăn của nó là thành thực. Nó đem chú lưu ở một thành thực thân sĩ vòng sáng trong, cũng đem thân sĩ thành thực làm sinh tồn thức ăn. Bây giờ trúc quân tử đã mở ra nó phi thường suy yếu, nhưng nó không có thức ăn tới khôi phục lực lượng. Đang bị Phương Biên như vậy nghiêm nghị đối đãi sau, cái chết của nó là ván đã đóng thuyền. Giả Phù lắc đầu một cái, xem trong đầu cây trúc quân tử, không chút nào thương hại tình. Hắn nghiêm túc chỉnh trọng nói, ta đã hết sức điều tra nhưng không có được bất kỳ kết quả gì. Lần này, chờ ta về đến nhà, ta xin mời tới thần thám sát Tuyết Lạnh, nhất định sẽ đem chuyện này biết rõ. Gặp lại. Nói, hắn hướng Cổ Nguyệt Ba ôm quyền rời đi dứt khoát, mang theo vài phần ưu nhã. Thấy Giả Phủ đám người rời đi, Cổ Nguyệt Ba thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi hiện tại cũng có thể đi. Hắn hướng tộc trưởng lão phất phất tay, chợt nghĩ tới điều gì, nói, học viện trưởng lão mời ngươi lưu lại. Không có lưu một giọt mồ hôi, Phương Biên bình yên vô sự đi đã xuất ra chủ phòng giữa. Chương 58. Tông tộc không chỉ có quy chế chế độ tộc trưởng, thế nào? Học viện trưởng lão cung kính đứng ở trong một cái góc. Không có gì ghê gớm, ngồi xuống đi, ta có cái câu chuyện muốn với ngươi chia sẻ. Cổ Nguyệt Ba hé mắt, chậm rãi nói. Thuộc hạ của ngươi muốn hết sức chăm chú nghe. Học viện trưởng lão lựa chọn ngồi ở rời tộc trưởng gần đây chỗ ngồi. Bộ lạc thủ lĩnh Cổ Nguyệt Ba bắt đầu hắn liên quan tới nhân tổ câu chuyện. Có người nói, kể từ người được tên của bọn họ chế phục quy tắc cổ sau, hắn mệnh lệnh thứ nhất chính là để bọn hắn bắt được một trường thọ cổ. Quy tắc cổ, một tròn một phương, hiệp đồng công tác, có thể tù binh thiên hạ toàn bộ cổ. Trường thọ cổ cũng không phải là việc khó gì. Nhân tổ dùng trường thọ cổ tìm về thanh xuân, lại biến thành 20 tuổi. Nhưng bây giờ quy tắc cổ nói, loài người, ngươi mặc dù chế phục chúng ta, nhưng mỗi lần ngươi ra lệnh cho chúng ta thời điểm, cũng sẽ tăng thêm một quy củ. Cổ trung tiếp tục nói, chúng ta có thể giúp ngươi bắt đến trường thọ cổ, đây là thứ nhất ra lệnh. Chúng ta mới quy củ là, chúng ta sẽ không vì ngươi một lần lại một lần bắt được cùng cái cổ. Nói cách khác, nếu như nhân tổ muốn lần nữa bắt được trường thọ cổ, kia hai bộ quy tắc cổ cũng không làm nên chuyện gì. Nhân tổ gật đầu một cái, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận. Hắn phân phó thứ hai nói, như vậy, trừ trường thọ cổ ra, mọi người đem trên thế giới cái khác 10.000 cổ cũng cho ta bắt đi. Quy tắc cổ lấy được mệnh lệnh này, cổ biến thành một cực lớn vòng tròn, đem vũ trụ bao phủ ở bên trong. Cổ hóa thành một quảng trường khổng lồ, bao trùm lớn như vậy thế giới. Một phương cách cùng một cái hình tròn cùng nhau tạo thành một trường cực lớn lưới, bao phủ toàn bộ thế giới. Khi bọn họ lần nữa thu nhỏ lại, trở lại nhân tổ lúc, trừ trường thọ cổ ra, trên thế giới toàn bộ cổ đều bị bắt làm tù binh. Nhân tổ vui mừng quá đỗi, có cái này, toàn bộ cổ đều thuộc về hắn, từ nay hắn chính là người thống trị thế giới. Thế nhưng là hắn vừa mở lưới, bèo một tiếng, đại lượng côn trùng bay ra ngoài, quy luật cổ khổ khổ cực cực bắt được cổ, tất cả đều trốn. Làm nhân tổ thu lưới lúc, chỉ còn lại 5 cái cổ. Đây là vì sao? Nhân tổ thất kinh. Quy tắc chế độ trả lời hắn, loài người, cái thế giới này có hơn 10.000 cổ, có các loại năng lực. Ngươi không có sức mạnh hoặc kiến thức, ngươi làm sao có thể đồng phục bọn họ? Chúng ta chỉ có thể thay ngươi bắt cổ, muốn dồn phục bọn họ, ngươi liền phải dựa vào chính mình, để bọn hắn vì ngươi công tác. Tiếp theo bọn họ lại bổ sung, đây là ngươi mệnh lệnh thứ hai, cho nên chúng ta muốn gia tăng điều thứ hai quy tắc cùng quy định, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta một lần chỉ có thể vì ngươi bắt một con cổ. Nhân tổ chỉ có thể gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở ra lưới, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ khe hở. Còn giữ lại 5 con cổ thấy cảnh này, vui mừng quá đỗi. Hắn đối lực lượng cổ nói, lực lượng cổ, năm đó ngươi rời đi ta ngươi có cái gì tiếc nuối sao? Nếu như ngươi bây giờ khuất phục tại ta, ta sẽ đem sự tự do của ngươi trả lại cho ngươi. Lực cổ nói, loài người, ngươi lỗi. Ta rời đi không phải là bởi vì ta không thể, mà là bởi vì ta muốn lưu lại. Ngươi nghĩ đồng phục ta, nhưng cái này là không thể nào. Ta chỉ khuất phục tại những thứ kia mạnh hơn ta người, nhưng ngươi là không thể nào. Bất quá, chúng ta có thể lại giao dịch một lần, đem ngươi thanh xuân cho ta, ta sẽ tạm thời phục tùng ngươi. Nhân tổ nghe vậy không thôi, hắn mới vừa tìm về thanh xuân, có phải hay không lại phải mất đi thanh xuân. Nhưng hắn khát vọng lực lượng, hắn biết có lực lượng, hắn sẽ trở nên cường đại hơn, sinh hoạt sẽ trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, bằng vào thực lực, hắn có thể chế phục nhiều hơn cổ. Vì vậy, nhân tổ tiếp nhận cũng cùng với đạt thành vụ giao dịch thứ hai. Nhân tổ một cái biến thành người trung niên, cổ lực lượng từ trong lưới bay ra, rơi vào nhân tổ trên bả vai. Nhân tổ có thực lực, lòng tin 10 phần. Hắn nói với trí tuệ cổ, năm đó ngươi rời đi ta, ngươi có cái gì tiếc nuối sao? Nếu như ngươi bây giờ khuất phục tại ta, ta sẽ đem sự tự do của ngươi trả lại cho ngươi. Trí tuệ cổ nói, loài người, ngươi lỗi. Ta rời đi không phải là bởi vì ta không thể, mà là bởi vì ta muốn lưu lại. Ngươi nghĩ đồng phục ta, nhưng cái này là không thể nào. Ta chỉ khuất phục tại những thứ kia so với ta người thông minh, mà ngươi không hề so với ta thông minh. Bất quá chúng ta có thể lại giao dịch một lần, đem ngươi trung niên cho ta, ta tạm thời phục tùng ngươi. Nhân tổ nghe lời này, cự tuyệt làm tiếp giống nhau giao dịch. Hắn càng chân quý chính mình sinh mạng, hắn cũng biết, một khi bán đứng trung niên, hắn chỉ còn lại giàn mua. Cũng không lâu lắm, lực lượng cùng trí tuệ cổ chỉ biết lần nữa rời đi hắn, giống như lần trước đồng dạng. Nhân tổ không chịu giao dịch, nhưng lại không nghĩ bỏ qua cho trí tuệ cổ. Trí tuệ cổ nóng nảy, không tình nguyện lộ bộ, được rồi, loài người, ngươi thắng. Lần này ta thua ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi dùng phương pháp gì bắt ta, ta liền nhận thua, không theo ngươi nơi đó lấy đi người Hà Đông Tây mặc ngươi chi phối. Nghe nói như thế, người vui mừng quá đỗi, không kịp chờ quy tắc cổ ngăn cản hắn, hắn liền nói, ta dùng quy tắc cổ bắt ngươi. Chí cổ nghe vậy cười nói, ta nhớ ra rồi, cho nên những thứ này cổ mới gọi quy tắc chế độ. Ha ha, nếu ta đã biết tên của ngươi, ngươi liền không thể lại bắt ta. Nói, nó hóa thành một tia chớp bay đi, biến mất ở mỏng manh trong không khí. Quy tắc chế độ cổ bắt đầu đoán trách, loài người, chúng ta đã sớm nói qua cho ngươi, tên của chúng ta nên chỉ có chính ngươi biết, mà không phải người khác biết. Nếu không, chúng ta sẽ bị người khác lợi dụng. Nhìn một chút chuyện gì xảy ra, bây giờ trí cổ biết tên của chúng ta, vậy thì phiền toái. Người lúc này mới ý thức được mình bị trí tuệ cổ lừa. Hắn rất thống khổ, bởi vì hắn biết mình mất đi sử dụng quy tắc cùng quy tắc bắt được trí tuệ cổ duy nhất cơ hội. Nói tới chỗ này, cổ nguyệt ba câu chuyện cũng liền kết thúc. Hắn dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn học viện trưởng lão. Học viện trưởng lão từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn đã sớm nghe nói qua nhân tổ câu chuyện, nhưng từ cổ nguyệt ba trong miệng lại có lớn hơn ý nghĩa. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, hắn tâm hiểu. Hắn hướng về phía cổ nguyệt ba hơi bái một cái, cung kính nói, tộc trưởng, ngươi đang dùng câu chuyện này đánh cái ví dụ. Phương viên vị trí cổ, tông tộc làm người tổ. Mặc dù người sử dụng quy tắc cùng quy tắc cổ bắt được trí tuệ cổ cũng tìm cách đem vây khốn, nhưng trí tuệ cổ cuối cùng bỏ trốn. Nói tới chỗ này, học viện trưởng lão dừng một chút, nghĩ một hồi, mới nhìn hướng cổ nguyệt ba. Tộc trưởng đại nhân, ngươi muốn ta buông ra phương viên, đừng lại bức bách hắn rồi. Thế nhưng là hắn càng ngày càng quá đáng. Cổ nguyệt ba cắt đứt học viện trưởng già lời nói, đưa tay ra, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện. Học viện trưởng lão ngồi xuống, nghe cổ nguyệt ba thở dài, ngươi, lực lĩnh ngộ hay là cao siêu là một người thông minh, rất dễ dàng liền hiểu ý của ta. Đáng tiếc ngươi đối tình thế nắm chặt còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt kia một khối nhỏ thổ địa. Ta cho ngươi biết, học viện là chuyện nhỏ, thông môn mới là chuyện lớn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, sợ những học sinh khác bị phương viên trọng áp, cuối cùng mất đi lửa giận trong lòng diễm. Ha ha ha. Cổ nguyệt ba lắc đầu một cái, chỉ học viện trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy tông tộc đang làm gì? Chỉ dựa vào ngươi học viện tới bồi dưỡng người mới? Dĩ nhiên không phải, mỗi cái học sinh sau lưng đều có cha mẹ của bọn họ, trưởng bối cùng bạn bè. Chỉ có những người này chống đỡ, khích lệ, mong đợi, chúng ta cổ nguyệt nhất tộc đại tân sinh mới có thể có trong lòng lòng tin cùng động lực. Phương Viên xác thực lần lượt vượt qua ta dự chủ, hắn có một tia siêu quần bạt tùy ưu tú. Ta một mực đang âm thầm quan sát Phương Chính, Phương Viên đe dọa bắt chẹt đã sớm biết rồi, sẽ để cho hắn tiếp tục đi. Dùng hắn tới huấn luyện Phương Chính, Mạc Bác cùng Xích Thần những thứ này vụ ngọc. Chuyện này trên có rất nhiều ưu thế, ít nhất một tour này học sinh có trước mấy quý trong tốt nhất kỹ xảo chiến đấu. Học viện trưởng lao gánh thầm nghĩ, thế nhưng là tộc trưởng, quá nhiều vượt rào cũng không tốt, sẽ đập vụ ngọc thạch. Nhất là Phương Viên bây giờ có con sâu rượu, cái này côn trùng đối một cấp một cổ sư mà nói, thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Ta lo lắng ở từng bậc đoạn, ở Phương Viên dưới áp chế, ai cũng không có thể thay đổi cục diện. Vậy hãy để cho bọn họ không cách nào thay đổi cục diện đi. Cổ Nguyệt Ba hừ một tiếng, biểu hiện ra một nhà đương quyền phong độ phơi phới, cay nghiệt vô tình, cái này chút ít tỏa chết, có quan hệ gì? So tử vong càng đáng sợ hơn sao? Có gia trưởng bồi trông đỡ, nếu như còn thiếu động lực, như vậy bọn họ liền ngọc cũng không tính, cũng không có bồi dưỡng giá trị. Tông tộc mỗi năm đều có đại lượng tân sinh tiến vào học viện, cho nên nếu như cái này mùa bóng không có thành công, luôn sẽ có kế tiếp mùa bóng. Về phần Cổ Nguyệt Phương Chính, bắt đầu từ tối mai, ta liền âm thầm huấn luyện hắn. Lấy tộc trưởng tự mình dạy dỗ, vậy thật đúng là Cổ Nguyệt Phương Chính may mắn. Học viện trưởng lão ở thời cơ thích đứng liếm liếm dạy của hắn. Cổ Nguyệt Ba nét mặt nhu hòa xuống, hắn nhìn về phía học viện trưởng lão, phân phó nói, ngươi biết vì sao đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là học viện trưởng giả nguyên nhân sao? Tha thứ điểm, ta biết Phương Viên xâm phạm ngươi tôn nghiêm, để ngươi chịu đựng, nhưng ngươi thật sẽ đối một vãn bối như thế tính kế sao? Ta biết Phương Viên có chút sớm trước trí tuệ, nhưng hắn hay là người trẻ tuổi, dễ dàng lỗ mãng. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ở nơi công cộng tổn thương cảnh vệ, để ngươi lâm vào khốn cảnh. Hắn lúc ấy nội tâm rất tức giận, đây là có thể thông hiểu. Từ được khen là thiên tài đến bình dân, đối tộc nhân nổi giận là rất bình thường. Hắn kỳ thực rất ấu trí, ngươi có thể từ hắn cố gắng ẩn nút con sâu rượu nhìn được đi ra. Như thế nào ẩn nút con sâu rượu? Hắn còn không có thành thục, hay là thiên chân vô tà không nên đem hắn làm thành một đáng sợ tồn tại. Đem hắn so với trí tuệ cổ, ta đối hắn bình giá quá cao. Nhiều lắm là hắn có một ít nho nhỏ trí tuệ, nhưng thiếu hụt chân chính trí tuệ cùng kiến thức. Nếu như hắn lặng lẽ giấu giếm bản thân lên tới trung tầng sự thật, hoặc tiếp nhận lớp chuẩn bị, vậy thì thật là tâm cơ sâu nặng. Tộc trưởng, ý của ngươi là? Học viện trưởng lao nhíu lông mày. Ta muốn nói là, Phương Viên đối tộc nhân bất mãn, cho nên để cho hắn đi phát tiết lửa giận của mình. Một con kiến hướng con voi nổ nước miếng, con voi sẽ để ý sao? Tâm tình là dùng để phát tiết mà không phải trang ở bên trong, cho nên một khi hắn phát tiết xong, hắn chỉ biết một cách tự nhiên dung nhập vào tông tộc. Chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc từ đời thứ nhất sáng lập tới nay, đã có gần ngàn năm lịch sử. Có vô số người đối tông tộc bất mãn, nhưng cuối cùng trong bọn họ có hình tượng pháp đẩy ngã tông tộc sao? Tông tộc không chỉ là quy tắc chế độ, còn có quan hệ máu mủ và thân thuộc quan hệ. Nhân tổ muốn dùng quy tắc chế độ tới bắt trí tuệ. Vậy mà, hắn không chỉ có thua, hơn nữa còn báo cho quy tắc cùng điều lệ trí tuệ. Câu chuyện này có khắc sâu ý nghĩa, quy tắc là chết, nhưng người là sống, quan hệ là thâm hậu. Nếu như chỉ hiểu được dùng quy tắc chế độ người tới bắt, chỉ biết gia tăng oán hận, để cho Phương Viên cùng tộc nhân càng thêm xa lánh. Phương Viên chỉ là một cấp C, nếu như vận khí tốt, mấy chục năm sau hắn hay là một cấp thấp tộc trưởng lão. Bất quá hắn hay là Cổ Nguyệt Phương chính huynh đệ sinh đôi, ngươi giờ đã hiểu sao? Hiểu. Nghe được Cổ Nguyệt ba câu nói sau cùng, học viện trưởng lão nhất thời ý thức được. Ừm, nếu như một gia đình chỉ có quy tắc chế độ, như vậy cái gia đình này chính là một đống vật chết. Nhưng nếu như ngươi cộng thêm quan hệ máu mủ, nó chỉ biết sống. Cổ Nguyệt ba gật đầu một cái, còn có một câu nói, ta muốn ngươi nhớ. Mời khuyên giang ta, tộc trưởng lão đại nhân. Cổ Nguyệt ba ánh mắt xa xôi, nhìn về ngoài cửa sổ trăng sáng, biển rộng có thể dung nạp vạn sông nước, có vẻ bởi vì nó dung lượng. Là một người có thể tha thứ cùng khoan thứ rất nhiều những người khác lúc, hắn chính là vĩ đại. Nhớ một điểm này, sau đó rời đi đi. Đúng vậy, bộ lạc thủ lĩnh, tiên sinh, thuộc hạ của ngài cáo tử, học viện trưởng lão rời đi đại sảnh lúc nói. Chương 59. Bất kể là cấp 3 hay là cấp 4, các ngươi đều là con khỉ tối nay trăng sáng đặc biệt tròn. Ánh trăng rực rỡ, giống như vải mịn vậy, khoát trên thanh mao sơn. Bảo tàng đồng thau con quốc mỗi nhảy một lần cũng sẽ di động 100 mét. Bởi vì này nhảy thức tiến lên phương thức, dốc đứng hẹp hòi đường núi không cách nào trở thành nó hạn chế hoặc chướng ngại. Giả phủ đoàn người ngồi ở bảo đồng con quốc trên lưng. Rời đi Cổ Nguyệt thôn về sau, bọn họ lần nữa hướng thương đội phương hướng đi tới. Phong từ bên thai của bọn họ thổi qua, tầm mắt của bọn họ theo bảo vàng con quốc trên dưới di động. Ánh trăng chiếu ở trên mặt của mỗi người, cũng vẻ mặt nghiêm túc, mà giả phủ mặt lại lạnh như băng. Một lát sau, một thân cận thuộc hạ chịu không nổi bầu không khí như thế này, hỏi giả phủ, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Giả Kim Sinh tử một khi sư phó trở lại, ngươi muốn trả lời thế nào lao sư phó? Chúng ta có phải hay không nên trước tìm dê thế tội? Giả phủ lắc đầu một cái, lại tránh cái vấn đề này, ngươi biết nhân tổ câu chuyện sao? Thuộc hạ người, không nghĩ tới sẽ có được đáp án này. Hắn lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Giả phủ tiếp tục nói, nhân tổ có quy luật cổ, có thể tù binh thiên hạ toàn bộ vạn cổ, mặc dù có thực lực lại mất đi trí tuệ. Khi đó, hắn trong lưới còn giả vờ ba con cổ. Hắn mở ra nhìn một cái, theo thứ tự là thái độ cổ, tín ngưỡng cổ cùng nghi nghi cổ. Nhân tổ không muốn bỏ qua cho bọn họ, cho nên ba cái cổ chỉ có thể cùng hắn đánh cuộc. Một khi nhân tổ mở ra lưới, bọn họ chỉ biết hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy ra ngoài, ai bị nhân tổ bắt lại, ai cũng sẽ bị đồng phục. Đoán một chút, nhân tổ rốt cuộc trộm được ai? Vị kia phải tin cậy trợ thủ suy nghĩ một chút, trả lời nói, là thái độ cổ. Ngươi biết tại sao không? Giả phủ hỏi. Trung thành cảnh cảnh thuộc hạ lắc đầu một cái. Giả phủ cười nói, bởi vì thái độ chính là hết thảy. Bất kể ba ba là tin tưởng hay là hoài nghi, ta đều đã biểu hiện ra ta thái độ. Giả Kim Sinh mất tích, ta lập tức ở xe tải thùng trong tiến hành điều tra. Một khi có đầu mối, ta liền ngựa không ngừng vó câu hướng Cổ Nguyệt nhất tộc phong tới. Ở trong thôn, ta mạo hiểm bị bọn họ tập kích nguy hiểm, tại chỗ thẩm vấn bọn họ. Ta tội liên đối hạ cũng không có ngồi xuống, để chứng minh Phương Viên vậy, ta vậy mà vận dụng cấp 4 trúc quân tử. Chờ ta trở lại, ta thậm chí sẽ tiêu một số tiền lớn mời tới thần thám, mời sắt lánh tuyết tới điều tra chuyện này. Bất kể giả Kim Sinh sống hay chết, làm ca ca hắn, ta đã làm ta nên làm tất cả mọi chuyện, thái độ của ta nói rõ hết thảy. Ta trước đã cân nhắc qua chúng ta không cần dê thế tội. chúng ta sẽ lấy loại này thành thực trạng thái trở về, bởi vì việc này ta không có sai. Tìm dê thế tội, khả năng này chẳng qua là giả quý bấy dập. Nếu như ta có thể tìm tới dê thế tội, hắn cũng có thể tìm người lật đổ vụ án này. Thủ hạ thất kinh, nói, sư phụ, ngươi thật hoài nghi giả quý thiếu gia là thủ phạm đứng sau. Ừ, trừ hắn, còn có ai có thể đem chuyện làm như vậy hoàn mỹ? Nói tới chỗ này, giả phụ sắc mặt nhăn nhó lửa giận từ trong hốc mắt bắn ra, trước đó, ta một mực tại cân nhắc chúng ta quan hệ máu mủ, cũng không có đối hắn làm chuyện như vậy. Bất quá nếu hắn giảo hoạt như thế, ta liền phải ăn miếng trả miếng, đừng trách ta không chút kiêng kỵ. Hắn không biết, ở nơi xa xôi, có một đôi mắt ở tiền hắn. Phương Viên đứng ở trên sườn núi, lặng lẽ xem. Tối nay cảnh sát thật rất hùng vĩ. Màu vàng kim trăng tròn cao cao treo ở trong trời đêm, long lánh phải như vậy sáng ngời, toàn bộ địa cầu đều bị chiếu sáng. Cách đó không xa núi xanh thanh thúy bồn bực, chung quanh sinh trưởng các loại thực vật. Người man núi cây tùng cùng cây bách, cùng với thanh mao sơn riêng có thanh mâu trúc, một đám lại một đám sinh trưởng. Một mảng lớn màu xanh đậm lũ từ đỉnh núi chuốt xuống mà hướng dưới chân núi. Xa xa dãy núi trùng điệp không dứt, ở dưới ánh trăng tạo thành một ngơ ngơ ngác ngác bóng đen. Quanh co đường núi giống như sơn dương tràng tử vậy quanh co hướng phương xa, tình cơ bị rừng rậm ngăn che, một đường dọc theo. Giả phủ đoàn người ngồi ở bảo đồng con cóc trên đỉnh núi, theo đường núi đi về phía trước. Khi bọn họ tiếp tục cưỡi nhảy con cóc lúc, thân ảnh của bọn họ rốt cuộc bị cây cối che ở, mặc dù vùng đồi núi địa hình không ảnh hưởng được bảo vàng cóc tốc độ, nhưng giả phủ không dám lô mãng chém ra thanh mao sơn, bởi vì nếu như hắn xông vào bầy quái vật, liền xem như lấy hắn cấp 4 tu vi, cũng vẫn vậy sẽ không lông tóc không tổn hao gì. Vì vậy, dọc theo đường núi tiến lên là tốt nhất con đường. Trước đây không lâu, Phương Viên còn che dù đứng ở trên núi, tiến hành tương đối. Nhưng bây giờ hắn lại tới đưa mắt nhìn giả phủ rời đi. Giết giả kim sinh phiền phái rốt cuộc giải quyết. Ánh mắt của hắn vừa đen lại xa, mà hắn tâm lại rất bình tĩnh, một trận bình tĩnh. Thậm chí kể từ đêm hôm đó hắn giết giả kim sinh sau, hắn vẫn tại cân nhắc như thế nào thu thập tàn cuộc. Hắn biết rõ, không có căn cứ, không có hậu thuẫn, nếu như chân tướng phơi bày, Cổ Nguyệt nhất tộc nhất định sẽ hy sinh hắn. Nhưng nếu như hắn chẳng qua là mù quáng mà dầu dếm, chân tướng một ngày nào đó sẽ bạo lộ ra. Một thông minh nói láo phương thức, chính là muốn có chân tướng cùng lời nói dối, hắn trong lời nói dối có một chút là thật, hắn chân tướng trong có một chút là lời nói dối. Hắn không thể không đem phiền toái dẫn tới nơi khác. Sự kiện này giống như một trận hai bên đối kháng lẫn nhau của cờ. Một bên là giả phụ thương đội, bên kia là Cổ Nguyệt nhất tộc. Ở sự kiện lần này trong, vô luận là học viện trưởng lão Cổ Nguyệt ba hay là giả phụ, bọn họ đều là con cờ. Ai nha, ngay cả chính Phương Viên cũng chỉ là một con cờ. Vì bảo vệ đại biểu con cờ của mình, hắn không thể không lợi dụng đối lập hai bên, cũng ở giữa hai người tìm cơ hội. Mấy ngày trước, Phương Viên đã bắt đầu nưu đồ. Hắn đầu tiên là lợi dụng kia hai cái thị vệ, ở trong học viện cùng học viện các trưởng lão diễn ra một trận kịch hay. Tiếp xuống, hắn che giấu con sâu rượu tồn tại, kích thích tộc nhân lòng hiếu kỳ, đưa tới cực lớn chú ý, hấp dẫn thượng cấp. Đồng thời, hắn cho phép học viện trưởng lão tiến hành tư nhân điều tra. Tiếp xuống, hắn bắt chẹt bạn học, hướng Cổ Nguyệt cao tầng yếu thế biểu đạt đối tông tộc lỗ mãng, giá tính cùng bất mãn. Sau đó hắn đến ngày chờ giả phụ. Đang tra hỏi quá trình bên trong, hắn biểu hiện ra bản thân không chín mùi cùng sợ hãi, cái này khiến cho hắn có thể dắt đối phương lỗ mũi đi, để bọn hắn tìm ra chân tướng. Cuối cùng, hắn lợi dụng Cổ Nguyệt nhất tộc cùng giả phụ đối lập lợi ích, đem cái đó đối hắn đem lòng sinh nghi cũng tiến hành điều tra, học viện trưởng lão biến thành của hắn người chứng kiến. Trúc Quân Tử mặc dù là một nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cấp 4 cổ, ở Xuân Thu Thiền Hào Quang Hạ, Trúc Quân Tử châm chọc là trở thành Phương Viên lớn nhất chứng cứ. Cuối cùng, Phương Viên không chỉ có hoàn mỹ giao phó bản thân từ nơi nào lấy được con sâu rượu, còn đem trách nhiệm giao cho vô tội giả quý, mà chính hắn lại không có rơi một sợi tóc liền thoát thân. Học viện trưởng luôn bị gọi lưu lại, xem ra Cổ Nguyệt Ba là muốn nhúng tay học viện sự vụ, giải trừ đối ta làm áp lực kế hoạch. Lấy bản tính của hắn, hắn xác thực có loại này tha thứ. Nhưng hắn chân chính động cơ không phải ta, đại khái nên là Phương Chính. Ta phá hủy chuyện này động cơ một trong là đưa tới xôn xao, để cho thượng cấp chú ý tới. Nếu như Cổ Nguyệt Ba không lộ diện, còn sẽ có Cổ Nguyệt Mặc Trần cùng Trí Liên đi ra bảo vệ danh tiếng của mình. Về phần giả phụ, hắn bây giờ nên có thể khẳng định, giả quý chính là kẻ cầm đầu. Ngọn lửa báo thù ở trong ngực hắn thiêu đốt, ha ha, ta rất mong đợi. Ở ta can dự hạ, huynh đệ của bọn họ tỷ bội xung đột sẽ tăng lên. Không biết kia cổ sư giải đấu lớn có thể hay không trước hạn. À đúng, còn có cái đó thần thám sắt lãnh tuyết. Sắt lãnh tuyết. Hừ. Phương Biên lặp lại cái tên này, nửa nhịp về sau, cười nhạt. Trong chính đạo, đây quả thật là một cái nhân vật. Không may, hắn bị công vụ triển thân, nhập trình an bài rất căng. Đối với chuyện này, muốn cho hắn tới cũng không dễ dàng. Giả phủ nghĩ tỏ rõ thái độ của mình, cho nên nhất định phải mời hắn, nhưng thời gian rất khó cân nhắc, ít nhất nên ở thời gian 2-3 năm trong an bài. Lại tới 2-3 năm, hắn sẽ có 2-3 cấp tu vi. Đến lúc đó, sinh hoạt đem hoàn toàn bất động. Gió đêm thổi qua trong núi không khí trong lành, lộ ra một mùi thơm. Phương Biên hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng nhiều. Hắn nhìn về phương xa, tầm mắt rộng mở. Vô câu vô thúc dãy núi như tranh vẽ, dưới ánh trăng lộ ra yên lặng an lành. Trăng sáng chiếu vào cây tùng giữa, trong suốt suối nước chảy xuôi ở trên đá. Phương Biên nhẹ nhàng đọc thuộc lòng, không khỏi nhớ tới trên địa cầu thứ nhất ngụ ngôn bên trong một câu thơ. Có một đám con khỉ đang truy đuổi trăng sáng. Bọn họ thấy được trong giếng trăng sáng, bọn họ muốn đem nó vớt lên tới. Phía sau con khỉ bắt được trước mặt con khỉ cái đuôi, trước mặt con khỉ bắt được trước mặt con khỉ. Cứ như vậy lật đi lật lại tiến hành, cho đến con thứ nhất con khỉ có thể tiếp xúc được giếng mặt nước. Một khi nó đưa tay ra, mặt nước liền tạo nên rung động, trăng sáng biến mất. Cái thế giới này người chính là như vậy. Bọn họ sẽ thấy trăng sáng cái bóng, cũng cho là đây là thật vật. Không biết đây chẳng qua là trong giếng trăng sáng, trong mắt bọn họ trăng sáng, hoặc là chỉ là bọn họ trong lòng trăng sáng. Kiếp này hy vọng trở thành chân chính trăng sáng, núi cao trời cao, đùa bỡn biển mây, đi theo thời đại biết cổ, đi lại ở chư thiên trên trong bóng tối. Phương Viên mắt trong suốt thấy đấy, con người bên trên phản chiếu xinh đẹp núi xanh. Trên núi, một thiếu niên thân thể gầy yếu đứng bình tĩnh. Một màu vàng trăng sáng vọng, hình dáng giống như một cái mâm tròn, cao cao treo lơ lửng ở trong trời đêm. Nó từ xưa tới nay liền tồn tại, ở trong trời đêm xuyên qua, đem thiếu niên tiểu ảnh tử loáng thoáng bắn ra ở nham thạch đôi bên trên. Chương 60. Bức tường đổ sau lối đi, như thế nào tùy tiện đạt được di sản. Đầu mùa hè bầu trời đêm rất đẹp. Trên bầu trời không có một đám mây trôi nổi, tinh tinh giống như thủy tinh vậy lấp lóe, long lánh động lòng người qua mang. Đàn hương con dế mèn xuất hiện ở trên võ đài, thay thế long hoàn con dế mèn vị trí, bọn nó ở bụi cỏ, dòng suối nhỏ cùng trên nhánh cây hát động tình ca khúc. Cổ nguyệt thôn đèn đuốc sáng trưng, phản phất tỏa ra rực rỡ tinh không. Màu xanh sẫm phòng trúc ở trong gió đêm đứng sừng sững lấy, tinh khung phía dưới lại có yên lặng an lành không khí. Phương Biên bây giờ không có ở đây trong thôn, mà là len lén chạy vào khe đá bên trong bí mật hang núi. Hắn quỳ một chân trên đất, tay vuốt ve bức họa tượng, bàn tay tản mát ra một đoàn màu xanh ra trời ánh trăng. Ở hình ảnh trên tường, nguyên lai cảnh tượng đã biến mất, bây giờ nó cùng chúng quanh cái khác tường đá không hề có sự khác biệt. Nếu như Phương Biên không nhớ vị trí này, còn có ai sẽ biết mặt này bức họa trên tường cất giấu Hoa Tiểu Hòa Thượng thực lực truyền thừa. Hơn một tháng trước một buổi tối, bức họa tường phát sinh biến hóa, Hoa Tiểu Hòa Thượng bí mật ẩn thân chỗ xuất hiện. Hình ảnh tường đầu tiên phát hình Hoa Tiểu Hòa Thượng tắm gội ở trong máu tươi video, nhưng tuyên bố hắn đem lưu lại di sản của hắn. Kế tiếp là một nhóm máu tanh chữ viết, ám chỉ người phát hiện đánh vỡ hình ảnh vách tường, huyệt động mở miệng sẽ xuất hiện. Sau đó chữ viết biến mất không còn tăm hơi, hình ảnh tường quang âm tần cổ lực lượng hao hết, hình ảnh tường lại biến trở về bình thường vách tường. Mặc dù biết Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa, nhưng Phương Viên lại không có thời gian đi thăm cứu. Bởi vì là chuyện ngoài ý muốn, hắn không thể không tại chỗ giết giả kim sinh, đêm đó liền vội vàng diện trừ chứng cứ. Tại sắp đến thẩm vấn trước mặt, hắn không thể không tỉ mỉ chủ tính, cũng hạn chế hắn trong thôn hoạt động. Cho đến giả phụ rời đi, học viện trưởng lão dừng lại điều tra về sau, ước chừng 10 ngày sau, sự chú ý đã tàn đi, Phương Viên rốt cuộc có thể len lén chạy về trong sân động. Vòng sáng bên trong, đồng thau biển đang thu nhỏ lại, Phương Viên đem bản thân thái cổ tinh hoa vùi đầu vào bàn tay phải bên trên ánh trăng cổ trong. Ánh trăng cổ tản mát ra ánh trăng lưu hòa, không ngừng lấp lóe. Ở tác dụng của nó hạ, vách đá bị từ từ tạo đi, đại lượng nham phấn rơi trên mặt đất. Đây là Phương Viên đối nguyệt quang cổ rộng rãi khống chế, cùng hắn mở ra đổ thạch phương pháp đồng dạng. So với mở nham, loại phương pháp này muốn thô ráp một ít, nhưng là ở phá vỡ cái này thật dày trên vách đá, loại phương pháp này liền có vẻ hơi quá ôn hòa. Đây đã là Phương Viên dùng ánh trăng cổ cạo vách đá ngày thứ 6. Trên sàn nhà có một đống thật dày màu đỏ thấm nham thạch bột. Ấn suy luận bên trên nói, thanh mao sơn thổ nhưỡng đều là màu xanh lá. Nhưng ở nơi này, thổ nhưỡng kỳ quái hiện lên màu đỏ tươi, tản mát ra hắc ám quang mang. Bất quá cũng may, bởi vì có cái này nguồn sáng, Phương Viên cũng không cần chuẩn bị cây đuốc. Vì để tránh cho bị hoài nghi, Phương Viên không có sử dụng bất kỳ công cụ. Chùy thép cùng cao không thể nghi ngờ thích hợp hơn đánh vỡ vách đá, nhưng nếu như hắn làm như vậy, phá vách thanh âm sẽ ở toàn bộ địa khu vang vọng. Bất kể bên ngoài là nghe được yếu ớt hay là thanh âm vang dội, Phương Viên cũng muốn đem loại khả năng này khả nghi điểm cũng bài trừ đi. Chi tiết thường thường quyết định một người thắng bại. Đối Phương Viên mà nói, cẩn thận không chỉ là ưu điểm của hắn, đối với hắn mà nói càng giống như là một loại tập quán. Kiếp trước hắn thu tâm sơ sẩy, không buồn không lo, nhưng rất nhanh liền bỏ ra trả giá nặng nề. Có đôi lời nói, người càng già càng hèn yếu. Nhưng trên thực tế, đây không phải là hèn nhát, mà là kiên nhẫn cẩn thận. 500 năm kinh nghiệm khiến cẩn thận cái từ này ở trong linh hồn của hắn thâm căn cố đế. Phốc phốc. Hít sâu một hơi, Phương Viên chậm rãi dừng lại thái cổ tinh hoa truyền tống. Hắn bịch một tiếng té xuống đất, kiệt sức. Hắn từ nửa người cao cả khối hình ảnh trên tường đào ra ước chừng 3 in dày. Phương Viên một bên lau chùi mồ hôi trên trán, một bên rèn luyện bả vai, giang ra hai chân. Bởi vì thời gian dài ngồi xuống, chân của hắn cảm thấy chết lặng. Đùng, đùng thùng thùng. Phương Viên quăng ngón tay, gõ một cái vách đá. Nghe được cái thanh âm này, trong lòng hắn hơi vui mừng, bởi vì hắn nhìn ra được, bức tường này càng ngày càng mỏng. Nhắm mắt lại minh tưởng, hắn lần nữa kiểm tra vòng sáng bên trong tình huống. Đồng thau thái cổ tinh hoa chỉ còn lại không tới 20. Tiếp tục cố gắng. Phương Viên cắn răng, lần nữa đem tay phải đưa về phía vách đá. Màu thủy lam ánh trăng kéo dài ước chừng 15 phút, sau đó Phương Viên đột nhiên dừng lại hành động. Hắn móc ra cánh tay phải, phát hiện trên vách đá đã có một lỗ nhỏ. Hắn lập tức đứng lên đá một cước. Theo một tiếng sấm rền vậy tiếng vang, cửa động làm lớn ra, trở nên giống như giỏ trúc lớn bằng. Phương Viên cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn cảm giác được một cỗ cũ kỹ cảm giác từ cửa động tản mát ra, thẩm thấu đến điều bí mật này trong huyệt động. Bí động thông phong không tốt. Phương Viên suy nghĩ một chút, quyết định rời đi khe đá, trở lại thế giới bên ngoài. Một lát sau, hắn mới trở về. Trong động quật cũ kỹ cảm giác so trước đó hơi tốt một chút, Phương Viên tiếp tục mở rộng cửa động lớn nhỏ, khi thì dùng ánh trăng cổ, khi thì lấy tay đào, khi thì dùng chân đá. Một lát sau, hắn cuối cùng đem động mở rộng đến một hắn có thể thích ứng lớn nhỏ. Từ cửa động nhìn lại, có một cái xuống phía dưới đường chéo đường tắt. Con đường này ban sơ nhất rất hẹp, nhưng càng sâu, lại càng chiều rộng. Một người ngay từ đầu tiến vào lúc nhất định phải cúi đầu, nhưng ở đường tắt bộ phận sau, bọn họ có thể thẳng tắp sống lưng sải bước. Vách động hiện lên quỷ dị màu đỏ màu đất, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này đưa đến lối đi nội bộ có thể thấy được. Nhưng con đường này rất dài, vượt ra khỏi ánh mắt có thể thấy được phạm vi. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Phương Viên không thấy rõ đường nhỏ cuối là cái gì. Hắn đứng ở cửa động, không có lập tức bước vào, mà là híp mắt đứng tại chỗ. Lực lượng truyền thừa không giống truyền thừa. Di sản là làm một vị cổ sư qua đời cũng lưu lại tài sản của hắn lúc. Những thứ kia tìm được cái này di sản người có thể ở trên thi thể tìm được vật phẩm. Thực lực truyền thừa chính là làm một sắp gặp tử vong cổ sư, không muốn để cho mình di sản tuyệt tích, hoặc là vì tạo phúc hậu thế, hoặc là mong muốn tại trên thế giới lưu lại cuối cùng một tia tồn tại dấu vết lúc, cố ý thiết trí chướng ngại tới khảo nghiệm đến người. Liên lấy Hoa Tiểu Hòa Thượng mà nói, hắn thiết trí cái này truyền thừa mục đích rất rõ ràng, chính là bồi dưỡng người báo thù, hướng cổ nguyệt nhất tộc báo thù. Nếu như xuất hiện người có thể thông qua những thứ này khảo nghiệm, hắn, nàng sẽ thu hoạch được các loại chỗ tốt. Thông qua cuối cùng khảo nghiệm người đem đạt được toàn bộ lực lượng truyền thừa. Dựa theo hai phái cách nói, lực lượng truyền thừa chia làm chính nghĩa truyền thừa cùng yêu truyền. Chính nghĩa sản nghiệp thường thường có đẹp đẽ thiết kế, lấy khảo nghiệm bản tính của con người cùng tính cách. Những thứ kia nửa đường thất bại người sẽ không có bất kỳ nguy hiểm chí mạng. Ác ma thừa kế phức tạp hơn. Những thứ kia ma tu thường thường tinh thần thất loạn, máu lạnh vô tình, hoặc là đại đồ sát người, không cách nào dùng bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Một ít ác ma sản nghiệp có khảo nghiệm tâm linh thí luyện, bởi vì phải làm ra rất nhiều làm người ta khó có thể tin quyết định, rất nhiều người sẽ lâm vào khắc sâu mà thống khổ ý tưởng, mà không có được bất kỳ kết quả gì. Một ít yêu truyền cực kỳ đơn giản, chính là một cái mật thất, bên trong có cổ trùng cùng thái cổ đá. Một ít ác ma di sản là cực kỳ tàn khốc nửa đường thất bại thường thường mang ý nghĩa tử vong. Có chút thì càng cực đoan, một ít ma tu truyền thừa là một cực lớn lời nói dối, bản thân liền là một cực lớn bẫy dập. Bọn họ tuân theo đem người dẫn đi quy tắc, thậm chí ở trước khi chết, bọn họ chỉ biết thiết trí cái này thí luyện cũng lừa gạt những người khác. Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa thuộc về một loại kia. Phương Viên nghĩ sâu sang nghĩ, lấy hắn trí nhớ của kiếp trước, hắn biết rõ tương lai có cái gì chứ danh ác ma truyền thừa. Nhất là cái này cái, sinh thời không ai phát hiện, Phương Viên cũng không biết trong đó chi tiết. Không sai, bẫy dập có khả năng không hề cao. Không phải Hoa Tiểu Hòa Thượng cũng sẽ không thiết kế mặt này hình tượng tượng. Nhưng là có hay không ẩn nút cơ chế đâu. Phương Viên nhặt lên một tảng đá ném vào trong sân động. Nham thạch ở đường tắt bên trên lan tròn, nhanh chóng cút ra khỏi Phương Viên tầm mắt, hắn có thể nghe được liên tiếp tiếng va chạm ở trong sơn động vang vọng. Phương Viên rơi vào trầm tư. Nham thạch kết quả khảo nghiệm tỏ rõ nó là an toàn. Bất quá hắn còn không có tiến vào đường nhỏ, mà là lấy ra một ít nham phấn, rơi tại bí động lối vào chỗ. Đồng thời, hắn ở nham thạch cái khe lối vào hiện lên một tầng. Tiếp xuống, hắn từ hẹp hòi nham thạch trong khe ép ra ngoài, rời đi cái chỗ này. Ở rời bờ sông khoảng mấy trăm mét một chỗ ẩn nút trong bụi cây rậm rạp, hắn phát hiện lần này mang đến lục trúc rượu. Mở ra phong điều, hắn uống một hớp lớn, cố ý vẩy một ít rượu dính vào trên y phục để cho hắn ngửi được mùi rượu. Hắn giơ lên rượu trở lại trong thôn, đến trường học nhà tập thể, đúng lúc là nửa đêm. Nếu như hắn buổi tối không thường thường trở lại, mọi người liền sẽ nghi ngờ. Đây càng tốt, buổi tối sớm ra cửa, đêm khuya trở lại. Khi tìm thấy con sâu rượu thời điểm, Phương Viên liền đã làm như vậy, ở bối cảnh như vậy hạ, loại hành vi này không hề ly kỳ. Chương 61. Sinh mạng treo ở dây cỏ bên trên tinh tinh bạc màu, thái dương xuất hiện, một ban đêm yên tĩnh tản đi. Sáng rỡ nắng sớm chiếu trên Thanh Mao Sơn. Ở trong học viện, trưởng lão nói tới trọng yếu chi tiết. Ngày mai, chúng ta sẽ phải chọn cái thứ hai cổ trùng luyện chế. Các vị đang ngồi đều có luyện chế thành công cổ trùng kinh nghiệm, lần này có thể củng cố kinh nghiệm. Đối với cái thứ hai cổ trùng lựa chọn, mời thận trọng cân nhắc. Dựa vào mấy ngày nay tu luyện kinh nghiệm, đối thân thể mình hiểu rõ, đem nó làm một toàn thân tới cân nhắc. Dưới tình huống bình thường, tốt nhất đem cái thứ hai cổ cùng tánh mạng của ngươi cổ phối hợp rất khá. Cổ sư thứ nhất cổ được gọi là nguyên cổ, một khi bị chọn trúng, chỉ biết trở thành bọn họ phát triển nền tảng. Sau, thứ hai, cái thứ ba cổ trùng chỉ biết ở nơi này khối đặt chân trên đá dựng dục ra đến, quyết định cổ sư đường hướng tu luyện. Nghe được học viện trưởng giả lời nói, các thiếu niên bắt đầu rơi vào trầm tư, chỉ có Phương Viên nằm sấp trên bàn đang ngủ say. Hắn ngày hôm qua khổ cực nửa đêm, trở lại nhà tập thể về sau, vẫn vậy tiếp tục tu luyện cổ sư, tu luyện bản thân vòng sáng. Làm mặt trời mọc lúc, hắn mới ngủ. Học viện trưởng lão xem Phương Viên, nhíu mày một cái, lại không có nói gì. Kể từ tộc trưởng nói chuyện với hắn về sau, hắn liền chọn lựa để cho Phương Viên tùy tâm sử dụng, ta bất kể thái độ. Ta nên lựa chọn loại nào cổ trùng? Bọn học sinh vừa nghĩ tới, một bên theo bản năng nhìn về phía Phương Viên. Nhắc tới, Phương Viên đã có bản thân cái thứ hai cổ trùng. Đúng vậy, kia chỉ bất quá là một con sâu rượu, lại có thể từ đổ thạch trong làm ra một con sâu rượu, vận khí của hắn coi như ra dự liệu. Nếu như ta có con sâu rượu, ta cũng sẽ tiên tiến cấp trung kỳ a. Bọn học sinh ý tưởng không giống nhau, trong đó có người hâm mộ, cũng có ghen ghét người. Từ thẩm vấn sau ngày đó trở đi, Phương Viên con sâu rượu liền bị thành công ra ánh sáng. Con sâu rượu khởi nguồn cũng không có đưa tới hoài nghi. Tộc nhân đã sáng suốt cũng đúng Phương Viên vận khí cảm thấy cảm thức. Ta làm sao lại không có như vậy vật khí, ai? Đồng dạng là cấp C thiên tài cổ nguyệt trí thành ở trong lòng sâu sắc thở dài. Trước đây thật lâu, gia gia của hắn khắp nơi hỏi thăm, cố gắng cho hắn mua một con sâu rượu. Cho là cho dù làm gia tộc chi nhánh người thừa kế, hắn cũng không cách nào có một, cho là Phương Viên tìm cách nâng cốc trùng lấy được trước mặt hắn. So với Sích Thần hâm mộ và buồn bực, Phương Chính phó trưởng lớp tinh thần phân chấn. Kaka, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hắn xem Phương Viên, nói thầm trong lòng, sau đó rời đi tầm mắt. Mấy ngày qua, trong ánh mắt của hắn long lánh ánh sáng, hắn đối với cuộc sống cảm thấy một loại hưng phấn. Mặt của hắn đỏ bừng lên, cái trán sáng lên, thậm chí bước chân của hắn cũng càng nhanh càng nhẹ. Học viện trưởng lão thấy được đây hết thảy, nhất thời hiểu cổ nguyệt tộc trưởng đã bắt đầu âm thầm huấn luyện Phương Chính. Những tiểu nhân này thủ đoạn hiển nhiên không phải để cho công chúng biết. Học viện trưởng lão đối với lần này làm như không thấy. rất nhanh lại đến ban đêm. Phương Viên lần nữa tiến vào bí động. Trong tay hắn, một con thỏ hoang đang giãy giụa, trên cổ của nó treo một chuông lục lạc. Đây là Phương Viên ở trên núi bắt được một con thỏ hoang, chuông lục lạc dĩ nhiên là hắn phụ bên trên. Sau một ngày, bí động trong bực bội thối đã tiêu tán, không khí trong lành. Huyệt động lối đi cửa vào là rộng mở, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phương Viên quỳ một chân trên đất, một bên kiểm tra sàn nhà. Ngày hôm qua hắn khắp nơi phun nham phấn, cái này mỏng manh một tầng bột không hề nổi bật. Lối đi cửa vào nham phấn hoàn hảo không chút tổn hại, vì vậy ở lúc ta không có mặt, tựa hồ không có cái gì vật kỳ quái từ bên trong bò ra ngoài. Nham thạch cái khe cửa vào xác thực có dấu chân, nhưng đó là vết chân của ta, cho nên hiển nhiên không có những người khác đã tới nơi này. Phương Viên kiểm tra một chút, trong lòng an tâm. Hắn đứng dậy, lấy tay đem dây leo khô từ trên tường rút ra. Tiếp xuống, hắn ngồi dưới đất, dùng chân của hắn đem thỏ hoàng cố định ở chỗ cũ, dọn ra hai cái tay tới đan dệt dây mây. Đây là bình thường cổ sư sẽ không biết công tác, nhưng Phương Viên có quá nhiều cuộc sống kinh nghiệm. Kiếp trước, rất nhiều lúc hắn nghèo phải nuôi không nổi chính mình cổ trùng tùy ý bọn nó từng cái một chết đói. Trong lúc nhất thời, hắn có thái cổ tinh hoa, lại không có cổ trùng, hắn trở nên giống như một phàm nhân, liền sống cũng rất khó khăn. Ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hắn học xong đem dây cỏ đan dệt thành giày cỏ, cái mũ các loại, cùng bán đi bọn nó để đổi lấy bản nguyên linh thạch mảnh vụn tới nuôi sống chính mình. Một bên giãy giụa trong tay dây cỏ, một bên Phương Viên trí nhớ lần nữa hiện lên. Năm đó thống khổ cùng hành hạ, bây giờ đã biến thành hắn không tiếng động tiếng cười. Dưới chân hắn thỏ tiếp tục giãy giụa, chung lục lạc vang lên không ngừng. Một đôi hai cây dây cùng chạm nhau hồi lâu, vạn xấu vạn vệ vạn nhắn nhủi mà chậm chạp, theo năm tháng trôi qua, để bọn chúng hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau dây dưa. Đan dệt dây cỏ, không phải là trải nghiệm cuộc sống sao? Bí động trong, hồng quang chiếu vào Phương Viên trên mặt, cho thấy hắn tuổi trẻ cùng lịch duyệt đan vào ở trên mặt khí tức. Thời gian tựa hồ cũng dừng lại lặng lẽ thưởng thức người trẻ tuổi này đan dệt dây thừng. Sau một tiếng, thỏ hoang nhanh chóng tiến vào lối đi, trên cổ chuông lục lạc vang lên không ngừng. Mấy hơi thở về sau, nó liền rời đi Phương Viên tầm mắt. Phương Viên nắm bản thân tạm thời đan dệt đơn giản dây cỏ, dây thừng một mặt thắt ở thỏ chân sau bên trên, kéo dây cỏ lôi vào đường hầm. Một lát sau, dây thừng dừng lại toàn bộ vận động. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thỏ đã đạt tới đường hầm cuối. Nó có thể bị bẫy dập giết chết hoặc là chẳng qua là quyết định nửa đường nghỉ ngơi. Phương Viên bắt đầu lôi kéo dây thừng, đem nó nhặt trở lại. Dây thừng theo hắn lôi kéo mà từ từ buộc chặt. Ở một chỗ khác, một cỗ lực lượng đột nhiên kéo về phía sau kéo, dây thừng lần nữa bắt đầu hướng huyệt động di động. Hiển nhiên, bên kia thỏ đã cảm nhận được lôi kéo lực lượng, hốt hoảng bắt đầu hướng huyệt động chỗ sâu di động. Trải qua nhiều lần nếm thử, thỏ rốt cuộc đi tới cuối con đường nhỏ, vô luận Phương Viên như thế nào lôi kéo dây thừng, nó cũng chỉ là buộc chặt cùng buông lỏng. Có lẽ thỏ đã đạt tới đường hầm cuối, hoặc là nó tiến vào bẫy dập cũng bị kẹt lại. Khảo nghiệm cũng tìm ra câu trả lời rất đơn giản. Phương Viên bắt đầu lấy dây thừng. Khí lực của hắn so thỏ cao hơn một dặm, cuối cùng hắn dùng sức đem thỏ kéo đi ra ngoài. Thỏ ở một chỗ khác dây rùa, nhưng dây thừng là dùng từ rượu túi hoa cổ cùng túi gạo có cổ nơi đó lấy được tài liệu chế thành. Mặc dù nó đã chết nhiều năm, nhưng nó vẫn giống như bình thường cỏ vậy chắc chắn. Thỏ hoang lại một lần nữa ở Phương Viên trong tay nhún nha nhún nhảy. Phương Viên kiểm tra một chút thỏ hoang, thấy nó không có bị thương, lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Liền trước mắt mà nói, đoạn này lối đi tựa hồ là an toàn. Cứ như vậy, thỏ cứ như vậy mất đi giá trị, Phương Viên tại chỗ giết chết nó, đem thi thể ném xuống đất. Hắn không thể bỏ qua thỏ, bởi vì động vật cũng có trí nhớ. Nếu như nó lần nữa quay đầu trở lại, giống như con sâu rượu vậy, hấp dẫn người ngoại lai, vậy thì quá tệ. Hắn hít vào một hơi thật dài. Trải qua mấy lần nếm thử cùng thử dò xét, hắn rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí bước chân vào lối đi. Cho dù có thỏ hoang ở thăm dò, cũng có rất nhiều đặc biệt nhằm vào loài người bẫy dập cùng cơ chế. Giống như thỏ hoang như vậy tiểu động vật là không cách nào phát động nó. Cho nên, Phương Viên hay là phải cẩn thận. Đường hầm là thẳng, xéo xuống đáy như bể. Nó càng sâu, lối đi lại càng chiều rộng càng cao. Phương Viên mới vừa đi vào thời điểm còn phải cúi đầu, nhưng đi hơn 50 bước về sau, hắn là có thể thẳng tắp sống lưng sải bước đi, 100 bước về sau, hắn liền có thể một bên nâng lên cánh tay tả hữu cơ múa vừa đi đường. Đường hầm không hề dài, chỉ có khoảng 300 mét. Nhưng Phương Viên hoa ước chừng 2 giờ mạo hiểm thời gian, mới rốt cục đến cuối con đường nhỏ. Dọc theo đường đi, hắn giữ vững cảnh giác, từng bước thăm dò. Ở cuối con đường nhỏ, hắn đã mồ hôi đầm địa. Không có dò xét cổ trùng, thật là quá phiền toái. Phương Viên xoa xoa mồ hôi trên trán, xác nhận an toàn của mình về sau, tỉnh táo lại, kiểm tra một chút khu vực. Lần này, hắn một cái liền sử sốt. Ở đường hầm cuối, có một khối nham thạch to lớn. Nham thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt, hướng Phương Viên phương hướng vượt trội, giống như là giả phó bụng. Chỉ riêng tảng đá này liền ngăn cản Phương Viên tiến lên. Trừ khối này cự thạch, Phương Viên chung quanh cái gì cũng không có. Là bởi vì ngoài ý muốn, đường hầm đường tắt bị bế tắc, đưa đến tình huống như vậy sao? Phương Viên híp mắt suy tính các loại có khả năng. Hoa tiểu hòa thượng trước khi lâm trùng, liền không kịp chờ đợi mong muốn truyền thừa. Hắn vận dụng ngàn dặm địa lang nghệ, sáng tạo một cái đường hầm đường tắt. Điều này đường nhỏ thông hướng núi thẳm, dẫn dắt người thừa kế tiến vào. Mấy trăm năm về sau, lối đi không thể thừa nhận thời gian ăn mòn, có một lần, một người trong đó khu vực nhân thiếu hụt giữ gìn mà sụp đổ. Trong cuộc sống thường phát sinh các loại ngoài ý muốn. Nếu là như vậy, ta bây giờ chẳng phải là bị nhốt rồi. Hắn đi lên phía trước, sờ một cái tảng đá kia. Khối nham thạch này ngăn cản hắn tiến lên, nó lớn nhỏ giống như một cánh cửa, mọi người chỉ có thể tưởng tượng nó toàn thân độ dày. Phương Viên có thể dùng ánh trăng cổ ở trên vách đá đục mở, nhưng nếu muốn mài rơi khối này cự thạch, ít nhất cần một thời gian 2 năm. Xem ra ta không thể không sử dụng công cụ, ta cần dùng sèn cùng cào tới đánh vỡ nham thạch. Trừ phi ta làm như vậy, nếu không ta có thể sẽ tiết lộ một ít dấu vết. Thi công thanh âm cũng có thể truyền bá ra ngoài. Nghĩ tới đây, Phương Viên sâu sắc nhíu mày. Hắn đang cân nhắc hơn thiệt. Nếu như nguy hiểm quá lớn, hắn tình nguyện buông tha cho phần này thực lực truyền thừa. Dù sao, nếu như bị người khác phát hiện điều bí mật này, Phương Viên làm hết thể âm như cùng hành động cũng sẽ đổ ra sông ra biển, thậm chí sẽ đối mặt nguy hiểm tính mạng. Chương 62. Ở cổ phòng chứa lần nữa lựa chọn cổ mặt trời mọc, biểu thị một ngày mới đến. Bọn học sinh xếp thành hàng, trên mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, đứng ở học viện cổ phòng chứa trước. Hôm nay là bọn họ chọn lựa thứ hai cổ ngày. Làm cái đầu tiên thăng cấp trung kỳ người, Phương Viên có quyền ưu tiên lựa chọn, vì vậy hắn đứng ở đội ngũ trước mặt nhất. Sau lưng hắn chính là Cổ Nguyệt Mặc Trần, Cổ Nguyệt Phương Chính cùng Cổ Nguyệt Xích Thần. Chi chi. Cổ phòng chứa cửa bị thủ vệ mở ra, Phương Viên dẫn đầu đạp đi vào. Cổ thất không lớn, nhưng rất đáng giá phải nhìn một cái. Trung quanh trên vách tường có phương lỗ, có chút rất lớn, có chút rất nhỏ, bên trong chứa các loại các dạng đồ đựng. Có đá ấm, bình ngọc, dùng hàng mây che lá dệt cái lồng cùng một ít đồ sứ. Nhiều loại cổ trùng đều là cấp 1 cung cấp giữ trong những thứ này đồ đựng trong. Học viện đại khái mỗi ngày tốn hao hơn 1000 khối thái cổ đá, chính là vì uy những thứ này cổ trùng. Phương Viên nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều trong thùng đã là trống không, bên trong không có cổ trùng. Phòng chứa trong cổ trùng hàng năm bổ sung một lần. Trước đang chọn nguyên cổ thời điểm, phần lớn người tuổi trẻ cũng lựa chọn ánh trăng cổ, cho nên phòng chứa trong giờ phút này đã không có ánh trăng cổ. Phòng chứa không có cửa sổ, trên nóc nhà chỉ có một tiểu thiên song. Ánh nắng từ phía trên cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất tạo thành một hình chữ nhật màu vàng hình ảnh. Lần đầu tiên tiến vào cổ thất thời điểm, Phương Viên liền đã có mục tiêu, lập tức liền lựa chọn ánh trăng cổ. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn có mấy cái có thể mục tiêu. Vậy mà, những thứ này mục tiêu còn quyết định bởi phòng chứa trong có hay không có tồn kho. Phương Viên theo bên trái vách tường đi tới, một bên kiểm tra, một bên chậm rãi đi vào. Năm bước về sau, hắn ngừng lại. Bả vai hắn bên một hình vuông cái hộp dáng vẽ bên trong một đồng thau chén, bên trong để một con cổ trùng. Con này cổ trùng giống như một con rệp, bằng thẳng rộng lớn, đầu nhỏ, thân thể hiện lên hình bầu dục. Nó toàn thân hiện lên cam vàng sắc, tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đồng xanh. Đây chính là đồng thau da cổ, đại đa số cận chiến cổ sư lựa chọn. Học viện võ đạo huấn luyện viên nuôi thành như vậy cổ, một khi kích hoạt, thân thể chỉ biết phát ra hào quang màu vàng, để cao thật lớn lực phòng ngự. Phương Viên thấy bên bác, tự nhiên đối cái này cổ không có bất kỳ xung động. Hắn tiếp tục đi về phía trước, thấy được một con thạch bì cổ. Thạch bì cổ cùng đồng thau da cổ bên ngoài quan thượng rất tương tự, nhưng thạch bì cổ thân thể cũng là màu xám cho, giống như là một món từ nham thạch chế thành tác phẩm nghệ thuật. Ở sáu con thạch bì cổ sau, còn có sắt lá cổ. Sắt lá cổ cùng đồng da cổ bên ngoài quan thượng rất tương tự, nhưng chỉ có nhỏ xíu phân biệt. Nó lặng lặng ở sắt trong chén, không lúc đích. Thân thể của nó chung quanh tản mát ra màu đen bằng sắt ánh sáng. Loài người có tông tộc, cổ cũng có tông tộc. Phương Viên đồng thời thấy được kia ba con cổ, đều là cùng series. Bọn nó bên ngoài quan thượng tương tự, hiệu quả tương tự. Sắt lá, đồng da, nham bì, ngọc bì cổ. Nếu là có ngọc bì cổ, ta còn không bằng chọn. Phương Viên tự lẩm bẩm, trong lòng thoáng qua vẻ mong đợi, tiếp tục đi về phía trước. Vậy mà, hắn nhất định phải thất vọng, bởi vì ở sắt lá cổ sau, hắn thấy được da thú cổ. Ngọc bì cổ cùng da thú cổ cùng đồng thau da cổ chờ thuộc về cùng series. Nhưng giá trị của bọn chúng khác biệt rất lớn, da thú cổ là thường thấy nhất thậm chí so nham bì cổ còn tiện nghi, nhưng nó tiến hóa hệ thống da phải nhiều hơn, có thể dung hợp nhiều hơn chủng loại cổ. Ngọc bì cổ là cái series này trong hi hữu nhất cổ. Thị trường của nó giá trị kế dưới con sâu rượu, có lúc giá cả sẽ ba động cũng cùng con sâu rượu bản thân cùng so sánh. Phương Viên nhìn một cái, lại không có tìm được một con ngọc bì cổ. Hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Cổ Nguyệt thôn bất quá là trung đẳng quy mô tông tộc mà thôi, học viện cổ phòng chứa cũng bất quá là trung cấp phẩm chất mà thôi. Phải có ngọc bì cổ, đó là không thể nào. Bên trái tường đã kiểm tra qua, Phương Viên đổi được mặt khác trên tường tiếp tục đi dạo. Ở chỗ này trên tường, phần lớn là sừng dài bọ cánh cứng cổ. Cùng gia cổ Xuyi tương tự, sừng dài bọ cánh cứng cổ là cấp một cổ trùng bên trong một đại gia tộc. Bọn nó mặt ngoài tương tự, bọn nó có dài mà tròn hình trụ đồ hình, phía sau có thật nhiều đường nét. Thân thể rất lớn một phần là màu đen tản mát ra kim loại sáng bóng. Nó một cặp dài mà vượt qua thân thể lớn tiểu nhân xúc giác, cằm của nó rất bền chắc, phát ra thanh âm chói tai, giống như gỗ bị cưa mở thành âm đồng dạng. Cứ như vậy, một vài chỗ cổ sư chỉ biết gọi bọn họ là cưa cây rút. Trước hết tiến vào Phương Viên tầm mắt là một con cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ. Nó cả người đều là màu đỏ kim loại sắc, nó một cặp xúc giác so bình thường sừng dài bọ cánh cứng xúc giác càng thô ráp. Ở anken đỉnh trên mặt, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn sẽ có một chút tiết trạng sinh trưởng. Loại này cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ ở trên thị trường nhận lấy theo đuổi. Trước kia đi tới Cổ Nguyệt thôn tương đội liền có đại lượng bán ra loại này cổ người. Cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ cho cổ sư tạm thời siêu cường lực lượng. Nó có một đầu công lưu lực lượng, có thể duy trì 5 lần hô hấp. Nhưng nó có hai cái nhược điểm. Một là mỗi một lần kích hoạt cũng tiêu hao quá nhiều thái cổ tinh hoa. Cấp một trung kỳ cần 10 thái cổ tinh hoa, nhưng nếu như chuyển hóa thành sơ giai thì tiêu hao 20. Một người khác là hậu di chứng. Nếu như cổ sư thể chất rất yếu, thường sử dụng loại này cổ sẽ đưa đến cơ thể của bọn họ bị thương, thậm chí xuất hiện rách cơ. Chỉ có thân thể cường tráng cổ sư mới có thể lựa chọn sử dụng loại này cổ. Giống như Phương Viên như vậy tên nhỏ con, phải không thích hợp. Phương Viên cũng biết một điểm này, từ cậy mạnh sừng dài bỏ cánh cứng cổ bên người đi qua, tiếp tục đánh giá xung quanh. Ồ, cái này cũng không tệ lắm. Hắn dừng bước. Đó là một con hoàng lạc đà sừng dài bọ cánh cứng cổ. Con này bọ cánh cứng vóc người so cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ muốn gầy một chút, cũng phải lâu một chút, cả người cũng thoa lên màu vàng đậm sơn phủ. Nó một đôi dài xúc giác không có chút tiết, phần gốc là màu vàng ở mũi nhọn từ từ bạc màu là màu đen. Cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ có thể giao cho cổ sư tạm thời lực lượng, hơn nữa loại lực lượng này là dựng xào thấy bóng chỉ có thể kéo dài 5 cái hô hấp. Nhưng là hoàng lạc đà sừng dài bọ cánh cứng cổ có thể giao cho cổ sư độ bền, để cho thể lực của bọn họ tiêu hao giảm mạnh, nhưng là chỉ có thể duy trì 15 phút. Đồng thời, nó không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở cấp 1 cổ trùng trong, hoàng lạc đà sừng dài bọ cánh cứng giá thị trường rất cao, có thể cùng ánh trăng cổ cùng so sánh, chỉ thua cho ngọc bì cổ cùng con sâu rượu. Phương Viên kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện chỉ có một con hoàng lạc đà sừng dài bọ cánh cứng. Cổ cũng không tệ lắm, nhưng cùng ta bất tương dung. Phương Viên lắc đầu một cái, buông tha cho cái này cổ. Hắn rất nhanh đi tới góc tường, nhìn xong thứ hai bức tường, nhưng hắn không hề hài lòng. Phòng chứa trong cổ cũng chỉ có loại này phẩm chất, nếu như hắn nghĩ may mắn hoặc là lấy được một kinh hỉ, cơ hội mong manh. Phương Viên xoay người đi tới thứ ba mặt trên tường, tiếp tục kiểm tra. Ở nơi này bức tường bên trên, heo rừng cổ chiếm vị trí chủ đạo. Heo rừng cổ là cổ trùng bên trong một series. Có hoa heo rừng cổ, hồng phấn heo rừng cổ, hắc dã chư cổ cùng bạch dã chư cổ. Hồng phấn heo rừng cổ giá trị thấp nhất, gần như không có cổ sư lựa chọn bọn nó. Nó chỉ có một loại năng lực, đó chính là tăng nặng. Ở cổ sư rót vào nguyên khí của bọn họ về sau, hồng phấn heo rừng cổ sẽ cải biến thể chất của bọn họ, khiến cho bọn hắn trở nên béo. Lại gầy, cũng có thể biến thành một người đại mập mạp. Phòng chứa trong chỉ có 2-3 con hồng phấn heo rừng cổ, hiển nhiên không có bồi dưỡng giá trị. Hoa heo rừng cổ rất phong phú nhất, chỉ ít có mười mấy con xếp thành một hàng. Những thứ này cổ trùng mặt ngoài có hoa văn, có màu trắng cùng màu đen cùng màu hồng, có màu trắng cùng màu hồng. Thậm chí có chút gồm có toàn bộ 3 loại màu sắc. Hoa heo rừng cổ cách dùng cùng tẩy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ tương tự, tạm thời tăng lên cổ sư thực lực. Tẩy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ cho một con công nhu lực lượng, hoa heo rừng cổ cho một con heo rừng lực lượng. Hoa heo rừng cổ tiêu hao thái cổ tinh hoa cùng tẩy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ vậy nhiều, nhưng có thể duy trì 10 hô hấp, là tẩy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ gấp 2. Đây là bởi vì cổ sư lấy được lực lượng hơi nhỏ, vì vậy tác dụng phụ hơi nhỏ. Hoa heo cổ là thường thấy nhất cổ trùng, ở trên thị trường bán được rất phong phú nhất. Giá tiền của nó là cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng cổ một nửa, chân chính đáng giá. Nhưng là tại giá heo cổ nhất tộc trong, cũng chỉ có cuối cùng kia 2 con cổ giá trị lớn hơn, thậm chí so ngọc bì cổ cùng con sâu rượu còn phải quý. Phương Viên ánh mắt lộ ra một tia thâm trầm suy tư ánh sáng. Một con hắc dã chư cổ hoặc một con bạch dã chư cổ ở trên thị trường có thể bán được 600 khối thái cổ đá. Một khi xuất hiện, thường thường sẽ lập tức bán ra. Đen bạch dã chư cổ năng lực là thay đổi cổ sư thể chất, vĩnh cửu tăng thực lực lên. Mặc dù cậy mạnh sừng dài bọ cánh cứng có thể giao cho công nhu lực lượng, nhưng nó chỉ có thể kéo dài 5 lần hô hấp, cần quá nhiều năng lượng để duy trì, hơn nữa có rất mạnh hậu di chứng. Đen trắng heo rừng lực lượng tăng lượng mặc dù không lớn, nhưng sẽ theo thời gian trôi qua mà tích lũy, một khi đạt được, lực lượng đem hoàn toàn thuộc về cổ sư. Coi như cổ chết rồi, cổ lực lượng này vẫn vậy sẽ ở lại cổ sư trên thân. Đây cũng là vì sao đen bạch dã chư cổ giá trị cao hơn rượu trắng nguyên nhân. Đại chúng cho là, con sâu rượu giá trị nên hơi thua với hắc dã chư cổ hoặc bạch dã chư cổ. Con sâu rượu chỉ có thể luyện hóa thái cổ tinh hoa. Trải qua chiến đấu kịch liệt, cổ sư thái cổ tinh hoa rất dễ dàng bị tiêu hao hầu như không còn. Còn dư lại chiến đấu, bọn họ chỉ có thể dựa vào võ công của mình cùng thể lực. Đây là bạch cổ cùng đen cổ triển hiện này giá trị thời điểm, bọn nó so rượu nhuyễn trùng có thể tin hơn. Nếu như ta có thể luyện chế ra hắc dã chư cổ hoặc là bạch dã chư cổ, vậy thì quá tốt rồi. Phương Biên chỉ là đang nghĩ giống tràng cảnh này, thế nhưng là loại này chỉ có một con hoàng lạc đà sừng dài bọ cánh cứng cổ phong chứa, làm sao sẽ có như vậy hiếm hoi bạch dã chư cổ hoặc là hắc dã chư cổ. Hắn lại đi một vòng, nhìn đi đến trong phòng toàn bộ cổ trùng. Không ngoài dự đoán, không có cái gì có thể chân chính hấp dẫn hắn. Rốt cuộc, hắn ở góc tường tìm về một con tiểu con cổ. Phòng chứa trong có 5 cái tiểu con cổ. Con này cổ hình dáng rất kỳ quái, xem ra giống như một ngôi sao 5 cánh, chỉ có móng tay một nửa lớn. Tiểu con cổ chủ yếu phối hợp ánh trăng cổ, ánh trăng cổ là ánh trăng cổ thường gặp phụ trợ hình cổ trùng. Đối với Phương Biên lựa chọn Phương Biên mà nói, đây chỉ là một bình thường lựa chọn, nhưng ít ra thích hợp hắn phát triển con đường. Phương Biên đi ra. Ai nha, lâu như vậy rốt cuộc đi ra. Ta muốn biết hắn lựa chọn cái gì cổ. Hắn đã có con sâu rượu, đây đã là hắn cái thứ 3 cổ, nói không chừng hắn liền ngồi không được. Ha ha. Phương Biên nhàn nhã đi ra phòng chứa. Bọn học sinh ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, bắt đầu trở nên nóng nảy bất an. Đến phía ta, không biết Phương Biên chọn cái gì cổ. Cổ Nguyệt Mạc Trần vừa nhìn thấy Phương Biên đi ra, vội vàng sải bước đi tiến phòng chứa. Hắn kiểm tra một chút, phát hiện duy nhất hoàng lạc đà sừng dài bỏ cánh cứng chính ở chỗ này. Mạc Trần không nhịn được vui mừng quá đỗi, lập tức thu đi ra ngoài. Sau đó, Phương Chính đi vào. Ta hữu dụng với tấn công ánh trăng cổ, nhưng ta thiếu hụt phòng ngự hình cổ trùng. Cổ Nguyệt Phương Chính trải qua suy tính cặn kẽ, quyết định lựa chọn một con đồng tao giá cổ. Cổ Nguyệt Xích Thần là cái thứ tư đi bảo. Ta cần né tránh năng lực, cho nên trong tương lai trong chiến đấu, ta có thể đánh trúng những người khác, nhưng những người khác không thể đánh chúng ta. Ta cơ hồ là vô địch. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng chọn một con long hoàn tất cổ. Chương 63. Núp ở hoa bên trong heo trắng thái dương rơi xuống, ánh trăng treo lên, đây là màn đêm buông xuống tín hiệu. Đây là Cổ Nguyệt thôn ẩn núp nhà một trong. Một cây cành lá xun xuê cây hoè, bền chắc mà rộng rãi ngọn cây, giống như bích ngọc đế vương tàng cây, bao phủ toàn bộ đỉnh viện. Ánh trăng giống như nước vậy ôn nhu, xuyên qua cây mẹ lá cây cùng những cây, rải vào trong sân. Một trận gió thổi qua đến, lá cây xào xạc, bóng cây hơi chập chờn. đang ở dưới cây này đứng hai người. Cổ Nguyệt Ba dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính, hôm nay ngươi chọn thứ hai cổ, không biết là cái gì? Hướng tộc trưởng tiên sinh báo cáo, hôm nay ta chọn một con đồng tao ra cổ. Cổ Nguyệt Phương Chính cứng ngắc đứng, mặt kính để nói. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái, suy nghĩ một cái, hồi đáp, không sai, là một lựa chọn tốt. Cổ Nguyệt Phương Chính đứng ở Cổ Nguyệt Ba trước mặt, thân thể căng thẳng căng thẳng. Nghe được Cổ Nguyệt Ba khích lệ, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là cười một tiếng, tộc trưởng, ta là tùy tiện chọn. Ngươi cho rằng ta không nghiêm túc khích lệ ngươi sao? Không. Cổ Nguyệt Ba nhìn chằm chằm Phương Chính, trên mặt tươi cười, ngươi biết không? Từ lựa chọn cổ, liền cho thấy một người tính cách. Ngươi lựa chọn đồng tao ra cổ tới phòng ngự, phối hợp ánh trăng cổ, công phòng kiên bị. Cái này cho thấy ngươi thuần khiết bản tính. Ở trên cái thế giới này, công phòng như ngay mặt cùng phục kích, đạo âm dương, mềm cùng cứng, rắn, đây chính là vương đạo. Cổ Nguyệt Mạc Bắc lựa chọn hoàng lạc đà sừng dài bỏ cánh cứng, cái này cổ giao cho sức bền, để cho hắn có thể kéo dài chiến đấu. Cái này cho thấy hắn cố chấp mà kiên cường thái độ. Về phần Cổ Nguyệt chân thành, hắn lựa chọn long hoàn tất cổ, để cho hắn có thể gia tăng năng lực né tránh. Điều này nói rõ hắn không thích ngay mặt tấn công, là một cơ trí người, giỏi về chiến thuật, nhưng cũng cho thấy hắn trong tính cách được điểm. Cổ Nguyệt Phương Chính nghe xong là người, bởi vì hắn không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy, vậy mà có thể để lộ ra nhiều như vậy tin tức cùng suy luận. Vì vậy, hắn thái độ đối với Cổ Nguyệt Ba liền càng thêm cung kính. Tộc trưởng, cả ca chọn cái gì? Phương Chính nghĩ đến Phương Viên, lập tức hỏi. Cổ Nguyệt Ba cười nói, hắn lựa chọn tiểu quan cổ, cái này cổ là dùng tới phụ trợ ánh trăng cổ có thể để cho Nguyệt nhận công kích mạnh hơn. Cái này cho thấy hắn cực đoan, sống động cùng xâm lược tính cách. Xác thực, đại ca giống như chính là như vậy. Phương Chính thầm nói. Cổ Nguyệt Ba đem Phương Chính nét mặt cân nhắc ở bên trong, khắc ở trong đầu. Những người thống trị kia có bọn họ đặc biệt năng lực. Cổ Nguyệt Ba cùng Phương Chính mặc dù hỗ động thời gian không lâu, nhưng Cổ Nguyệt Ba kia láo luyện ánh mắt đã xem thấu Phương Tranh. Hắn đem Mạc Bắc cùng Xích Thần quyết định nói cho Phương Chính, có sâu hơn ý nghĩa. Đây là vì trợ giúp Phương Chính phân tích hai người kia, bởi vì hắn dự liệu được hắn sẽ đánh bại hai người bọn họ, cũng lấy hắn cấp Á Thiên Phú xác lập tộc trưởng nhân vật. Nhưng Cổ Nguyệt Ba sẽ không lớn tiếng nói ra, cũng sẽ không giật dây Phương Chính hành động. Làm bộ lạc thủ lĩnh, một lời một hành động của hắn cũng mang theo chính trị ý vị. Nếu như hắn trực tiếp khống chế Phương Chính, đối phó Xích Thần cùng Mạc Bắc, nếu là tin tức truyền ra, nói không chừng sẽ bị ngộ nhận là tộc trưởng chính trị công kích. Nếu là như vậy, ảnh hưởng đúng là cực lớn, thậm chí có thể đưa tới tông tộc tranh chấp, tổn thương toàn bộ thôn trang. Còn có một chút, Cổ Nguyệt Ba đang chờ Phương Chính hiểu ý đồ của hắn. Hắn hoa thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng Phương Chính, lại không phải là vì bồi dưỡng một 4-5 cấp chiến sĩ. Một cái không có chính trị kiến thức chiến sĩ giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn cần tông tộc tương lai lãnh tụ. Ta thay Phương Chính phân tích Mạc Bắc cùng chỉ thành tính cách, nhưng hắn cũng không có chú ý tới ý đồ của ta, ngược lại hỏi thăm Phương Viên tình huống. Xem ra hắn đối Phương Viên có rất lớn bị thương, nhưng cũng thuộc về thời nổi loạn. Hắn muốn đánh bại Phương Tròn, đây là có thể thông hiểu. Ai, nếu là Phương Chính có Phương Viên thông minh tài trí liền tốt, những năm này biết qua không ít tuổi trẻ người, nhưng nói đến chính trị trí tuệ, Phương Viên cũng là đứng đầu. Đáng tiếc hắn chỉ có cấp C thiên phú. Cổ Nguyệt Ba ở trong lòng thở dài, nụ cười trên mặt lại càng phát ra ôn nhu. Hắn từ trong túi móc ra một con cổ trùng. Đây là ngọc bị cổ. Phương Chính thấy được con này cổ trùng, mở to hai mắt thản nhiên nói. Cổ Nguyệt Ba nói, so với đồng thau ra cổ, cái này ngọc bị cổ tốt hơn nhiều, không chỉ có sử dụng thiếu thái cổ tinh hoa, lực phòng ngự cũng càng mạnh. Phương Chính, ngươi có muốn không? Tộc trưởng. Phương Chính ngẩn ra, hắn xem Cổ Nguyệt Ba, lắp bắp nói, ta đương nhiên muốn nó, ta có thể cho ngươi. Cổ Nguyệt Ba cười càng hoái, bất quá làm tộc trưởng, ta nhất định phải thẳng tăm tắp, không thể vô duyên vô cớ cho ngươi, cho nên ta có điều kiện. Phương Chính gật đầu liên tục, trợn to hai mắt, điều kiện gì? Cổ Nguyệt Ba nụ cười biến mất, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn ngươi cái đầu tiên đột phá cấp 1 tiến vào cấp 2, về mặt tu vi trở thành đệ nhất, mà cái này ngọc bị cổ sẽ là của ngươi lên cấp tưởng thưởng. A, thăng cấp cấp 2. Cổ Nguyệt Phương Chính do dự chốc lát. Hắn mới vừa trở thành cấp 1 trung cấp, trung kỳ sau là bên trên kỳ, sau còn có thời đỉnh cao. Nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Bắc muốn cho hắn trở thành cái đầu tiên tấn thăng cấp 2 người. Làm sao vậy, ngươi sợ hay sao? Vậy ta cũng chỉ có thể đưa cái này cổ đưa cho người khác. Cổ Nguyệt Ba làm bộ cất giữ ngọc bị cổ. Phương Chính bị những lời này chọc giận, nhất thời đầu góc nóng lên, hô lớn, không, ta đáp ứng ngươi. Ta muốn đánh bại tất cả mọi người, trở thành cái đầu tiên cấp 2 người tu luyện. Muốn nên như vậy. Cổ Nguyệt Ba lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng, đem ngọc bì cổ đặt ở Phương Chính trên tay. Hắn trong lòng suy nghĩ, Phương Chính, ta biết ngươi cảm thấy mình tự ti, nhưng loại này cảm giác tự ti đối ngươi trưởng thành quá có hại. Tiêu trừ cảm giác tự ti phương pháp tốt nhất chính là thành công. Ngươi có cấp A thiên phú, cho nên tấn thăng đến tên thứ 2 là ngươi ưu thế lớn nhất, cũng là ngươi có thể lấy được đơn giản nhất thành công. Ngươi nhất định phải thành công, bởi vì nếu như ngươi liền cái này cũng thất bại, ta sẽ quá thất vọng. Cùng lúc đó, Phương Biên lần nữa bước vào khe đá phía sau bí động, tiến vào đường hầm cuối. Lần này, hắn không có mang bất kỳ thép xẻng, cào hoặc truy, mà là tử tế quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một ngày trước buổi tối, hắn bị lần này tỏa chết sợ hết hồn, ở trở về thôn trên đường, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cho tới hôm nay, ở hắn dùng Xuân Thu Thiền luyện chế tiểu quang cổ trong túc xá, hắn mới bừng tỉnh ngộ, hiểu tình huống như vậy quỷ dị chỗ. Ngăn trở ta đường đi khối này cự thạch quá tròn quá bóng loáng đây tuyệt đối là nhân tạo. Nói cách khác, Hoa Tiểu Tăng cố ý thiết trí cái này chướng ngại, nhưng là hắn tại sao phải ở loại địa phương này thiết trí cái này chướng ngại đâu? Phương Viên trầm tư. Hắn lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Đường nhỏ dưới đất là bóng loáng nóc là cong, hai bên vách tường đều là màu đỏ bùn đất, phát ra hồng quang. Ừm. Khi hắn lần nữa nhìn về phía mặt đất lúc, hắn phát hiện một hoài nghi điểm. Cự thạch phụ cận mặt đất màu sắc hơi sâu. Loại này sắc sai không phải rất rõ ràng, ở như vậy mở tối trong hoàn cảnh cũng không dễ dàng phát hiện. Phương Viên quỳ xuống, sờ một cái mặt đất, cảm giác được một cô ướt nhẹp cảm giác. Khó trách nhan sắc càng đậm, rất ướt. Thế nhưng là con đường này quá làm, nước từ đâu tới đây? Phương Viên dùng ngón tay mài mài thổ nhưỡng, phát hiện khối này trên đất thổ nhưỡng có vấn đề. Nó phi thường mềm mại cùng phân tán, không giống khô ráo đất đỏ như vậy kết khối. Phương Viên mắt sáng lên. Kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết, mảnh khu vực này có hoa rượu tăng dấu đi chìa khóa. Mà cái thanh này chìa khóa chính là để cho hắn tiếp tục đi tới đầu mối. Phương Viên bắt đầu đào đất. Nó rất lỏng, cho nên hắn không có hoa quá nhiều khí lực. Lại hướng chỗ sâu đào khoảng một tấc, một cỗ kỳ lạ mùi thơm tràn vào Phương Viên lỗ mũi. Mùi thơm này nồng nặc xa hoa lại không thường gặp, xem ra nhắn nhủi ưu nhã, chẳng lẽ? Phương Viên vừa nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng hơi động, hai tay động tác nhanh hơn. Đang đào móc đồng thời, thổ nhưỡng hạ khu vực đột nhiên tản mát ra kim sắc nhàn nhạt ánh sáng. Đây thật là ta nghĩ tới. Phương Viên trong mắt ánh sáng lóe lên, phần tay động tác càng phát ra nhắn nhủi, cẩn thận từng ly từng tí đem chúng quanh bùn đất đào ra, đem cái này cửa động mở rộng. Một lát sau, một đóa chôn dưới đất màu vàng sẫm bút hoa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó có hai in sâu ngầm dưới đất, ước chừng có đá mài lớn như vậy, bút hoa mặt ngoài rất tinh xảo, hiện lên màu vàng sẫm, xem ra thần bí mà ưu nhã. Quả nhiên là địa khố hoa cổ. Thấy vậy, Phương Viên sâu thở ra một hơi. Hắn cũng không đổi với lột ra cánh hoa, mà là tại trên đất nghỉ ngơi, lau đi bùn đất trên tay. Sau đó hắn từ từ đưa tay ra, cạy ra màu vàng sẫm cánh hoa. Địa khố hoa cổ giống như hoa sen cùng vũ ý cải bắp kết hợp thể. Hoa của nó múi cùng rất nhiều thật dày mảnh vụn chặt chẽ đan dệt ở chung một chỗ, sờ rất trơn. Làm Phương Viên nhiều đóa mở ra cánh hoa lúc, giống như là lộ ra một tầng thật dày tơ lụa. Một khi nó rời đi chủ thể, cực lớn màu vàng sẫm cánh hoa chỉ biết nhanh chóng tản ra, giống như hòa tan ở trong không khí bông tuyết. Ở vạch chân ước chừng 5-60 cánh hoa về sau, bút hoa thu nhỏ lại một nửa, lộ ra hoa tâm. Nòng cốt cánh hoa nhỏ hơn mỏng hơn, phẩm chất trở nên càng thêm bóng loáng cùng nhắn nhủi. Nó không còn giống như tơ lụa, mà càng giống như là giấy thật mỏng phiến. Phương Viên động tác càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm, chỉ ở mấy hơi thở bị mở bung ra một mảnh cánh hoa. Cánh hoa càng ngày càng trong suốt, một lát sau, làm Phương Viên mở ra giấy thật mỏng trạng cánh hoa lúc, hắn dừng động tác lại. Giờ phút này địa khố hoa cổ chỉ còn lại một tầng cuối cùng cánh hoa. Những thứ này cánh hoa lẫn nhau trọng điệp, tạo thành một lớn chừng quả đấm cầu. Cánh hoa là hơi mở mỏng như giấy. Những thứ này trong cánh hoa hàm chứa một loại chất lỏng màu vàng, ở loại này chất lỏng trung gian, có một con cổ trùng ở bên trong ngủ say. Phương Viên mắt không chấp nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy cổ trùng cái bóng mơ hồ, cũng không biết là con nào cổ trùng. Hắn cách nó rất gần, hô hấp của hắn bị thổi tới hoa tâm bên trên. Hình cầu hoa tâm bắt đầu đung đưa, chất lỏng màu vàng cũng ở đây trong cánh hoa nhẹ nhàng di động. Cổ trùng không có thức ăn cũng sẽ bị chết, chỉ có số ít cổ trùng có thể phong ấn chính mình. Vì bảo vệ cùng bảo tồn cổ trùng, cổ sư nhóm nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Địa khố hoa cổ chính là một cái trong số đó. Là duy nhất một lần sử dụng hình cổ, một khi cắm vào mặt đất, liền không cách nào di động. Thức ăn của nó rất đơn giản, đó chính là địa cầu năng lượng. Chỉ cần trồng ở trên đất, là có thể ở đủ đất có thể dưới sinh tồn. Nó chỉ có một cách dùng, đó chính là ở trong hoa tâm của cổ, đem cổ xuyên vào chất lỏng màu vàng nóng trong. Cái này màu vàng cam lộ, ở một mức độ nào đó, có thể bắt chước phong ấn trạng thái, để cho cổ trùng tiến vào ngủ đông trạng thái. Hoa tiểu tăng gieo cái này đất bảo hoa cổ, cho nên bên trong cổ nhất định là cho truyền thừa người. Phương Viên đưa ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí lột ra còn dư lại cánh hoa, lộ ra một mở miệng. Chất lỏng màu vàng theo ngón tay của hắn chảy ra, cảm giác giống như là dầu nành. Theo chất lỏng màu vàng nóng chảy mất, hoa tâm bắt đầu mềm hóa. Phương Viên giật giật ngón tay, cánh hoa nứt ra, để cho hắn tìm về ngủ say cổ trùng. Đó là một con đáng yêu bọ rùa, chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ. Thân thể của nó là màu trắng sữa, nếu như từ phía sau nhìn, nó giống như một vòng tròn. Đầu của nó chỉ chiếm một khối nhỏ khu vực, mà thân thể còn lại bộ phận là nó đầy đà bụng cùng sáng ngời lóe sáng xương vào ngoài. Nó sáu đầu cẳng chân cũng là bơ sắc dấu ở dưới bụng mặt. Bạch chư cổ. Phương Viên trên mặt lộ ra vui sướng nét mặt. Chương 64. Lén lén làm dễ dàng, công khai làm khó mấy ngày nay nhiệt độ càng ngày càng cao. Sau giờ ngọ ánh nắng rực rỡ, treo ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên. Thương đội rời đi khách sạn làm ăn lại xuống dốc không thành. Phương Viên bước vào phòng ăn, lập tức đưa tới nhân viên cửa hàng nhóm chú ý một khuôn mặt quen thuộc vào tới, cho hắn một khiến người ưa thích mỉm cười. "A, thiếu gia, ngươi đến rồi. Mời ngồi. Cho ta một vò rượu, cho ta cắt 600 khắc thịt bò, lại bưng lên mấy đạo sừng món ăn." Phương Viên sải bước xuyên qua phòng ăn, đi tới hắn vẫn ngồi như vậy chôn ngồi gần cửa sổ trước. Trưởng quý lộ ra khó coi nét mặt, "Thiếu gia, thật xin lỗi, lần trước thương đội tới thời điểm, khách sạn ông chủ đem thanh trúc rượu cũng bán mất. Chúng ta nơi này đã không có loại rượu này." Phương Viên gật đầu một cái, không hề cảm thấy bất ngờ, "Vậy thì cho ta một vò rượu đế, nói cho khách sạn ông chủ, năm nay nhiều cất chút lục trúc rượu, ta đặt mua 100 lọ. Về phần ứng trước khoảng bao nhiêu, ngươi trước đến một chút, cùng ta hội báo." Bây giờ con sâu rượu bị lộ ra, không có đưa tới bất kỳ hoài nghi, Phương Viên rốt cuộc không cần câu nệ với mua rượu. "Được rồi, ta nhất định sẽ chuyển đặt ngươi. Thiếu gia xin yên tâm." Nhân viên cửa hàng vỗ một cái ngực, nghe ra rất tự tin. Rất nhanh, món ăn liền lên bàn. Phương Viên một bên uống ăn, một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ở như vậy khí trời nóng nực trong, nhất là ở lúc ăn cơm, người trên đường phố rất ít. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, màu xanh là cây trúc cao lầu. Mấy cái chân không người phàm nông dân khiêng xi măng, thép xẻng hoặc vai trượng đi ở phía trước. Bọn họ mới vừa làm xong việc đồng áng, sẽ phải về nhà. Hai đứa bé cầm cối xay gió đồ chơi chúc chiếc chạy tới chạy lui. Phía sau cái đó một bên khóc một bên đều, xem ra trước mặt cậu bé trộm hắn tối xay gió đồ chơi. Đang lúc này, hai người mặc lục đai lưng tuổi trẻ cổ sư vội vội vàng vàng đi ở trên đường. Lạc đường, chớ cản đường. Một vị cổ sư đem nông phu đẩy tới trước mặt hắn. Các nông dân điên cuồng nhường đường. Hừ. Hai vị trẻ tuổi cổ sư ngạo mạn đi vào. Phương Biên trong mắt mang theo một tia buồn lo ánh mắt, bởi vì trong óc của hắn đã có một bộ phận vẻ mặt đã tập trung ở bản thân vòng sáng bên trên. Vòng sáng bên trong, tường nước tiếp tục lưu động, hắn đồng thao thái cổ biển theo sóng biển mãnh liệt mà lên thăng. Còn sâu rượu ở hắn nguyên thủy trong hải dương nô đùa, khi thì dễ chịu lăn qua lộn lại, khi thì co rút thành một cầu. Xuân Thu Thiền ngủ say, che giấu bộ dáng của mình. Bạch Dã Chư Cổ Biên Biên thân thể mở ra cánh, ở trên trời vẽ vòng tròn. Bạch Dã Chư Cổ cùng Hắc Dã Chư Cổ giống vậy nổi danh, đều là chân quý hiếm hoi cấp một cổ trùng. Thị trường của bọn nó giá trị thậm chí so con sâu rượu còn muốn lớn hơn. Mặc dù bọn nó có giống nhau cách dùng cùng tương tự bề ngoài, nhưng chúng nó tương lai lên cấp lộ tuyến lại khác nhau rất lớn. Hắc Dã Chư Cổ cùng Lục Ti Cổ hội hợp cũng thành cấp 2 đen bằng cổ, sau đó sẽ biến thành cấp 3 cương tông cổ. Nhưng Bạch Chư Cổ cùng Ngọc Bỉ Cổ nhất xứng đôi, sau đó lại biến thành cấp 2 Bạch Ngọc Cổ, sau đó lại biến thành cấp 3 Ngày Ngải Hào Cổ. Cương tông cổ có thể để cho cổ sư tóc trở nên như sắt thép cứng rắn, đề cao công phòng năng lực. Ngay cổ cổ để cho cổ sư thân thể trở nên bền bỉ như bạch ngọc, đồng thời giảm bất nguyệt nhận trở công kích tổn thương. Phương Biên đối với lần này hơi vui mừng. Lấy được Bạch Chư Cổ chẳng qua là một cái trong đó phương diện, nhưng chân chính để cho hắn cao hứng hay là Hoa Tiểu Tăng thực lực truyền thừa. Bạch Chư Cổ có thể gia tăng lực lượng. Hoa Tiểu Tăng thiết trí một tảng đá lớn ngăn trở đường đi, xem ra ta cần luyện hóa cái này cổ, dùng đầy đủ lực lượng, đem cự thạch đẩy ra, tiếp tục tiến lên. Cái này định là lần đầu tiên khảo nghiệm. Lấy Hoa Tiểu Tăng bố trí tỉ mỉ, ta có thể suy đoán, tương lai nhất định sẽ có truyền thừa thí luyện, đạo thứ hai hoặc đạo thứ ba quan. Trọng yếu nhất là, ta có thể xác nhận, hắn thiết trí loại lực lượng này truyền thừa không phải bấy dập, mà là chân chính thành ý có phần này truyền thừa, ta có thể nhanh hơn đạt tới cấp 3, rời đi cái này thành Mao Sơn, đi ra bên ngoài mạo hiểm, đạt được lớn hơn cơ hội. Cổ sư tu luyện cần gì nhất? Câu trả lời chỉ có một từ, tài nguyên. Phương Viên cần tu luyện, cho nên hắn cần tài nguyên. Nhưng là tông tộc tài nguyên là có hạn, cho nên nếu như hắn mong muốn nhiều hơn, hắn cần tranh thủ. Hắn không chỉ có muốn tranh đoạt tài nguyên, còn phải lấy được thắng lợi. Đối với hắn mà nói, hắn đánh càng nhiều, lấy được thắng lợi càng nhiều, hắn lại càng sẽ lộ ra nhiều hơn át chủ bài, để cho người khác càng thêm cảnh giác. Cảnh giác tích lũy tới trình độ nhất định lúc, chỉ biết biến thành áp chế cùng ngăn trở hắn tiến lên chướng ngại. Phương Viên giết người làm, Mặc Gia vì sao không lúc đích? Cướp bóc bạn học, nhà bọn họ vì sao không truy cứu? Phương Viên phản kháng tộc nhân, tự tuyệt trở thành thể chế một bộ phận, nhưng tộc trưởng vì cái gì lựa chọn xử lý khoan hồng đâu? Đây cũng là bởi vì hắn rất yếu, bởi vì hắn là cấp C, bọn họ cảm thấy mình rất kiên cường, không muốn khi dễ người yếu. Ở gia tộc thể chế hạ, đối nhỏ yếu Phương Biên hẹp hòi, không chỉ có sẽ để cho bản thân đối mặt nhục nhã, sẽ còn để cho người khác cảm thấy đối phương lạnh lùng vô tình, phá hủy bản thân quan hệ xã hội. Nhược điểm là Phương Biên bây giờ có được an toàn dù, nhưng theo hắn đối tài nguyên không ngừng tranh đoạt, Phương Biên sẽ có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Vậy sẽ khiến mỗi người cũng bắt đầu đối hắn giữ vững cảnh giác, cũng bắt đầu nếm thử chiêu mộ hắn. Vô luận hắn lựa chọn phương nào, hắn cũng sẽ đối mặt đến từ những phái hệ khác chèn ép cùng phiền toái. Áp chế cùng hạn chế sẽ liên lụy hắn tốc độ phát triển. Phương Biên ý thức được khốn cảnh của mình, chỗ khác với một vi diệu tình cảnh. Hắn tựa hồ đắc tội tất cả mọi người, nhưng trên thực tế hắn cũng không có trái với bất kỳ luật pháp. Vậy mà, theo thời gian trôi qua, hắn tu luyện trình độ sẽ lên thăng, xung đột sẽ xuất hiện cũng trở nên ác liệt. Phương Biên biết chàng này xung đột sẽ thăng cấp, nhưng thăng cấp phải càng muộn, hắn lấy được lợi ích lại càng lớn. Vì vậy, Hoa Tiểu Tăng truyền thừa thời cơ vừa đúng. Có thực lực như vậy truyền thừa, hắn liền có ẩn nút tài nguyên. Lợi dụng một điểm này, hắn có thể thoát khỏi hệ thống khống chế, đi con đường của mình, lấy tốc độ của mình tu luyện, âm thầm xúc tích lực lượng. Một khi hắn bị tiếp nạp đến trong hệ thống, hắn liền cần đứng ở một hệ phái một bên. Coi như hắn không nghĩ cạnh tranh, cũng nhất định sẽ bị đẩy vào chính trị phân tranh. Ở hệ thống nội bộ, một là con cờ. Ngươi đầu tiên nhất định phải trở thành một thích hợp con cờ, để cho người khác cam tâm tình nguyện sử dụng ngươi. Ở bọn họ tín nhiệm cùng lợi dụng ngươi sau, ngươi liền có cơ hội leo lên trên, thậm chí trong quá trình này, ngươi cũng phải cẩn thận không phải trở thành bị ném bỏ con cờ. Phương Biên rất rõ ràng cái trình tự này, hắn quá rõ. Cho dù hắn có phong phú kiến thức, hắn cũng không làm gì được. Những thứ này là quy tắc. Càng bộ phận mấu chốt là hắn cấp C thiên phú. Đối với tông tộc mà nói, không có đầu tư dục vọng của hắn. Bình thường, hắn sẽ bị coi là bị ném bỏ con cờ. Lý tưởng nhất tiến triển con đường là một mình công tác. Như vậy, hắn là có thể tránh khỏi đại đa số cạnh tranh. Đối với trong thôn cao tầng mà nói, trước hắn sáng tạo hình tượng sẽ đạt được duy trì. Cái thế giới này chuyện, luôn là rất dễ dàng len lén làm, nhưng công khai làm lại rất khó. Lợi dụng Hoa Tiểu Tăng truyền thừa, ta có thể âm thầm tu luyện cùng tích tụ lực lượng, mà sẽ không khiến cho chú ý cùng áp chế. Nhưng bắt chẹt nhất định phải tiếp tục nữa, bởi vì nếu như nó đột nhiên dừng lại, chỉ biết đưa tới hoài nghi, ta còn cần nguyên thủy đá. Phương Viên suy nghĩ một chút tương lai mình tính toán. Hắn thật cần bản nguyên linh thạch. Cái khác cùng lứa thiếu niên vừa mới bắt đầu luyện chế cùng nuôi dưỡng cái thứ hai cổ trùng. Bất quá, hắn cũng luyện chế tiểu quan cổ, gần đây lại lấy được Bạch Chư Cổ, cứ như vậy, tổng cộng thì có 4 con cổ trùng. Trước kia, hắn mỗi ngày cần ước chừng một khối thái cổ đá tới nuôi dưỡng ánh trăng cổ cùng con sâu rượu. Bây giờ thôi tính toán, hắn mỗi ngày cần 2 kiện trở lên chi tiêu. Nếu như tính luôn tu luyện nhu cầu cùng sinh hoạt phí, hắn một ngày ước chừng cần dùng bên trên 5 khối thái cổ đá. 5 khối thái cổ chân đá đủ nuôi sống một nhà 3 người 5 tháng. Giờ phút này trong tay hắn có mấy trăm khối thái cổ đá, nhưng từ lâu dài đến xem, còn chưa đủ để duy trì như vậy chi tiêu. Càng quan trọng hơn là, hắn đi càng xa, hắn chi tiêu lại càng lớn. Nhất là tấn thăng đến cấp 2 sau, hắn mỗi lần nếm thử kết hợp cổ trùng cũng sẽ tốn hao cự khoản. Nghĩ tới đây, Phương Biên trong lòng có chút đắng bực. Thái cổ đá chuyện là một vấn đề, chỉ dựa vào đe dọa bắt chẹt cùng trong tay tài nguyên, hắn chỉ có thể trì hoãn cái vấn đề này bùng nổ. Hơn nữa, hắn còn có một vấn đề khác, đó chính là bạch trư cổ đốt đồ ăn. Bạch trư cổ thức ăn là thịt heo. Heo rừng, hiển nhiên là chỉ heo. Heo rừng cổ xưa di thức ăn, tất cả đều là thịt heo. Đen bạch dã trư cổ khẩu vị rất lớn. Mỗi năm ngày, bọn họ cần ăn hết ước chừng một con trưởng thành heo thịt. Cái thế giới này thịt heo không hề tiện nghi, người phàm chỉ có thể ở lúc sau Tết giết một đầu, tận tình hưởng thụ. Không có địa cầu quy mô lớn canh tác kỹ thuật, thịt heo cùng thịt bò giá cả không phải người phàm được ăn. Đồng thời Thanh Mao Sơn thế dốc đứng, ở diện tích hẹp hòi, chỉ riêng chăn nuôi súc vật lại có thể phân phối bao nhiêu không gian. Người ăn người chỗ ở có thể mua được vật, các thôn dân tình cờ có thể ăn được thịt heo, bởi vì thợ săn ở trên núi săn giết heo rừng. Xem ra bắt đầu từ bây giờ, ta phải tự mình đi săn thú, đi tìm thịt heo. Phương Viên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Dựa vào trong thôn mua heo thịt, một là thái cổ đá chi tiêu, hai là sẽ dẫn tới chú ý coi như người thích ăn thịt heo, một người làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy ăn nhiều như vậy. Nếu như chính hắn đi săn thú, không chỉ có thể giải quyết cái vấn đề này, còn có thể hóa giải trước mắt hắn kinh tế áp lực. Nhân viên cửa hàng, bị ở. Nghĩ tới đây, Phương Viên cũng không do dự nữa, thanh toán sổ sách về sau, liền rời đi khách sạn. Mấy ngày nay học viện đều ở đây nghỉ, để cho bọn học sinh có thể luyện chế bọn họ cái thứ hai cổ trùng. Phương Viên quyết định thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này. Hắn sẽ rời đi thôn, ở trên núi trinh sát, sau đó giết một ít heo rừng, cho mình làm một ít thịt heo.